Chương 1, Dỗ Sẹ cùng Bờ Rủ Sở chương 1, Dỗ Sẹ cùng Bờ Rủ Sở sáng mùa thu cuốn theo chưa tán buồn ngủ, tràn ngập tại quận Norton hồn tiểu trấn tờ lại. Dỗ Sẹ ạ hệ mẹ xì ạ nằm ngoài tại cửa sổ gian phòng, ánh mắt rơi vào cách đó không xa cái kia ngay tại trong ánh nắng ban mai huy sái mồ hôi thân ảnh bên trên, thiếu nữ ỷ xạ đang tiến hành kỵ sĩ sáng sớm luyện tập. Mái tóc dài vàng óng cuộn thành búi tóc cố định ở sau, mấy sợi không nghe lời sợi tóc tránh thoát trói buộc, bị mồ hôi thấm ướt, dáng tại nàng hiện ra đỏ ửng bên gáy cùng thái dương. Có ánh mồ hôi từ nàng đỏ bừng gương mặt lan xuống, rót vào sợi đai áo lót cổ áo. Giờ phút này, nàng đang nắm vấn luyện trường kiếm hai tay nắm chặt, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Nương theo lấy một tiếng trầm khí quát nhẹ, thân kiếm xé rách không khí ngang nhiên bổ xuống. Món kia bó sát sợi đai áo lót trong nháy mắt thẳng băng, phát họa ra nàng tinh tế mềm dẻo lại tràn ngập lực lượng thân eo đường cong. Dỗ Sẹ thị giác theo cái kia trôi chảy đường cong đi lên di động. Rất tròn đúng không? Hắn vô ý thức nhẹ gật đầu, ánh mắt còn dừng lại ở phía xa. Từ trên trời văn góc độ tới nói, mặt trời mọc mấy phút đồng hồ sau khi quyển khúc xạ gần như cân đối, thái dương liền sẽ khôi phục gần như hình tròn hình dạng. Dỗ Sẹ, ngươi tốt nhất nói chính là thái dương. Hơi có vẻ cứng rắn thanh âm đánh gây hắn. Dỗ Sẹ túi đầu xuống, một cái trắng nâu giao nhau cái cằm chính khoác lên bệ cửa sổ bên cạnh, ướt nhẹp mũi đen có chút mất máy, tràn ngập trí tuệ màu nâu con mắt chính mang theo khinh bị liếc xéo lấy hắn. Là chó của hắn, Bờ Rủ Sở. Chó này không gọi Bờ gì ẩn, đáng tiếc. Nó có thể mở miệng nói chuyện, cũng không phải gì đó thần tích. Ba ngày trước, khi Dỗ Sẹ xuyên qua đến thế giới ma pháp này lúc, trong đầu liền nhiều một cái thần bí trùng sáng. Tại đơn giản tìm tòi bên trong, hắn hiểu rồi hạch tâm, đây là một cái có thể thông qua tăng lên người khác hảo cảm đến thu hoạch phân tích điểm số, cùng sử dụng điểm số rút ra từ điều hệ thống. Những này từ điều, thậm chí có thể tặng cho mục tiêu khác. Thế là, tại hao tốn một ngày thời gian, dựa vào cùng dân chấn lập đi lặp lại ân cần thăm hỏi soát đủ 10 điểm số sau, Dỗ Sẹ rút ra cũng tặng cho Bờ Rủ Sở cái thứ nhất từ điều, Norton hồn tiếng thông dụng, người đã nắm giữ Norton hồn địa khu tiếng thông dụng cực kỳ văn tự biểu đạt. Dỗ Sẹ, người đáp ứng chúng ta sẽ đi phẹt nện đẹp. Bờ Rủ Sở thấp giọng, giống tại chia sẻ bí mật, ta nghe người ngâm thơ rong hát qua, nơi đó các cô nương không mặc quần, đùi trắng chói mắt. Đó là đương nhiên, chúng ta là đồng bạn tốt nhất, bất quá, người ta mặc chính là váy. Hồn địa khu giống chó Bờ Rủ Sở đối với ngươi hảo cảm độ lên cao, phân tích điểm số 5 Bờ Rủ Sở ánh mắt lập tức cảm đạm xuống, có thể ngươi có thể hay không giống lao chủ nhân một dạng, không hiểu thấu sẽ chết rồi trước mấy ngày ngươi liền ngã trên mặt đất. Rộ Sẹ động tác ngừng một lát. Hắn biết Bờ Rủ Sở đang lo lắng cái gì. Bộ thân thể này nguyên chủ, cũng không phải là cùng hắn phụ thân một dạng không hiểu thấu chết mất. Mà là bởi vì ả hệ mẹ xì ạ gia tộc lưng đeo một cái đến từ ác ma cổ lao khế ước, dòng dõi như tại trưởng thành lúc không cách nào thức tỉnh trong huyết mạch thuật sĩ thiên phú, không chỉ có ác ma ban cho lực lượng sẽ bị thu hồi, liền ngay cả bẩm sinh nhân loại huyết mạch trí lực cũng sẽ bị khế ước cùng nhau rút đi, biến thành người yếu nhiều bệnh phế vật cho đến chết. Mà cái này đã từng hiện hách gia tộc huyết mạch trí lực đến gần mấy đời đã khô kiệt, rốt cuộc không người có thể thức tỉnh là cường đại thuật sĩ. Bây giờ cách hắn trưởng thành chỉ còn lại không tới một tháng, nguyên chủ chính là tại trong tuyệt vọng ăn vào không rõ bí dược mới một mệnh ô hô để cho mình xuyên qua đến tận đây. Ba nghĩ đến chính mình thật vất vả thu hoạch được tân sinh, là được có thể muốn dẫm vào gia tộc vết xe đổ, biến thành một cá thể yếu nhiều bệnh phế vật, tại không người hỏi thăm trong góc lặng yên mục nát, hắn liền cảm thấy một trận không cam lòng. Hắn nhất định phải nghĩ đến biện pháp. Trùng sáng kia chính là hắn duy nhất sinh lộ, đi rút ra có thể nghịch chuyển bộ thân thể này vận mệnh từ điều. Nhìn trước mắt lông xù ra hỏa, hắn nhớ tới đến chính mình trước kia nuôi cái kia nhỏ chó vườn. Hắn sờ lấy Bờ Rủ Sở đầu, Bờ Rủ Sở, ngươi tin tưởng ta sao? Đó là đương nhiên, ngươi là ta tín nhiệm nhất gia hỏa. Cái này đủ. Dỗ Sẹ thanh âm không lớn, lại kiên định lạ thường. Ta sẽ nghĩ tới biện pháp giải quyết, chúng ta sẽ cùng đi thành phố của ma pháp, phẹt nện đẹp. Hồn địa khu giống chó Bờ Rủ Sở đối với ngươi hảo cảm độ lên cao, phân tích điểm số 5 lại cút mất huấn luyện. Một cái thanh âm thanh thúy tại bên cửa sổ vang lên. Y Sa chẳng biết lúc nào đã kết thúc luyện tập, đang đứng tại ngoài cửa sổ. Nàng nhìn chằm chằm trước mắt cái này bỏ dở nửa trứng ra hỏa, xanh thẳm trong con ngươi nguyên bản mang theo một tia nổi nóng, nhưng khi đối đầu gương mặt kia lúc, lại có chút không tự chủ tự hành tiêu tán hơn phân nửa. Mấy tuần trước, Jose chủ động tìm tới lão sư của nàng, lão kỵ sĩ Edwin, hy vọng có thể học tập kỵ sĩ cơ sở kỹ năng. Lão kỵ sĩ vui vẻ đáp ứng, cũng đem cơ sở dạy học nhiệm vụ giao cho nàng. Y Sa dạy đến cẩn thận tỉ mỉ, Dỗ Sẹ cũng học được dị thường chăm chú. Có thể mấy ngày gần đây nhất, gia hỏa này lại đột nhiên không tới. Nàng không thích loại này bỏ dở nửa trường hành vi. Kỵ sĩ cơ sở nhập môn, kỳ thật không hề giống trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Y Sa ngựa khí tận lực bình ổn, nhưng một tia khuyên nhủ vẫn là không nhịn được toát ra đến. Dễ nổi giận như vậy, Dỗ Sẹ nhìn xem nàng thanh tịnh mắt xanh, trong lòng dâng lên một trận bất đắc dĩ. Chính mình cũng không phải là một cái ưa thích bỏ dở nửa trường người, chỉ là thời gian không còn kịp rồi. Nguyên bản Dỗ Sẹ lựa chọn trở thành kỵ sĩ, dạng này có lẽ cũng có thể thu hoạch được cải biến vận mệnh lực lượng siêu phàm, nhưng này con đường quá mức dài dằng dặc, mà lưu cho hắn thời gian đã còn thừa không có mấy. Hắn nhất định phải từ bỏ loại này thấp hiệu phương thức, đi tìm có thể làm cho hắn nhanh chóng thu hoạch điểm số cơ hội. Y Sa Dỗ Sẹ ôn hòa đánh gãy nàng, mang trên mặt chân thành ấy nấy, sau này huấn luyện, ta đã không đi. Trong khoảng thời gian này, thật phi thường cảm tạ ngươi. Nhìn xem Y Sa thất vọng ánh mắt, hắn từ trong túi xuất ra một đồ vật nhỏ đưa tới, một cái dùng mềm dẻo da trâu tỉ mỉ bệnh phát vòng, tiểu dáng ngắn gọn lại hết sức lịch sự tao nhã. Y Sa cặp kia mỹ lệ mắt xanh có chút trợ to, hiện ra mấy phần kinh ngạc. Đầu ngón tay vô ý thức duỗi ra, nhận lấy cái kia vật nhỏ. Vòng da xúc tu hơi lạnh, nhưng lại có cực tốt nhận tính và một loại ôn nhuận có giãn. Cự tuyệt vừa tới bên miệng, lại ngoài ý muốn kẹp lại. Đầu gỗ này một dạng da hỏa, làm sao lại chú ý tới chính mình mỗi ngày sáng sớm đều muốn cùng đầu kia không nghe lời tóc vàng bật lộn quất cảnh. Đợi nàng lấy lại tinh thần, chuẩn bị lại nói chút gì lúc, đã thấy Rổ Xệ đã khoát tay áo, quay người mang theo Bợ Rủ Sở hướng ngoài trấn cánh rừng đi đến. Mắt thấy thân ảnh kia dần dần từng bước đi đến, ỷ xa đầu ngón tay cảm thụ được vẫn mang dư ôn vòng ra, câu kia giấu ở trong lòng nói rốt cục bật ra, muộn ban đêm. Nàng đột nhiên cất cao giọng, lại đống nhiên đè thấp, ngươi nguyện ý cùng ta cùng tham gia vũ hội sao? Mấy chữ cuối cùng nhẹ như mũi vằn, tiêu tán trong gió. Rổ Xệ bước chân không có dừng lại, tựa hồ cũng không nghe thấy. Lá rụng sàn sạt trong rừng trên đường mòn. Rổ Xệ lực chú ý bị trong tầm mắt hiện hiện màu vàng nhạt chữ hấp dẫn, đối với sau lưng thiếu nữ la lên cùng ảo nào không hề hay biết. Nhân loại ủy xả đối với ngươi hảo cảm độ trên phạm vi lớn lên cao, phân tích điểm số 1 năm hắn vô ý thức nắn nuốt trong túi viên kia dự bị phát vòng, trong lòng hiểu rõ. Tặng quà, quả nhiên hữu hiệu. Tính danh, Rổ Xệ ạ ghế mẹ xì ạ 4 chủng tộc, nhân loại 2 đẳng cấp, 7 chức nghiệp, vô thể phách, 6 sinh mệnh lực, sức chịu đựng, sức khôi phục, độ bền bỉ lực lượng, 6 lực bộc phát, lực lượng tuyệt đối, vật lý lực phá hoại nhanh nhẹn, 7 tốc độ phản ứng, thân thể tính cân đối, tinh chuẩn thao tác, động thái cân bằng trí tuệ, 10 logic, học thức, trí nhớ, phân tích suy luận ý chí, 10 tín ngưỡng, trực giác, nội tại cảm giác, tinh thần khẳng tính. Bị lực, 16 nhân cách lực lượng, lãnh đạo lực, sức thuyết phục, bên ngoài hình dạng, kỹ năng, vô trạng thái, xã lạ mẹ chỉ khế ước, ngươi vào khoảng 28 ngày sau bị rút đi huyết mạch chi lực đã trang bị từ điều, chống không khả dụng từ điều, chương 2, ngươi muốn sống ra như thế nào cầu sinh chương 2, ngươi muốn sống ra như thế nào cầu sinh bên ngoài chân cánh rừng, sương sớm còn chưa hoàn toàn tàn đi. Cánh cô là heo đứa tại dưới chân phát ra sột soạt tiếng vang. Một người một chó, đi xuyên qua tiêu điều trong rừng. Rổ Xệ ý thức chìm vào náo hải, cái kia thần bí trùng sáng nhẹ nhàng trôi nổi. Hắn tập trung ý niệm đụng vào trùng sáng mặt ngoài nổi lên gợn sóng giống như ánh sáng nhạn, Bợ Rủ Sở tin tức nổi lên, điểm số đã tích lũy đến 10 điểm. Ý niệm khẽ nhúc nhích, 10 điểm số như đom đóm nhảy vào trùng sáng đột nhiên sáng lên, lập tức phun ra một đạo tin tức, nhắc nhở, rút ra cơ chế nói rõ trước mắt rút ra hình thức, ngẫu nhiên đơn hạng rút ra tiếp theo giai đoạn giải tỏa, song hạng rút ra cũng chọn một giải tỏa đẳng cấp, 10 cấp ngươi tốn hao 10 điểm số từ hồn địa khu giống chó bên rút ra đến từ điều, lãnh địa mùi vị đánh dấu lãnh địa mùi vị đánh dấu, ngươi thuần thục nắm giữ thông qua nước tiểu tinh chuẩn đánh dấu lãnh địa biên giới cùng địa điểm trọng yếu kỹ. Sao? Thực dụng sao? Vỡ dù sở cảm thấy rất thực dụng. Dù sẽ lại tại nói thầm trong lòng, hai chọn một sao? Nếu có thể lựa chọn, chí ít sẽ không rút đến Bợ Rủ Sở khắp nơi đi tiểu kỳ quái từ điều, mà lại chỉ dựa vào Bợ Rủ Sở cùng trong chấn những cái kia phổ thông gia cầm gia xuất hiện nhiên khó mà trông cậy vào rút đến cái gì cường lực từ điều. Cường lực hơn từ điều, nhất định phải tìm tới cường lực sinh vật. Có thể mảnh đất này, Norton luôn quận ở vào Phỉ Thúy Liên bang nội địa, Kim Tuệ Bình Nguyên Hải Tâm. Nơi này là kho lương, an bình nhưng cũng bình thường. Lãnh chúa Lưu Di Hồn Ba Tước, một cái dựa vào vận tải đường thủy cùng lợi dụng mậu dịch trồng chất tài phú leo lên cao vị lao thương nhân, chiến công gần như tại không, lại bằng vào hàng năm nộp lên liên bang quốc khố phong phú tiền thuế, thành công đổi lấy khối này bá tước lãnh địa. Nhưng mà mảnh này Kim Tuệ Bình Nguyên phì nhiêu biểu tượng phía dưới lại che giấu hơn bá tước của bách. Cách xa hắn dựa vào phát tích bến cảng thành thị cùng ồn ào náo động thương lộ, như là cá rời khỏi nước, hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo khôn khéo thương nghiệp thủ đoạn ở chỗ này lộ ra không hợp nhau, ích lợi tự nhiên cũng không lớn bằng lúc trước. Càng hỏng bét chính là trong lãnh địa khuyết thiếu khả năng hấp dẫn mạo hiểm giả chen trúc mà tới nổi tiếng ma thu sơn mạch hoặc rừng rậm cổ lão, tự nhiên cũng đã mất đi những cái kia du tẩu tại nguy hiểm biên giới các đấu sĩ mang tới sức sống thu thuế. Quốc vương bệ hạ đem khối này nhìn như phì nhiêu thổ địa sắc phong cho vị này phú thương tân quý, đã toàn giao dịch, lại để cho vị này mới bá tước thế lực rời xa chân chính giàu có khu vực. Rổ Xệ thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía đang nâng lên chân sau, tại một gốc tráng kiện cây sồi bên dưới trịnh trọng lưu lại chính mình nghệ thuật kiệt tác Bợ Rủ Sở. Bợ Rủ Sở Rổ Xệ thanh âm mang theo một tia hoài nghi, ngươi xác định cái này rừng nát bên trong thật có thể có như lời ngươi nói cao dài ma thú. Hắn nhìn khắp bốn phía, trừ phổ thông con sóc cùng một chút vô hại cỡ nhỏ dã thú bên ngoài, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim hót. Bợ Rủ Sở kết thúc đánh đấu, nghiêng đầu sang chỗ khác, mang theo một chút bị nghi ngờ bị quất, Rổ Xệ, ngươi là đang hoài nghi cái mũi của ta sao? Mặc dù làm người còn không có bao lâu, nhưng làm chó ta thế nhưng là có hơn 10 năm kinh nghiệm. Rổ Xệ nhất thời nghẹn lời. Tốt một cái ta không làm chó. Nhưng là hắn vẫn là thành khẩn bạch ra hiện thực, Bợ Rủ Sở, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ là nắm giữ nói chuyện năng lực mà thôi. Trên bản chất ngươi vẫn là con chó, một đầu phi thường ưu tú chó, nhưng tựa như học được dùng dao nĩa ăn cơm, sẽ không để cho ngươi biến thành quý tộc mở dạng. Bợ Rủ Sở, cái gì? Ngươi nói là ta hiện tại còn không phải người, chỉ là biết nói chuyện. Ta còn tưởng rằng ta rốt cục biến thành người. Chính là vóc dáng lùn một chút ta còn suy nghĩ về sau đi ma pháp học viện học một chút hỏa cầu thuật cái gì đâu, phía trước cũng cảm giác kỳ quái, chó này thế mà đối với nhân loại nữ tính cảm thấy hứng thú, hắn bản thân nhận biết làm người à, vợ gì ẩn. Nó có chút thất lạc túi hạ lỗ hai cùng cái đuôi, một con chó liên quan tới ma pháp học viện Mỹ hảo mộng tưởng cứ như vậy tan nữa. Dù sẽ nhìn xem nó bộ dáng như đưa đám, cảm thấy chàng diện này đã hoang đường lại không hiểu mỹ diệu. Cảm giác này tựa như là chính mình nuôi nhiều năm chó ngày nào đó đột nhiên mở miệng nói chuyện sau đó vẻ mặt thành thật nói cho ngươi giấc mộng của nó là thi đậu thanh hoa. Mộng tưởng này chẳng lẽ không đáng cổ vũ sao? Dù là nó lộ ra có chút không thực tế. Khu cụ Rổ Xệ háng giọng một cái, mang theo trấn an ngữ khí, nghe Bợ Rủ Sở, làm chó kỳ thật cũng rất tốt. Tin tưởng ta, người sống nhưng so sánh chó mệt mỏi nhiều, cả ngày quan tâm cái này quan tâm cái kia. Mà lại, ai nói chó liền không thể học ma pháp? Những cái kia cự lòng, thụ nhân, còn có ác ma, không đều là ma pháp lĩnh vực đại sư sao? Mặc dù Bợ Rủ Sở khoảng cách những này truyền kỳ sinh vật còn có chút xa xôi, nhưng mộng tưởng luôn luôn phải có. Bợ Rủ Sở là một đầu thiên tính rộng rãi chó. Thất lạc chỉ kéo dài mấy giây, vui sướng suy nghĩ liền xông chạy phiền não, nói như vậy ta vẫn là có cơ hội học được biên bạo. Ách, trên lý luận, tồn tại cái này khả năng. Dô sẽ cẩn thận mà tỏ vẻ. Bợ Rủ Sở lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, cái đuôi lại lần nữa lắc thành quạt điện nhỏ, nó đè thấp chóp mũi, lần nữa đầu nhập tìm kiếm đại nghiệp. Động lực để tiến tới hiển nhiên so trước đó càng đầy. Đi ra một khoảng cách, rậm rạp cây rừng dần dần đè ép tầm mắt. Bợ Rủ Sở bỗng nhiên dừng bước lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, trong thanh âm mang tới một tia nghiêm túc, "Đồng nghiệp, ta đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt." "Dỗ Sẻ." "Bợ Rủ Sở, chờ chút nếu là thật gặp được lợi hại gia hỏa là ai đi lên cùng hắn đánh nhau?" "Ta." Nó người hình cậu dạng nâng lên chân trước chỉ mình đầu. Bợ Rủ Sở vấn đề giống một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tỉnh Dỗ Sẻ. Vào xem lấy tìm kiếm cường đại ma thú rút ra từ điều, nhưng không nghĩ qua chính mình có thể hay không một bàn tay chụp chết. Nhưng là rất nhanh trong lòng của hắn liền có đáp án. Hắn nhớ kỹ Vương Gia Minh đã từng nói, nhân sinh chính là một trận đánh cược, nếu như không dám áp lên hết thể đi tranh thứ nhất, đó cùng bắt đầu liền đầu hàng khác nhau ở chỗ nào. Thật vất vả đi vào thế giới khác, hắn đương nhiên không muốn như vậy kết thúc. Nhưng nếu giống con giỏi trùng giống như ở trong sợ hãi kéo dài hơi tàn, cuối cùng vẫn khó thoát nguyền rủa kia thôn vệ, vậy còn không như buông tay đánh cược một lần. Đương nhiên, Vương Gia Minh là hắn cái kia chơi sảnh vàng, thờ ép tờ, ưa thích làm cược cậu bạn cùng phòng. Đừng lo lắng, Bợ Rủ Sở rồ sẽ thanh âm ổn định lại, lộ ra một cố Bợ Rủ Sở khó có thể lý giải được kỳ quái tự tin, ta có biện pháp giải quyết. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, một khi ta cảm thấy tình huống không ổn, cần ngươi lập tức quay đầu liền chạy, không phải vậy ta không nhất định sẽ như vậy có thể lo lắng ngươi. Úc ta. Bợ Rủ Sở đối với Dỗ Sẻ lời nói từ trước tới giờ không hoài nghi. Dỗ Sẻ nói có biện pháp, vậy nhất định có biện pháp. Là một đầu chó trung thành nó sẽ không hoài nghi chủ nhân cam đoan. Dương dậm khí tức trở nên càng thêm mà bước, sâu thẳm. Bợ Rủ Sở bộ pháp chậm lại, nó không còn đông người tây nghe, mà là đem cái mũi gắt gao dán tại mặt đất một đầu khí tức như có như không tiến thượng, dẫn Dỗ Sẻ hướng cây rừng chỗ càng sâu tiến lên. Đột nhiên, Bợ Rủ Sở ngừng. Thân thể của nó trong nháy mắt kéo căng, cơ bắp tại trắng nâu lông tóc bên dưới rất nhỏ run rẩy, trong cổ họng phát ra một tiếng kiềm chế ô âm thanh, cái đuôi chăm chú kẹp ở dưới thân. Dỗ Sẻ cũng đột nhiên phanh lại bước chân, hô hấp đình trệ, phía trước kia sáng bị bóng ma khổng lồ che đậy. Không còn là phổ thông cây rừng, đó là một tòa sống lấy gò núi màu nâu. Khổng lồ vô địch thân thể như là đại địa kéo dài, màu nâu đậm lông tóc chuẩn bị gắng gượng như thô cương trầm, mặt ngoài chảy xuôi ngưng tụ không tan màu vàng đất ánh sáng nhạt. Một đôi bao trùm lấy thật dày da kén cự trảo rũ xuống hai bên, vẹn vẹn tự nhiên rủ xuống tư thái. Cũng là người ta không chút nghi ngờ nó có thể tùy tiện đem dưới chân thổ địa xé rách rãnh sâu. Cặp kia lắng đọng lấy cổ lão tuế nguyệt màu hổ phách cự nhãn đang chìm tĩnh nhìn xuống hắn, áp lực đánh thẳng vào Dỗ Sẻ thần kinh. Đây là hắn sau khi xuyên việt lần thứ nhất trực diện thật sinh vật siêu phàm. Dỗ Sẻ là muốn tìm một cái cường lực sinh vật, nhưng không nghĩ tới là cường lực như vậy. Vẹn vẹn đứng tại đó khổng lồ vô địch thân ảnh bỏ ra trong bóng tối, hai chân liền không bị khống chế như nhũ ra. Đây chính là sinh vật siêu phàm, quất nó từ điểu. Ý niệm này mới vừa rồi còn đang thiêu đốt, bây giờ lại không khỏi đánh trống nuôi quân. Vào thời khắc này, một đạo trắng nâu thân ảnh như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, đột nhiên từ hắn bên chân sắt qua, đoạt trước hai bước, cực kỳ chặt chẽ vắt ngang tại hắn cùng cự hùng ở giữa. Bợ Rủ Sở tứ chi căng cứng như đá, toàn thân lông đều nổ, cứ việc toàn thân run rẩy như run rẩy, nhưng từ yết hầu chỗ sâu bắn ra trầm thấp mà khàn giọng gào thét. Dỗ Sẻ trong lòng run lên, hắn ép buộc chính mình ổn định tâm thần, tập trung ý chí lực, chủng tộc, đại địa chi hùng phân tích điểm số, không từ điều rút ra, cần phân tích điểm số 520 nhắc nhở, mục tiêu sinh vật cần thiết điểm số quá cao có thể nếm thử đường tắt một, trợ giúp mục tiêu trưởng thành hoặc đột phá. Có thể đạt được đại lượng điểm số có thể đến thử đường tắt 2, đánh giết mục tiêu, có xác suất thấp trực tiếp thu hoạch được một lần rút ra cơ hội chương 3, ngôn ngữ. Nghệ thuật chương 3, ngôn ngữ nghệ thuật nọt tờn hơn quận thủ phủ, hồn đờ. Tại phủ đệ bá tước một gian tia sáng u ám trong phòng, bá tước phu nhân Sezena nỉ tận sổn đang tiến hành một trận mật đàm. Màu xanh lá cây đậm màn cửa ngăn cách ngoài cửa sổ theo dõi ánh mắt, trong lò sưởi trong tường nhảy vọt hỏa diễm ở trên người nàng bỏ ra chập chờn bất định bóng ma. Ước chừng 30 tuổi nàng giờ phút này chính nghiêng người dựa nghiêng ở màu đậm lông nhung thiên nga trong ghế sofa. Một cánh tay tùy ý khoác lên ghế sofa trên chỗ tựa lưng, chống đỡ lấy cằm, quả vũ giống như tóc dài có mấy sợi trượt xuống tại nàng tròn trịa trước ngực. Đầm màu mực nung tơ trường bảo như bóng đêm chảy xuôi, phát họa ra nở nàng mà phong nhã hình dáng. Nàng đôi mắt được khép, dường như hững hờ rơi vào quỳ xuống đất người áo đen trên thân. Môi đỏ khẽ mở, sự tình làm xong. "Phu nhân, dựa theo yêu cầu của ngài, ta cho thiếu niên kia một bình dệt mộng nhện chết xuất vật, nói cho hắn biết cái này có thể đề cao huyết mạch thức tỉnh tỷ lệ." "Uống nữa sao?" Sezena thanh âm êm dịu. Hẳn là nàng lạnh lùng cắt đứt hắn, hẳn là trong tiếng nói nhiệt độ lại chợt hạ xuống, đó chính là không thấy được hắn uống hết. Dễ dẹt cảm thấy ngực cứng lại, hắn vô ý thức muốn ngẩng đầu giải thích, lại phát hiện ánh mắt cuối cùng là trường bảo trong bóng tối như ẩn như hiện thon dài cặp đùi đẹp lại hướng lên. Chỉ là tưởng tượng hình ảnh kia cũng đủ để cho hắn khí huyết dâng lên. Đùng, một tiếng thanh thúy đập âm thanh trong thư phòng quanh quẩn. Dễ dẹt kêu lên một tiếng đau đớn, che trong nháy mắt sưng đỏ lên má phải, đau rát đau nhức để trước mắt hắn biến thành màu đen. Hắn vội vàng nhanh chóng giải thích, chủ nhân bất giận, a hệ mẹ si a gia tộc nhất định diệt vong, tiểu tử kia không mấy năm có thể sống. Hắn bậc cha chú ai cũng không có thể sống qua 25 tuổi, nghe nói thân thể của hắn so với hắn phụ thân thúc thúc kém cỏi được nhiều. Đùng. Đòn thứ hai cái tát rơi xuống, đánh gây hắn tự cho là đúng giải vây. Sezena thanh âm băng lãnh, ngu xuẩn, ta muốn nghe không phải cái này. Chút chuyện nhỏ này đều xử lý không bền chắc, ta cần ngươi làm gì? Lan đi vỡ lại, tận mắt xác nhận sống chết của hắn. Là, chủ nhân. Dễ dẹt không dám có chút trì hoãn, thậm chí không kịp đứng thẳng người, cơ hồ là dùng cả tay chân bỏ hướng cửa phòng. Ngay tại dễ dẹt chật vật thoát đi thư phòng một khắc này, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm cánh rừng chốt sâu. Khi sáng sớm sương mù bị dần dần lên cao nhiệt độ từng bước xâm chiếm hầu như không còn, dù sẽ căng cứng thần kinh cũng rốt cục có chút lòng. Ngọn núi nhỏ kia giống như mẫu hùng, chỉ là lười biếng lườm bọn hắn một chút, liền một lần nữa nhắm mắt lại, tựa hồ đối với hai cái xâm nhập lãnh địa tiểu côn trùng không thèm để ý chút nào. Bất quá giờ phút này, một cái tiểu hào đại địa chi hùng đang tò mò đánh giá trước mặt một người một chó. Nó nhìn qua cùng một đầu thành niên phổ thông gấu ngựa không chênh lệch nhiều, nhưng ở đại địa chi hùng dài rằng giặc sinh mệnh chu kỳ bên trong, xác thực chỉ có thể coi là một cái gấu bà bảo. Chính những đầu, màu hổ phách trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tại nó còn chưa từ ấu niên kỳ bước vào tiếp theo giai đoạn trước đó, sẽ cùng theo mẫu thân cùng một chỗ tại các loại cánh rừng ở giữa dạo chơi. Mới vừa từ lần trước ngủ đông sau thức tỉnh, đồng thời cũng là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như thế tiếp xúc nhân loại. Đối với rỗ xẻ mà nói, đây quả thực là trước mắt có thể nhìn thấy cơ hội tốt nhất. Hắn trước nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ rủ sở căng cứng thân thể, thấp giọng nói, buông lỏng một chút, giao cho ta. Vạn hạnh đã sớm chuẩn bị. Lấy lại bình tĩnh, từ tùy thân trong bao đeo lục lọi ra một túi túi giấy dầu lấy mật nước đọng lúa mì đen bóng, thơm ngọt mùi ở trong không khí tản ra. Tiểu gia hỏa cái mũi lập tức kéo ra, nó có chút vụng về đứng lên, thẳng vào nhìn xem rỗ xẻ cái túi trong tay. Rỗ xẻ đoán chừng đối phương thực tình muốn đập hắn vài bàn tay hắn cũng chạy không thoát, huống chi đại địa chi hùng vẫn là ma pháp thổ hệ đại sư. Lấy dũng khí đi về phía trước. Tại đại địa chi hùng thôn trong nhận thức biết, trước mắt cái này tản ra vị ngọt gia hỏa, không thể nghi ngờ giống như là nó trong ngộng cảnh những cái kia mang đến mỹ vị mật lộ tinh linh. Nó ngoắc tay tận lực duy trì thiện ý, sợ hù đến nhân loại trước mắt. Coi ngươi đầy đủ nhỏ yếu, sinh khí tựa như giả ngây thơ nhìn thấy phản ứng của đối phương, rỗ xẻ càng là thở dài một hơi. Xem ra cho dù là thân phụ đại địa vĩ lực, gấu con đối với ngọt ngào khát vọng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Thu dùng móng đuốt to lớn tiếp nhận túi giấy dầu, không kịp chờ đợi đưa đến bên miệng. Nương theo lấy một trận thỏa mãn lộc cộc lẩm bẩm âm thanh, nó ôm bọc giấy, giống ăn giòn đậu Hà Lan một dạng, hai ba miếng liền đem tất cả mật nước đọng lúa mì đen bóng nguyên lành nuốt xuống. Thậm chí đem giấy dầu cũng đoàn thành một đoàn, ở trong miệng kéo kẹt nhai mấy lần mới phốc phun ra. Ba đại địa chi hùng thôn đối với ngươi hảo cảm độ lên cao, phân tích điểm số 2 rộ sẽ cảm giác rất vui mừng, chính mình nếm thử được đến đáp. Ý vị này hắn chỉ cần lại lặp lại quá trình này 259 lần, liền có thể đụng đủ một lần rút thưởng. 250 lần mật nước đọng lúa mì đen bóng. Hắn đều sợ đem giá hỏa này cho ăn ra bệnh tiểu đường đi ra. Mặc dù rất im lặng, nhưng rổ xe cấp tốc tỉnh táo lại. Khác biệt giống loài thu hoạch độ thiện cảm cho phân tích điểm số vốn là có khác biệt, đại địa chi hùng bản loại này cao giai ma thú, từ điều tự nhiên đều là cường lực từ điều. Nếu như có thể rút ra, nói không chừng liền có thể giải quyết chính mình trước mắt khốn cảnh. 520 làm sao tích điểm số, dựa vào cho ăn đồ vật chào hỏi những này là không thực tế. Đánh giết càng là không có khả năng. Trợ giúp mục tiêu trưởng thành hoặc đột phá. Hắn trong trí nhớ loại sinh vật này từ ấu niên kỳ tiến vào trưởng thành kỳ đều là 100 năm trở lên, đến lúc đó mình tại cái nào chơi bùn cũng không biết. Một huống chi chính mình cũng không có biện pháp giúp trợ đối phương trưởng thành. Nhìn thấy rổ xẻ khóa chặt lông mày cùng vẻ ngưng trọng, bờ rủ sở ý đồ an ủi hắn, trong cổ họng phát ra mềm mại nghẹn ngào, lông xù đầu dán chặt rổ xẻ bên chân cọ lấy. Nhìn xem bên cạnh đồng nghiệp, rổ xẻ đột nhiên nhớ tới bờ rủ sở cái kia xa xôi pháp sư mộng. Cho dù nắm giữ nọt tần hồn tiếng thông dụng nhưng để bờ rủ sở đi học tập ma pháp hiển nhiên không quá hiện thực, pháp sư thiên phú yêu cầu 10 phần hà khắc. Nhưng đại địa chi hùng vốn là thiên phú siêu quần, nếu để cho nó có được nọt tần hồn tiếng thông dụng phải chăng có thể để nó học tập pháp thuật đâu. Hắn không do dự nữa. Nhờ vào mẫu thân giáo dục, Thun là một cái có lễ phép đại địa chi hùng. An song Thun, tựa hồ muốn biểu đạt cảm ơn, nó vụng về duỗi ra to lớn tay gấu, nhẹ nhàng cầm rổ xẻ tay. Rổ xẻ vội vàng nắm lấy cơ hội. Người tiêu hao 10 điểm số, hồi đoái từ điều. Nọt tần hồn tiếng thông dụng ngươi đã chọn chọn mục tiêu, đại địa chi hùng thun giao phó mục tiêu từ điều, nọt tần hồn tiếng thông dụng thun, phù phù phù. Ông, ôi, nô mỗ, ăn ngon, cảm ơn ngươi. Thun, thun mẹ, thun đống nhiên che miệng của mình, con mắt trừng đến căng tròn. Cách đó không xa, ngọn núi nhỏ kia giống như mẫu hùng, thân thể đống nhiên cứng đờ, cũng trong nháy mắt mở hai mắt ra. Rồ xẻ tim đập loạn, đội vàng giải thích nói, tôn kính đại địa thủ hộ người, xin không nên hiểu lầm, ta không có ác ý, đây chỉ là một nho nhỏ ngôn ngữ ma pháp. Chương 4. Thánh kỵ sĩ Jolen chuyện chương 4, Thánh kỵ sĩ Jolen chuyện Thun chậm rãi buông xuống tay gấu, con mắt tại rổ xẻ cùng mẫu thân mồ dạ ở giữa vừa đi vừa về di động, đầu lâu to lớn hoang mang lung lay. Tiếp lấy, một loại trước nay chưa có hưng phấn đốt sáng lên con mắt của nó vụng về thử nghiệm mới nắm giữ phát âm, trong cổ họng gạt ra mang theo dày đặc hồi âm cổ quái âm tiết, mẫu mụ à. Nói có thể hòa cái kia ong ong nói chuyện. Mặc dù vừa mới nắm giữ ngôn ngữ năng lực có chút không quá thích ứng, nhưng là vừa ăn xong đồ ngọt Thun rõ ràng càng thêm vui vẻ. Ông tốt lần. Người loại. Bùn Thun cố gắng tổ chức lấy từ ngữ, bùn thi pháp ẩm thôi. Liên chính là sẽ phóng ra pháp thuật loại kia nhân loại. Dù sẽ còn không biết trả lời thế nào chính mình có phải hay không pháp sư, vừa định mở miệng, một đạo hồng trung giống như thanh âm trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên, nhân loại ngươi cái này thông thức tiếp xúc xác thực để phạm vật thì thầm trở nên càng thêm rõ ràng chút. Dù sẽ dưới hai tay ý thức muốn ôm quyền hành lễ, nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức cải thành đem tay phải nhẹ nhàng xoa tim, có chút không ngời, đi một cái càng phù hợp lọ lạ đại lục lễ nghi quý tộc gửi lời chào tư thái. Cảm ơn ngài bác học cùng tha thứ rổ xe mặc dù hơi có chút khẩn trương, nhưng cố gắng duy trì lấy thanh âm bình ổn, ngài thấy rõ hết thảy. Cái kia đúng là thông thức tiếp xúc pháp thuật. Ta tuyệt không mạo phạm chi ý, vẹn vẹn muốn hướng đường xa mà đến bằng hữu, biểu đạt một phần không có ý nghĩa thiện ý. Mộ Dạ đầu lâu to lớn có chút chuyển động, giống như hổ phách con mắt xem kỹ lấy hắn. Tại trong cảm giác của nó, trước mắt tên nhân loại này yếu ớt giống một cây dâm dạng, không có bất kỳ uy hiếp gì. Mà con của mình Thun, chính vây quanh đầu kia biết lộn mèo chó, hương phấn đến trên ngày dưới tránh. Chúng ta tuân theo cổ lão đường đi dạo chơi đến tận đây, lưu lại sau một khoảng thời gian liền sẽ rời đi. Tại trong lúc này, hoan nên ngươi bái phỏng. Thoại âm rơi xuống, Mộ Dạ thân thể dung nhập cánh rừng chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Áp lực đống nhiên biến mất, Dô Sẹ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chỉ cần xác nhận đối phương phải chăng có thể học được chức nghiệp giả kỹ năng, cùng học được đằng sau mình liệu có thể thu hoạch phân tích điểm số liền có thể. Cách đó không xa, bọn dù sở cùng Thun chơi đến quên cả trời đất. Nhìn thấy a, đồng nghiệp, cái này gọi lộn ngược ra sau. Nếu như ngươi muốn tại nhân loại trong xã hội lẫn vào, ta cùng ngươi giảng, một chiêu này phi thường thực dụng. Thun ngồi chồm hổm trên mặt đất, cố gắng bắt chước bọn dù sở phát âm, nhưng đầu lưỡi tổng giống đánh kết. Nô là xa a, huynh đệ của ta, ám ảnh đình viện chi chủ, chính miệng truyền thụ cho ta. Bọn dù sở tiêu ngạo mà ưỡn ngực, nghe nói, hắn chính là dùng chiêu này trợ giúp chủ nhân của hắn lần thứ nhất đem một vị nữ sĩ lừa gạt không, là mời về nhà 11 nguyên lai là chính tông sư môn truyền thừa. Thất kính nó háng giọng một cái, tiếp tục lấy trưởng bối giọng điệu dạy bảo. Bất quá, ngươi cái này phát âm thực sự luyện một chút. Nhớ ngày đó, ta lần thứ nhất nói tiếng người liền phi thường thuần thục, chủ nhân cũng khoe ta là thiên tài. Thun không có quá nghe hiểu đem nữ sĩ mời về nhà là có ý gì, nhưng ám ảnh định biện chi chủ cái này vì phong lấm lấm danh hiệu đem nó chấn trụ. Nó cảm thấy trước mắt con chó nhỏ này sâu không lường được, chó không nhìn tướng mạo. Dô xe ở bên cạnh nghe được mắt trợn trắng. Cái gì ám ảnh định viện chi chủ, bất quá là trên trấn một cái lớn lên giống sơ nô giờ, một loài chó, tiểu xuyên xuyến, mỗi lần cùng chó khác chơi chơi trốn tìm, liền ưa thích dấu ở nhà mình sân nhỏ trong góc âm u nhất, ai cũng tìm không thấy nó thôi. Mặc dù sở ra hỏa này, thổi lên châu đến thật sự là to gan lớn mật. Hắn đi qua, đánh gậy hai cái khác cha khác mẹ thân huynh đệ giao lưu. Thun, ngươi bây giờ vẫn còn đấu niên kỳ, đúng không? Ta là muốn hỏi, khoảng cách ngươi tiến vào tiếp theo giai đoạn, đại khái còn cần bao lâu? Nô a đúng vậy. Thun gãi gãi lông xù cái cằm, lớn khái, còn muốn 80 năm. Cùng hắn dự đoán một dạng, 80 năm xác thực đợi không được. Dô sẽ lại hỏi, trước ngươi hỏi ta có phải hay không pháp sư? Ngươi muốn học tập pháp thuật sao? Thun cứ thế ngay tại chỗ. Dô sẽ coi là nó nghe không hiểu, vừa mới chuẩn bị giải thích. Ầm ầm, một cỗ nồng hậu dày đặc màu vàng đất ma lực trong nháy mắt quấn quanh ở Thun trên thân. Nó phía trước bên phải trưởng đối với mặt đất đột nhiên bung lên, một đạo do nham thạch nặng bùn đất tạo thành lòng đất trong nháy mắt từ mặt đất rút lên, như là cự thú lợi trảo, đem phía trước mấy chục cây đại thụ nổ tận gốc, dễ như trở bàn tay giống như quét về phía phương xa. Bụi đất tung bay, trong rừng một mảnh hỗn độn. Thun quay đầu, nhìn xem trận mắt hốc mồm rồ xe, có chút ngượng ngùng nói ra, than đã à, nô a nghe nói pháp thấp sẽ rất nhiều pháp thuật, vẫn muốn cùng mẹ hắn khinh bị tỉ thí một rồ xe không muốn bị gia hỏa này khinh bị. Ta không phải pháp sư. Thật. Ta chỉ là trùng hợp sẽ vừa rồi một cái kia ách thông thức tiếp xúc tiểu pháp thuật. Chỉ thế thôi. Hắn tranh thủ thời gian lần nữa cường điệu, sợ Thun lại cho hắn đến cái đại địa chết xuất thuật cấp bậc khinh bị. Thun gãi đầu một cái, cũng không có quá thất lạc. Nó lại hiếu kỳ hỏi, nạp bùn là kỵ sĩ sao? Rồ xe trong lòng siết chặt, vội vàng khoát tay, không phải, tuyệt đối không phải. Thun nghe được trả lời, thân thể lại giống như là quả cầu da xì hơi, lập tức ngồi liệt trên mặt đất, phát ra đông một tiếng vang trầm, mặt gấu bên trên viết đầy không còn che giấu thất lạc. Ngươi rất muốn cùng kỵ sĩ tỉ thí. Rồ xe thử thăm dò hỏi. Thun bỗng nhiên ngẩng đầu, than đã a, kỵ sĩ, ta trước kia nghe Moa nói qua Rồ Len cố sự, chính nghĩa, dũng cảm, thủ hộ nhỏ yếu, nói bội phục nhất chính là kỵ sĩ, một Rồ Len, thánh kỵ sĩ Rồ Len chuyện. Dô xẻ trong trí nhớ lập tức hiện ra bản này tại Phỉ Thúy Liên bang thậm chí toàn bộ lọ lạ đại lục đều nổi tiếng kỵ sĩ tiểu thuyết. Nhân vật chính Dô Len anh dũng sự tích là vô số hài đồng chuyện kể trước khi ngủ. Một hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một đầu dị bẩm thiên phú đại địa chi hùng con non, nội tâm sùng bái nhất thần tượng lại là cái nhân loại kỵ sĩ. Dạy nó kỵ sĩ kỹ năng. Ý nghĩ này xẹt qua Dô xẻ não hải. Tựa hồ so để nó đi học pháp thuật càng đáng tin vậy a. Chỉ là có chút lúng túng là, hắn sáng sớm vừa mới nói cho ý dạ, kỵ sĩ huấn luyện hắn không đi. Dô xẻ trên mặt hiện lên một tia quẫn bách. Bất quá vì sống sót, ra mặt dày điểm tính là gì? Một hắn rất nhanh quyết định, tìm cơ hội lại đi tìm vị kia lòng nhiệt tình thiếu nữ kỵ sĩ đào tạo sâu. Cáo biệt lưu luyến không rời Thun, Dô Sẹ cùng bợ rủ sở bước lên trở về tiểu trấn đường. Ánh nắng chiều đem trong rừng đường mòn nhuộm thành một mảnh ấm áp vỏ quýt. Dô Sẹ vừa đi vừa chỉnh lý suy nghĩ. Thun sùng bái kỵ sĩ phát hiện ngoài ý muốn, tựa hồ cho hắn mở ra một cánh đại môn mới. Chỉ là như thế nào đem kỵ sĩ kỹ năng giao phó một con gấu, cũng có thể hay không nhờ vào đó thu hoạch được phong phú phân tích điểm số, vẫn là ẩn số. Trong bất chi bất giác, một người một chó đã đi ra cánh rừng, bước lên thông hướng tọa là tiểu trấn đường đất. Sắp trời dần tối, ánh chiều tà le lói. Dô xe đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Quá an tĩnh. Thường ngày lúc này, mặc dù thôn trấn không lớn, nhưng trên đường chắc chắn sẽ có top 5 top 3 kết thúc lao động nông phu trở về nhà, có thể là hài đồng vui lùa ầm ĩ thanh âm. Nhưng hôm nay, trên đường phố không có mưa ai, từng nhà cửa sổ đóng chặt, ngay cả một tia khói bếp cùng tiếng người đều nghe không được, yên tĩnh có chút quỷ dị. Chỉ có gió đêm thổi tới vắng vẻ khu phố tiếng nghẹn nào. Mặc dù sở cũng cảnh giác dựng lên lốt hai, trong cổ họng phát ra trầm thấp ồ ồ âm thanh. chuyển qua một cái quen thuộc góc đường, mở tối dưới ánh sáng, ba cái dựa vào bên tường thân ảnh đập vào mi mắt. Cầm đầu cái kia là trấn trên ở Nam Tước nhi tử, Xi Dị A Lị Tạ Lọn. Nhìn thấy Rồ Xệ, Xi Dị lập tức đứng thẳng người, dùng mang theo thủ sáo bằng ra tay, làm bộ phủi phủi trên ống tay áo vốn không tồn tại cho bụi. Chương 5, A Lị Tạ Lọn lãnh địa chương 5, A Lị Tạ Lọn lãnh địa nhà. Hắn bỗng nhiên nhảy đến Rồ Xệ trước mặt, dùng một loại khoa trương bệnh sướng điều hô, nhìn xem là ai dám xâm nhập A Lị Tạ Lọn lãnh địa. "Úc, ông trời của ta, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia học được dòng dã 3 tháng, ngay cả cơ sở nhất thánh quang đả kích đều làm không được độ rất rươi, Rồ Xệ à mẹ xì ạ." Phía sau hắn, một cái béo người hầu Ferdina lập tức dậm chân hất đệm, "Chủ nhân nói đúng. Mảnh này cao quý vườn hoa chỉ hoang nên có thể đọc ngược như chạy kỵ sĩ tám mỹ đức thê diện người." Hắn đập mạnh quá dùng sức, ngón chân hung hăng đâm vào góc tường đổ xuất trên tảng đá, đau đến hắn ngao một tiếng hét thảm, ôm chân chân sau nhảy dựng lên. Một cái khác béo người hầu ô tô thì vụng về bắt chước chủ nhân động tác, bình một tiếng, bội kiếm rơi trên mặt đất. Si Du hoàn toàn không thấy chính mình hai cái ngu xuẩn tùy tùng, hắn dùng ngón tay chọc nhẹ rổ xẻ vải đầy thô ống tay áo, dương dương đáp ý nói, "Biết không, ta thân yêu rổ xẻ. Đêm nay vũ hội, mời tất cả tợ là trấn trên có đầu có mặt nhân vật, liền trông cửa cái kia lao địa tinh đều tại mời trên danh sách." "Vô Diu." Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, khoa trương nhún nhún vai, mở ra hai tay, trên mặt lộ ra một cái hỗn hợp có xem thường cùng cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. "Sách, phụ thân đại nhân của ta chính miệng nói, tên của ngươi sẽ để cho hắn vũ hội trở nên hỏng bét." Vừa dứt lời, Ferdina cùng vừa mới nhặt lên kiếm ô tô lập tức phối hợp chống lạnh bộc phát ra cười vang. Ô tô tiếng cười nhất là khó nghe, giống một cái bị bóp lấy cổ ngỗng. "Thế nào, Jose? Ta diễn thế nào?" Si Dư trên mặt cay nghiệt biểu lộ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại hỗn hợp có khẩn trương cùng mong đợi học sinh thần sắc. Jose nhìn trước mắt tên dở hơi này tổ ba người, bất đắc dĩ bước bước mi tâm, "Rất tuyệt, Si Dư, có thể xưng hoàn mỹ tiểu mỹ bù lì tiểu đoạn." "Tiểu mỹ? Là cái nào thất lạc vương quốc hoặc là cổ lão tinh linh tộc ngôn ngữ sao?" Nghe là lạ a, cái này Jose thầm mắng mình lỡ lời. Cũng không thể nói đây là một thế giới khác sự tình đi. Hắn đành phải nghiêm trang nói hiệu nói vượt đứng lên, cái gọi là tiểu mỹ đặc biệt là một loại cực kỳ ưu nhã lại hiệu suất cao biểu hiện nghệ thuật hình thức. Tựa như SCT vì nghỉ cả đế quốc, bọn hắn năm đó chính là dùng một loạt nhìn như không hợp lý, kỳ thực tràn ngập trí tuệ điều ước để những cái kia bị đặt vào nó dưới cánh chim địa khu, không những không sinh ra lòng phản kháng, ngược lại gấp bội ủng hộ nó thống trị, cam tâm tình nguyện vì đó kính dâng hết thảy. Một cái khác người hầu TE bỗng nhiên vô đuổi, thương phấn mà xem bảo, "Úc, ta hiểu được." Tựa như năm ngoái sắt vách tượng một trấn trưng thu cái kia gỗ lìn an trí thuế. Những cái kia già xanh tên lùn bọn họ chẳng những không có nháo sự, ngược lại hiện tại cũng cấp cho lãnh địa hầm mỏ làm công đâu. Nguyên lai like đây chính là tiểu Mỹ. Si Dịu lấy tay đao gõ một cái MTE đầu, liền người thông minh. Đó là quản lý lãnh địa nghệ thuật. Văn minh khai hóa thể hiện. Biết hay không? Dô sẽ nhìn trước mắt cái này ba cái tên dở hơi, mới bỗng nhiên nhớ tới buổi tối hôm nay, Si Dịu phụ thân, đó là trấn lãnh chúa ở Nam Tước, tại trang viên cử hành một trận vũ hội. Ở Nam Tước nói là muốn chúc mừng bội thu, đồng thời còn muốn cầu Si Dịu nhất định phải tại trên vũ hội biểu diễn một cái có ý tứ tiết mục. Trước mấy ngày, Jose vì từ Si Dịu trên thân hao điểm số, cùng hắn hàn huyên rất nhiều. Biết được Si Dịu đỉnh lấy Nam Tước chi tử danh hiệu, rất ít cùng người khác liên hệ, chỉ thích mân mê chút cổ quái kỳ lạ côn trùng tiêu bản. Nhưng Jose cảm thấy gia hỏa này thực tế cũng không tính hướng nội, chỉ là ưa thích đắm chìm tại trong thế giới của mình mà thôi. Bất quá ở Nam Tước đúng vậy cho rằng như vậy, làm chính mình tước vị người thừa kế duy nhất, hắn đối với Si Dịu có mong đợi cao hơn. Đồng thời liên bang luật pháp văn bản rõ ràng quy định, người bình thường không cách nào kế thừa quý tộc đầu hàm. Bởi vậy hắn đối với cái này hướng nội nhi tử luôn luôn tương đối nghiêm khắc. Si Dịu cùng Ferdina, ô tô cái này hai tên dở hơi người hầu cơ hồ là như hình với bóng, đều khiến Rồ Xệ nhớ tới kiếp trước nào đó bộ thế giới ma pháp trong tiểu thuyết cái kia tóc vàng thiếu gia cùng hắn hai tên tùy tùng, mặc dù Si Dịu tướng mạo còn lâu mới có được trong tiểu thuyết vị kia như vậy anh tuấn. Lúc đó Rồ Xệ cũng là linh cơ khẽ động, cảm thấy để cho cái này hướng nội ra hỏa tại trên vũ hội biểu diễn một đoạn quý tộc bại hoại bú lý bình dân tương phản tiểu đoạn, nói không chừng có thể khiến người ta khắc sâu ấn tượng, hiệu quả nổi bật. Thế là liền quỷ thần xui khiến dạy bọn hắn bộ này tiểu mỹ bú lý biểu diễn. Kết quả mấy ngày nay hắn thật sự là quá bận rộn, đem buổi tối vũ hội đem quên đi. Không nghĩ tới cái này tiết mục vậy mà thật bị bọn hắn lấy ra tập luyện. Si Dịu Rồ Xệ nhìn xem dần dần tối xuống sắc trời, vũ hội cũng nhanh bắt đầu đi. Các ngươi làm sao còn ở chỗ này? Si Dịu vừa rồi biểu diễn lúc phách lối khí diễm đã biến mất vô tung vô ảnh, hắn có chút ngượng ngùng xoa xoa tay, thanh âm cũng thấp xuống. Ferdina nói ngươi ra hỏa này khẳng định quên vũ hội, hoặc là căn bản không muốn tới ba người chúng ta liền nghĩ tới này bọn ngươi. Rồ Xệ không nghĩ tới ra hỏa này còn có thể nghĩ đến chính mình, trong lòng có chút ấm áp, nhưng ngoài miệng vẫn là nói. Ta xác thực không có ý định đi, ngươi biết thân thể ta không tốt lắm, vũ hội loại kia náo nhiệt trường hợp, không quá thích hợp ta. Si Dịu cũng rất kiên trì, hắn nói ra, ngươi phải đi. Không phải vậy, không phải vậy, chúng ta tiết mục này nếu là diễn hỏng rồi, hoặc là xảy ra điều gì ngoài ý muốn tình huống, chúng ta tìm ai hỏi đi. Ngươi thế nhưng là tổng bày ra. Hắn một bên nói, một bên hướng Ferdina cùng ổ tổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ferdina cùng ổ tổ lập tức ngầm hiểu, một trái một phải chống chọi rổ xẻ cánh tay, không nói lời gì đem hắn hướng tiểu trấn phía bắc trang viên phương hướng kéo đi. Ai? Chờ chút. Mặc dù sợ lập tức chạy chậm đến đuổi theo, trên mặt chó tràn đầy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hưng phấn. Nhìn xem bị đỡ đi rồ xe, Si Dịu theo ở phía sau. Trong lòng tính toán chính mình như cái nhỏ, phụ thân đại nhân đêm nay mời nhiều như vậy vị thục nữ, rõ ràng là muốn từ đó vì ta chọn lựa một vị vị hôn thê, ta cũng không muốn sớm như vậy liền bị hôn ước trói buộc chặt. Vừa vặn, đem rổ xe mang lên, có hắn như thế trói mắt ra hỏa ở đây, ai còn sẽ đem lực chú ý đều đặt ở trên người của ta đâu. Không phải, anh em, đôi này sao? Si Du cảm thấy mình thật sự là bị trí tuệ nữ thần chiếu cố. E á lì tạ lòn trang viên, đèn đuốc sang trưng. Du dương âm nhạc yếu dần, nguyên bản huyên náo trong đại sảnh dần dần an tĩnh lại. Các dân chấn thân mang chính mình tốt nhất quần áo, ngừng nói chuyện với nhau, nhao nhao đưa ánh mắt về phía trước đại sảnh trên đài cao thân ảnh. Đó là các con dân, tôn kính các tân khách. Chúng ta đoàn tụ tại tòa đại sảnh này, cũng không phải là vẹn vẹn vì mỹ thực rượu ngon cùng nguyện chuyển vũ bộ. Càng quan trọng hơn là, để cho chúng ta cộng đồng nâng chén. Hắn giơ lên cao cao trong tay ly thủy tình, đội ơn dưới chân mảnh này tầm bổ thổ địa của chúng ta. Đội ơn mỗi một vị vất vả cần cù cày tới nông dân. Đội ơn mưa gió điều hòa cùng ánh nắng ân trạch. Chính là phần này cộng đồng cần cù cùng thượng thiên chiếu cố, mới đổi lấy giờ phút này cả sảnh đường nụ cười cùng kho lương tràn đầy giàu có. Hôm nay, nam tước thanh âm càng thêm sục sôi, để sầu lo tạm thời gác lại, để chén rượu vĩnh viễn tràn đầy, để vui sướng tiếng đàn vĩnh viễn không đình chỉ. Đó là các nhi nữ, vung xuống cái quốc cùng con toy đi. Dùng các ngươi đẹp nhất dáng tươi cười, tiêu sái nhất dáng múa, là cái này bội thu mùa dâng lên chúng ta nhiệt liệt nhất khánh điện. Là bội thu, là bội thu. Trong đám người bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng reo hò. Nam tước mỉm cười đi xuống đài cao lui hướng thư phòng, ánh mắt lại đảo qua đại sảnh nơi nhỏ lánh. Chương 6, trong góc tinh quang chương 6, trong góc tinh quang trong thư phòng. Nam tước thanh âm nghiêm khắc, vật không thành khí kia, trở về rồi sao? Quản gia liền vội vàng không người trả lời, đại nhân, sĩ thiếu gia đã trở về. Hắn nói là vũ hội chuẩn bị tiết mục đã tập luyện thỏa đáng, chỉ là hắn lo lắng vị kia hiến kế bằng hưu vắng mặt, liền cưỡng ép đem vị bằng hưu kia cũng mời tới. Giờ phút này ngay tại phòng thay quần áo thay đổi trang phục. Bằng hưu? Nam tước sắc mặt hơi chậm, trên thị trấn. Đúng vậy, là ạ mẹ xì ạ nhà vị kia nam tước lông mày vận thành một đoàn, hắn phất phất tay, phảng phất tại xua đuổi cái gì làm cho người không vui lộ vận, biết. Một tia hỗn hợp có tiết hận cùng một chút không đồng ý thần sắc lướt qua khuôn mặt của hắn. Ạ mẹ xì ạ nhà người trẻ tuổi kia lưu tại tiểu trấn trung quy là phiền phức. Phân phó, đừng để xì dịu sẽ cùng người kia có quá nhiều liên lụy. Còn có, những cái kia hắn mặc xong quần áo, trực tiếp thiêu hủy. Là, đại nhân. Nhìn xem quản gia bóng lưng rời đi, ở nam tước hai đầu lông mày sầu lo cũng không tán đi. Hắn bưng một chén rượu lên, ánh mắt trở nên thâm trầm. Vũ hội vốn là người tuổi trẻ sân nhà, hắn vốn là không tính nhiều tham dự, mặc dù biết được tiết mục đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không yên lòng. Mà lại ngay tại mấy tiếng trước, một cái tin tức làm người ta khiếp sợ truyền đến hắn trang viên, nọt tần hồn địa khu lãnh chúa, lì hồn bá tước, bởi vì bệnh qua đời. Mặc dù hắn cùng vị này dựa vào mậu dịch tích lũy tài phú, cuối cùng bên tiền thu hoạch được tước vị bá tước cũng không tính quen thuộc, nhưng quý tộc ở giữa lễ nghi yêu cầu hắn nhất định phải tự mình tiến về hồn thành phung biếng. Nhưng mà tin tức này bản thân liền rõ ràng lấy kỳ quặc. Hồn ba tước mặc dù tuổi gần 60, nhưng thân thể luôn luôn cứng rắn, tinh lực tiêu ngạo trắng niên, thậm chí trước đây không lâu mới đã cưới vị kia xinh đẹp nổi tiếng sắc vi phu nhân, Sezena nhỉ tật sồn nam tước. Làm sao đột nhiên liền bệnh qua đời? Bị ép khô ở nam tước mí mắt không bị khống chế nhẹ nhàng nhảy một cái. Hắn vô ý thức bước đi thong thả đến bên cửa sổ, nhìn về phía trong màn đêm vầng kia lãnh nguyệt. Ánh trăng lạnh lẽo vẩy xuống, đem trang viên bên ngoài tường rào mảnh kia rậm rạp lùm cây chiếu rọi đến lờ mờ. Nhấp một miếng rượu, lạnh buốt chất lỏng trượt vào yết hầu, lại không cách nào dội tắt trong lòng cái kia không hiểu bất an. Tin tức này tới quá mức đột ngột, như là bình tĩnh dưới mặt hồ mạch nước ngầm, bay đến hắn tâm thần không yên. Lúc này ngoài cửa truyền đến người hầu thanh âm. "Chủ nhân, ngài phu nhân có chuyện tìm ngài." "Biết." Nam tước đệ xuống phân loạn suy nghĩ, đặt chén rượu xuống, quay người rời đi thư phòng. Gió đêm thổi qua, bên ngoài tường rào lùm cây cành lá tuân rơi rung động, lay động bóng đen tùy theo lắc lư. Trong hắc ám, mấy đôi màu vàng sẫm con mắt, chính dòm ngó trong trang viên mảnh này đèn đuốc sáng trưng. Trang viên trong phòng thay quần áo. "Xí Dịu, có thể, liên bộ này phải không? Đừng có lại đổi." Dô xe thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ, bị không hiểu thấu bắt cóc đến trang viên, lại bị không nói lời gì tiến lên phòng thay quần áo, giống người ngẫu một dạng bị mấy tên người hầu vây quanh mặc thử một bộ lại một bộ rườm ra lễ phục, hắn cảm giác chính mình sắp tan thành từng mảnh. Đối với một cái thói quen tờ sợt cùng quần thể thao hiện đại linh hồn tới nói, những này tầng tầng lớp lớp, nút thắt phong phú phục sức quả thực là cực hình. Khi dô xe rốt cục bị phóng thích đi ra, đứng tại xì dự cùng hắn người hầu trước mặt lúc, chỉ gặp hắn trên người mặc một kiện màu đậm áo không bâu mảnh dệt áo kép, dán vào thân hình, phát họa ra hơi có vẻ gầy gò nhưng thẳng tắp hình dáng. Hạ thân là một đầu kaki màu trang phục thợ săn quần. Bên ngoài hất lên một kiện nửa bức áo choàng, đơn vai nghiêng khoác thiết kế, áo lót là dùng đặc thù ma dược nhuộm dần qua màu xanh lá cây đậm ma hóa ra thần lặn. Sáo trang này buộc vừa vặn cùng hắn bản nhân loại kia bắt nguồn từ cổ lao huyết mạch thần bí khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ferdinand vuốt vuốt ánh mắt của mình, dùng đùi trỏ thọc bên cạnh ổ tổ, chư thần ở trên. Tiểu tử này một mực đẹp trai như vậy sao? Vẫn là y phục này có ma pháp. Ổ tổ chua chua bĩu môi, đừng lốc khẳng định là quần áo trên người công lao. Nhìn một cái vật liệu kia, nhìn một cái kia cắt xén. Đều do cái kia đáng chết may vá. Xì Dịu lại hai mắt tỏa sáng, trong lòng đối với mình anh minh quyết sách càng thêm đắc ý để người hầu đem trước đó chuẩn bị xong bội kiếm đưa tới. Vũ hội bầu không khí say sưa, không ít tuổi trẻ nam nữ đã trong sàn nhảy ương, nương theo lấy vui sướng nhạc khúc xoay tròn nhảy múa. Trong góc, Y Sạ chính một tay nâng má ngẩn người. Giờ phút này nàng giống một đóa không cẩn thận được đưa tới náo nhiệt trong phiên chợ an tĩnh hoa sen, không có ngày thường huấn luyện lúc hiên ngang cùng lăng lệ. Trên thân là một kiện xương mù làm sa mỏng váy dài, váy thân không có phức tạp bướm nhíu, chỉ có trôi chảy giản lược đường cong, vừa đúng phát họa ra nàng tuổi trẻ mà mỹ hảo tư thái. Nhu thuận mái tóc dài vàng nóng bị lỏng lẻo sắn ở sau, dùng chính là rổ sẽ đưa cho nàng cây kia ra châu phát vòng. Cái kia mấy sợi không nghe lời sợi tóc vẫn như cũ rủ xuống tại gò má bên cạnh, tăng thêm mấy phần thiếu nữ lười biếng cùng tùy ý ánh mắt của nàng tựa hồ rơi vào trong sàn nhảy xoay tròn thân ảnh bên trên, lại hình như xuyên thấu cái kia náo nhiệt cảnh tượng, rơi vào nơi càng xa xôi hơn. William dị cơ dựa nghiêng ở cột trụ hành lang bên cạnh, chén rượu trong tay đã hồi lâu không động, ánh mắt như là dính tại trong góc thiếu nữ trên thân, dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng cũng không tồn tại vết rượu. Hắn là sát vách tượng một chấn một vị tử tức thứ tử, nguyên bản đối với loại này nông thôn tiểu trấn vũ hội khịt mũi coi thường, cho là bất quá là các nông phu tự ngu tự nhạc, cùng nhìn xuống đất tinh khiêu vũ không có gì khác biệt. Cho dù trên vũ hội có thể sẽ xuất hiện một chút không sai cô đường, nhưng từ khi bị nữ nhân yêu mến phản bội sau, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình đối với nữ tử tầm thường sẽ không lại tâm động. Nhưng trước mấy tuần, hắn khi đi ngang qua tợ lại lúc, ngẫu nhiên liếc thấy một vị đang luyện tập kiếm thuật thiếu nữ tóc vàng kỵ sĩ, nhìn thoáng qua kia để hắn nhớ mãi không quên. Hai thăm dò được nàng là lão kỵ sĩ Edwin học đồ, khả năng xuất hiện tại đêm nay vũ hội sau, hắn mới ôm liệp diễm tâm thái hạ mình đến đây. Giờ phút này, xác nhận vị kia nhìn không phải dễ trêu lão kỵ sĩ cũng không ở đây, William rốt cuộc kìm nén không được nội tâm sao động. Hắn sửa sang lại một chút chính mình cái kia giá trị bản thân giá trị không ít nhung tơ áo khoác, vuốt lên cổ áo đường biển, trên mặt mang lên dáng tươi cười, nện bước ưu nhã bộ pháp, đi tới ỷ xạ trước mặt. Tay trái xoa tim, có chút không người, mang theo một loại da vẻ thâm trầm tư tính, dạ an, tiểu thư xinh đẹp. Trong góc tinh quang sáng chói như vậy, nhưng vì sao như vậy thì mình? Hắn tự tin vươn tay, lòng bàn tay hướng lên, làm ra một cái không thể bắt bẻ mời thủ thế. Không biết ta có hay không có phần này vinh hạnh, mời ngài đem cái này động lòng người tinh quang đưa vào sân nhảy cái kia ôn nhu ánh trăng bên trong, cùng múa một khúc. Trong đầu hắn đã bắt đầu diễn thử lấy đem đóa này an tĩnh hoa sen ngắt lấy sau khi trở về, tại tượng một chấn chính mình trong phòng ngủ kia sẽ phát sinh cái gì mỹ diệu chuyện xưa. Y Sa bị bất tình lình thanh âm cùng khoa trương diễn xuất giật nảy mình, từ trong suy nghĩ của mình bừng tỉnh. Nàng ngẩng đầu, xanh thẳm trong đôi mắt mang theo một tia bị quấy rầy không vui cùng mờ mịt. Thu đến lãnh chúa mời, tăng thêm lão sư Edwin cũng hy vọng nàng tiếp xúc nhiều chút huấn luyện bên ngoài sinh hoạt, nàng mới đi đến nơi này, còn đổi lại nam tước phu nhân chuẩn bị cho nàng ấy. Vũ hội sắc thực thật náo nhiệt, các dân chấn thuần phát cùng sung sướng cũng lây nhiễm nàng, chỉ là những cái kia tự do không bị cản trở, không có kết cấu gì dáng mua thực sự để nàng có chút dở khóc dở cười. Nàng nhìn trước mắt cái này loẹt loẹt, ánh mắt lộ mạng ra hỏa, một cô giống như là trứng thối giống như mùi vị khác thường còn từ trên người hắn tung bay tới. Chính không biết làm sao cự tuyệt, một cái thanh âm bình ổn chuyển tới từ phía bên cạnh, phá vỡ William tự biên tự diễn lãng mạn không khí. Dù sẽ chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh, một tay tùy ý khoác lên bên hông trên chuôi kiếm, một tay khác tự nhiên vươn hướng ủy xạ, thật có lỗi, ta tới trưởng. Nói xong, hắn mới đưa ánh mắt chuyển hướng sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi William, mang theo một tia lễ phép mỉm cười, vị tiên sinh này, tạ ơn ngài giúp ta chiếu khán ta bạn ngày. Chương 7, khá lắm bở rủ sở chương 7, khá lắm bở rủ sở chính thích dí nằm ở mềm mại trên mặt thảm, lông xù cái đuôi không có thử một cái bước mặt đất, trên mặt chó tràn đầy một loại gần như nụ cười của gì ghẻ cảm giác thỏa mãn. Bảy nó vừa mới thế nhưng là lập công lớn. Một ngày tại rổ sẽ cùng xì dịu bọn hắn đi phòng thay quần áo loẹ loẹt công phu, vợ rủ sở đã sớm đem toàn bộ vũ hội đại sảnh thăm dò mấy lần. Nó cảm thấy mình bóng loáng lông tóc cùng đặc biệt cầu cách mị lực đã chinh phục người nơi này. Đương nhiên trên thực tế là người hầu nhận ra nó là xì dịu thiếu gia mang tới chó. Thành công tại mấy cái bưng khay người hầu bên chân đi dạo, thu hoạch không ít mỹ vị thịt xương cùng điểm tâm mạnh vụn. Nó vừa ăn thơm ngào ngạt thịt bò nướng, một bên theo âm nhạc tiết tấu nhẹ nhàng lung lay đầu, cầu sinh đơn giản đạt đến đỉnh phong. Nhưng mà phần này hài lòng bị một cái không hài hòa âm phụ phá vỡ. Ngay tại nó nện bước nhàn nhã bước chân, chuẩn bị đi thăm dò kế tiếp khả năng có đồ ăn mảnh vụn khu vực lúc, một cái sáng bóng bóng lưỡng dày không có dấu hiệu nào đá vào nó trên mông. Xách. Nông thôn chính là nông thôn. Tràn ngập kinh bị thanh âm vang lên, ngay cả chó đều có thể chạy đến vũ hội bên trong đến dương ai. Thật sự là dơ bẩn nơi này. Vợ dù sờ nghiêng đầu sang chỗ khác, đã nhìn thấy cái kia mặt mũi tràn đầy nhan sắc William. Nó chuẩn bị tìm một cơ hội, tại đối phương cái kia thân đắt đỏ trên quần lưu lại chính mình nghệ thuật ký tên lại thuận tên kia ánh mắt, phát hiện sân nhảy bên cạnh ý xạ. Tên kia ánh mắt gắt gao đính vào cách đó không xa trong góc ị xạ trên thân. Vợ dù sợ coi như dùng nuốt chó nghĩ cũng biết hắn đang đánh cái gì bẩn thỉu suy nghĩ. Đội vàng tìm được vừa mới thay quần áo xong rồi xe. Để cho mình chủ nhân đến rồi một cái tiện hồ. Giờ phút này, William ánh mắt chính tức giận nhìn chằm chằm trong sàn nhảy hai người. Cậu tử báo thủ, 10 phút đồng hồ đều tính muộn. Nó lặng yên không một tiếng động chạy tới đối phương sau lưng. Hít hà giá trị không ít vật liệu, giơ lên chân sau. Ị xạ hơi cúi đầu, nhìn xem hai người cái kia thỉnh thoảng sẽ va chạm mũi chân. Trước đó mở mịt biến thành dáng chiều giống như nóng hổi. Tay bị rồ xe nhẹ nhàng nắm, lại luôn không tự giác muốn đi đụng vào sau đầu cái kia phát vòng. Trời ạ, tốt xấu hổ a, hắn làm sao đột nhiên liền đến? Có phải hay không sáng sớm ta câu nói sau cùng kia bị hắn nghe được? Ta rõ ràng học qua múa cung đình bước, làm sao hiện tại nhảy còn không bằng trên chấn mặt thạ đại thẩm hắn trông thấy phát vòng sao? Có thể hay không cảm thấy ta như vậy mang theo rất kỳ quái? Ta vừa rồi làm sao lại quỷ thần xui khiến đáp ứng hắn nữa nha, cái này lễ phục có thể hay không lộ ra quá quá cái kia? Cái này luôn luôn bỏ dở nửa chừng ra hỏa có phải hay không đối với ta có chút ý tứ a? Bất quá hắn thay xong quần áo này sắc thực ân rất vừa mắt mà rộ xe bên này, sự chú ý của hắn thì hoàn toàn bị trước mắt không ngừng đổi mới hệ thống nhắc nhở khung hấp dẫn. Nhân loại ủy xạ đối với ngươi hảo cảm độ lên cao, phân tích điểm số 31 nhân loại ủy xạ đối với ngươi hảo cảm độ lên cao, phân tích điểm số 2 nhân loại ủy xạ đối với ngươi hảo cảm độ lên cao, phân tích điểm số 1 nhân loại ủy xạ đối với ngươi hảo cảm độ lên cao, phân tích điểm số 1 khiêu vũ như thế có tác dụng. Đúng vậy, quá có tác dụng, trong lòng của hắn cũng hỉ, cảm giác mình tìm được soát điểm số tài phú mật mã. Trung quanh các dân chấn chẳng biết lúc nào dần dần ngừng lại. Bị trong sàn nhảy đôi này đẹp mắt tổ hợp hấp dẫn ánh mắt. Nhìn xem bọn hắn từ ban sơ gặp gềnh, đến dần dần tìm tới thiết đấu, vũ bộ trở nên trôi chảy ưu mỹ, trong đám người không biết là ai dẫn đầu vỗ tay lên. Đùng ba ba ba. Rất nhanh, thưa thất vỗ tay hợp thành một mảnh. Nhưng mà, tại cái này cùng hài bầu không khí bên trong, trong góc lại nổi lên một trận nho nhỏ phong bạo. Một cái vóc người to con phụ nhân, đang dùng nàng cái kia tráng kiện ngón tay hung hăng nắm chặt bên người trượng phu lô thai. Trong mắt nhanh rơi vào tiểu yêu tinh kia cổ áo đi. Ngươi trên cổ đỉnh chính là nộm phân bóng sao? Cái kia eo nhỏ có thể làm túi lót sao? Phi. Nam nhân đau đến nghe răng trợn mắt, hất tay của nàng ra, ánh mắt nhưng như cũ như bị nam châm hút lại một dạng, đính vào y xạ xoay tròn lúc bay lên dưới làn váy mặt thon dài cặp đùi đẹp, hầu kết không tự giác trên dưới nhấp nô, gạt ra nửa tiếng khô khốc cười ngượng ngùng. Đến phiên ngươi cái này nói kia. Là ai chạy nước miếng chạy tràn so hầm mỏ cái kia lão ca bụ lìn còn dài. Nhìn chằm chằm vào tiểu bạch kiểm kia phụ nhân mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Chăm chú nhìn thế nào, ai bảo ngươi dáng dấp cùng hình người cự ma giống như? Nam nhân bị đâm trúng chỗ đau, thẹn quá hóa giận, nâng quyền liền muốn vung tới. Khu khu. Bên cạnh chuyển đến vài tiếng ho khan. Hắn động tác cứng đờ, liếc thấy chỗ gần mấy cái xem náo nhiệt chấn dân quăng tới ánh mắt đùa cợt. Giơ lên nắm đấm dừng tại giữa không trung, cuối cùng chỉ có thể hung hăng gắt một cái. Một lát sau, phụ nhân tựa hồ cũng tỉnh táo chút, dùng đùi trỏ thọc trợ phu, mang theo điểm hiếu kỳ, ai, tiểu tử kia trước kia giống như chưa thấy qua. Là chúng ta trên chân sao? Nhìn rất tuấn. Nam nhân tức giận hừ một tiếng, liền biết ngươi nhịn không được muốn hỏi. Ở tại thôn chân phía tây nhất, sát bên mảnh kia rừng nát giống như mới chuyển đến không bao lâu, kêu cái gì rô sở ạt cái gì phụ nhân con mắt trong nháy mắt trừng lớn, có họ. Là quý tộc lao ra. Khó trách cầu thí quý tộc. Quý tộc lao ra có thể ở lại đến loại kia chim không thèm bị địa phương quỷ quái. Vậy ít nhất tổ thượng khẳng định là quý tộc. Phụ nhân ngữ khí chắc chắn, trên mặt thậm chí hiện ra một tia tiếc hận, phản phất mình cùng quý tộc phu nhân danh hiệu gặp thoáng qua. Thử, tổ thượng. Tổ thượng lại xa hoa, hiện tại không phải cũng bay dày một chút một cái hơi có vẻ nạo mạn thanh âm trên bảo, xin hỏi. Các ngươi vừa rồi nâng lên là ạ mẹ xì ạ cái họ này sao? Nam nhân vốn là đang giận trên đầu, ngươi lại là cây nào lời đến quẹ miệng, ngạnh sinh sinh kẹp lại. Chỉ gặp cha hỏi chính là một người mặc khảo cứu tuổi trẻ quý tộc, để cho người ta khắc sâu ấn tượng chính là hắn có một cái hình cái cằm, lúc này đang dùng một phương tơ chất khăn tay che mũi, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. 11 đại nhân, tựa như là gọi ạ mẹ xì ạ, ngài nhìn thật chuẩn. William đạt được muốn đáp án, lại giống bung con rồi một dạng khoát tay áo, xoay người rời đi, ngay cả nhìn nhiều đều cảm thấy dơ bẩn con mắt. Thô bị nông dân. Hắn luôn cảm thấy có một cỗ mùi nước tiểu khai, nhìn tựa như là hai người kia trên thân chuyển tới. Vị quá bật lên, cách xa còn có thể nghe đến. Hắn vội vàng móc ra một bình nước hoa, phấp 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 phun ra đến mấy lần. Mặc dù cỗ mùi lạ kia tựa hồ còn tại, nhưng bị nồng đậm mùi thơm che giấu, cuối cùng tốt hơn nhiều. À nghệ mẹ xì ạ. William nhếch miệng lên một vòng đường cong. Hắn còn tưởng rằng là lai lịch gì lớn nhân vật đâu. Một cái đã sớm bị quét vào lịch sử đống rác gia tộc suy tàn. Ngay cả chức nghiệp giả đều không phải là, thậm chí khả năng sống không quá ngày mai ma bệnh, cũng dám cùng hắn đoạt nữ nhân. Nhìn chằm chằm trong sàn nhảy cái kia nắm bị xạ tinh tế tay nhỏ, đầy mặt nụ cười ra hỏa. Hắn cảm giác đối phương dáng tươi cười đều là dối trá khẳng định là lừa đơn này tinh khiết nông thôn cô nương. Chương 8, ôm chương 8, ôm âm nhạc yếu dần, đại sảnh lần nữa hơi an tĩnh. Các nữ sĩ, các tiên sinh. Si giáng giọng một cái, cố gắng để cho mình thanh âm nghe cùng phụ thân của hắn một dạng băng rồi, xin mời thưởng thức, ệ ạ lì tạ lòn uy nghiêm. Âm nhạc vang lên lần nữa, là một đoạn cảm giác tiết tấu cực mạnh như trống. Chỉ gặp Si Dữu đột nhiên hất đầu, thân thể như là như giật điện bắt đầu kịch liệt run rẩy, run run. Cánh tay, bả vai, cổ, thậm chí bắp thịt trên mặt đều tại lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức vận động lấy. Ngay sau đó, Ferdinand cùng ổ tổ cũng gia nhập trận này quần ma loạn vũ, bọn hắn bắt trước xì dịu động tác, nhưng bởi vì thân thể cứng ngắc, nhìn càng giống là hai cái bị sợi tơ lung tung lôi kéo con rối. Trong đại sảnh lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Ghế khách quý trong bóng tối, ở nam tức mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong sàn nhảy cái kia vặn bẹo thân ảnh. Đây chính là cái kia bất thành khí ra hỏa dâng lên tiết mục. Hắn đêm nay mục tiêu chân chính là Isa. Cái kia thiên phú cùng dung mạo đồng dạng xuất chúng thiếu nữ, cứng cỏi tính tình càng là tương lai ạ lì tạ lọn nữ chủ nhân tuyệt hảo nhân tuyển. Cố ý nói cho Edwin để ý xa tới, chính là vì để sĩ dự có cơ hội chiếm được nàng hảo cảm. Có thể kết quả đây. À hệ mẹ si ạ nhà tiểu tử kia. Nhìn xem bị xạ cả đêm đều cùng hắn nói cười yến, nam tước cảm giác mình an bài biến thành một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Một cỗ hôn tạp hối tiếc cùng lửa giận cảm xúc xông lên đầu. Liền không nên cho phép cái kia bị nguyền rủa huyết mạch bước vào chính mình trang viên. Nhưng mà, phốc phốc. Không biết là ai không nhịn được trước cười ra tiếng. Ngay sau đó, như là đốt lên kiếp nổ, toàn bộ đại sảnh bộc phát ra đình thai nhức góc cười vang. Ha 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 ha. Ông trời của ta. Si thiếu ra đây là đang làm gì? Trừ ta sao? Quý tộc vũ đạo chính là không giống với. Mau nhìn ô tô. Mập mạp kia mau đưa chính mình run tan thành từng mảnh. Ha 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 ha. Ferdinand. Ha ha. Tiểu tử thúi này. Nhảy so với hắn cha cày đất lúc còn hăng hái. Đó là các cư dân rất nhanh bị loại này tràn ngập hậu hiện đại nghệ thuật cảm giác vũ đạo chọc cho ngựa tới ngựa lui, vỗ tay cùng tiếng cười cơ hồ lật ngược nóc nhà. Bầu không khí ngược lại so trước đó càng thêm nhiệt liệt. Nhưng là chỉ có rổ xe, đầu ngón chân vặn cùng một chỗ. Quá chịu tượng. Chịu tượng đến muốn cho chính mình hai cái tát. Để cho mình quên bức tranh này. Hắn thừa dịp lực chú ý của mọi người đều bị xì dịu đặc sắc biểu diễn hấp dẫn, lặng lẽ lôi kéo bên người ỉ xạ ống tay áo, xích lại gần bên thai nàng thấp giọng nói, ỉ xạ, chờ chút kết thúc người sẽ rất nhiều, chen tới chen lui. Không bằng chúng ta bây giờ liền lặng lẽ chạy đi. Ỉ xạ gương mặt còn mang theo chưa cởi đỏ ửng, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Ngoài trang viên, bóng đêm càng thâm. Ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào thông hướng thôn trấn trên đường nhỏ, đem hai người bóng dáng kéo đến thật dài. Ỉ xạ đã đổi về nàng bình thường mặc kỵ sĩ phục, tóc vàng một lần nữa lưu loát địa bàn ở sau. Jose cũng đổi về chính mình một mặc vải bố giáp quần áo. Hai người sánh vai đi tới, bầu không khí có chút vi diệu trầm mặc. Jose tâm tư vẫn sống lập mở. Hắn đến thừa nhận, mặc dù ngay từ đầu cảm thấy loại múa này sẽ nhàm chán cực độ, thậm chí không bằng trước thế dùng tiền tìm mấy cái bồi chơi cùng một chỗ chơi game tới trực tiếp. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy thật là thơm. Gió đêm thổi tới, đưa tới trong rừng có cây tươi mát khí tức, cũng lặng lẽ đưa tới ỉ xạ trên thân cái kia như có như không mùi thơm. So với hắn trong trí nhớ bất luận cái gì nước hoa đều càng khiến người ta tâm thần dập dờn. Jose ở trong lòng phát ra một tiếng thỏa mãn cảm thán. Thế giới khác sinh hoạt, thật là không tệ a. Nếu như không có cái kia đáng chết khế ước thì tốt hơn. Đột nhiên, dừng lại. Một tiếng mang theo nộ khí quát khẽ từ bên đường trong bóng tối truyền đến. William mang theo hai cái người hầu ngăn cản bọn hắn đường đi. Sắc mặt hắn âm trầm, nhìn chằm chằm Jose. Jose ạ, mẹ xì ạ. Thanh âm mang theo một loại tận lực cất cao ngạo mạn, ta phải hướng ngươi đưa ra quyết đấu. Jose hơi nhướng mày, vừa định mở miệng cự tuyệt loại này nhảm chán khiêu khích, làm sao? Không dám sao? William lập tức đánh gãy hắn, nhếch miệng lên một vòng niềm ai, hèn nhát. Thứ hèn nhát. Tưởng cho ngươi còn mang theo quý tộc dòng họ. Kết nối thụ dũng khí khiêu chiến cũng không có sao. Hắn lên trước một bước, hùng hổ doan người, đánh cược gia tộc của ngươi cái kia sớm đã hư thối bốc mùi vinh quang. Như cái nam nhân chân chính một dạng, cùng ta đến một trận công bằng quyết đấu. Ngươi là ai? Y Sa tiến lên một bước, ngăn tại rồ xẻ trước người, xanh thẳm trong đôi mắt mang theo một tia lửa giận, rồ xẻ dựa vào cái gì muốn cùng ngươi quyết đấu? William nhìn thấy Y Sa giữ gìn rồ xẻ, càng là ghen ghét dữ dội. Hắn cố gắng gạt ra một cái tự nhận là phong độ nhẹ nhàng dáng tươi cười, vị tiểu thư xinh đẹp này, vừa rồi tại trên vũ hội quá mức đội vàng, ta đều quên tự giới thiệu mình. Tại hạ là tượng một chấn ta quản ngươi là ai? Ý xạ không khách khí chút nào đánh gây hắn, tránh ra. Chớ cản đường. William nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trở nên lúc trắng lúc xanh. Phía sau hắn hai cái người hầu thấy thế, lập tức thức thời xông tới, ý đồ cản bọn họ lại. Cũng ngay. Ý xạ cổ tay khẽ đảo, ban một tiếng, bên hông huấn luyện trưởng kiếm đã ra khỏi vỏ. Một đạo tinh khiết thánh quang màu trắng như là như giải lụa xẹt qua bóng đêm, mang theo lệnh thấu xương hàn ý ma ơi. Hai cái người hầu bị bất thình lình kiếm quang cùng khí tức thần thánh dọa đến lộn nhào hướng sau né tránh, kém chút đụng vào sau lưng William. Y Sa hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn bọn hắn, lôi kéo rổ xe, tiếp tục dọc theo đường nhỏ đi thẳng về phía trước. William không biết hai người chỗ ở là một cái phương hướng. Nhìn xem hai người sánh vai bóng lưng rời đi, nhục nhã cùng ghen tị hỏa diễm cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ. Hắn coi trọng cô nương, tại hắn lộ ra tử tức chi tử thân phận sau, cái nào không phải trông mong dính sát. Nông thôn này nha đầu, còn có cái kia đáng chết ma bệnh. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, bọn hắn vậy mà hướng phía cùng một cái phương hướng rời đi. Đã trễ thế như vậy bọn hắn muốn đi đâu? Cô nam quả nữ trong đầu hắn trong nháy mắt tràn đầy khó coi hình ảnh. Cái kia vốn nên là thuộc về hắn hình ảnh. Dừng lại. William thanh âm bởi vì ghen ghét mà trở nên có chút bặm mẻo, chớ bị ma bệnh kia lừa gạt. À hệ mẹ si à nhà đã sống xong. Hắn bất quá là cái bị nguyền rủa cuốn thân phế vật, một cái không sống được lâu đâu mà chết sớm. Tiểu thư xinh đẹp, ngươi xem một chút hắn bộ kia gió thổi qua liền ngã dáng vẻ, hắn có thể thỏa mãn ngươi sao? Có thể cho ngươi một nữ nhân chân chính vui không? Các ngươi là sẽ không hạnh phúc. Sống không được bao lâu. Bị nguyền rủa cuốn thân. Y xạ vô ý thức nhìn về phía bên người rồ xe, trên mặt của đối phương không có bất kỳ cái gì ý phản bác. William cũng nhìn thấy rổ xẻ phản ứng, cho là mình lời nói có tác dụng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý cho dù là quý tộc xa suốt, cuối cùng cũng vẫn là để ý những này. Nhưng mà, William phép khích tướng, nhất định dùng sai chỗ. Đối với đây hết thảy, rổ xẻ nội tâm không có chút gợn sóng nào, thậm chí có chút muốn cười. Một cái gặp sắc khởi ý ăn chơi thiếu ra thôi. Loại người này, hắn kiếp trước thấy cũng nhiều, trừ lãng phí miệng lưỡi, không có chút giá trị. Cầm một cái chính mình không có chút nào lòng cảm mến thân phận quý tộc, dùng một phần sớm đã hư thối bốc mùi gia tộc vinh quang đến kích thích hắn. Những vật này cùng mình có cái dám quan hệ. Thực lực không đủ lúc cẩn nhẫn, là người trưởng thành cơ bản nhất pháp tắc sinh tồn. Những hư danh này, ngay cả dùng đến kích thích tư cách của hắn đều không có. Không có chuyện gì, Y Sạ. Không cần để ý hắn. Đã rất muộn, chúng ta đi về trước đi. Hắn lôi kéo Y Sạ thủ đoạn, thanh âm bình tĩnh không lay động, phản phất vừa rồi ông nôn huế ngự chỉ là lướt qua bên thai tiếng gió. Thân ảnh của hai người rất nhanh biến mất ở trong màn đêm, chỉ để lại William tại nguyên chỗ vô năng cùng nộ. Đường nhỏ khôi phục yên tĩnh, chỉ có côn trùng kêu vang gió êm dịu thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Trầm mặc tại giữa hai người lan tràn. Y Sạ cúi đầu, tâm sự nặng nề. William lời nói giống ma chú một dạng tại trong đầu của nàng xoay quanh. Dù sẽ tình trạng cơ thể cái kia cái gọi là nguyền rủa chẳng lẽ là thật? Lúc trước hắn đột nhiên từ bỏ huấn luyện, cũng là bởi vì cái này sao? Y Sạ rồ sẽ thanh âm phá vỡ trầm mặc, mang theo một tia ấy nấy, thật có lỗi. Y Sạ ngẩng đầu, có chút mở mịt nhìn xem hắn. Nàng vẫn chưa hoàn toàn từ vừa rồi trùng kích bên trong tỉnh táo lại, liền nghe đến đối phương nói cái gì ông. Sửng sốt một chút, nhìn xem Dỗ Xệ ôn hòa gương mặt, cảm thụ được bàn tay hắn chuyển đến nhiệt độ, trong lòng dâng lên một cô phức tạp cảm xúc. Do dự một chút, coi là Dỗ Xệ là đang tìm kiếm an ủi. Nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, chuẩn bị giang hai tay ra, cho trước mắt cái này lưng đeo nặng nề vận mệnh thiếu niên một người bạn ở giữa ấm áp ôm. Ngươi nói đúng, Dỗ Xệ nhìn xem nàng, ánh mắt chân thành, ta xác thực không nên bỏ dở nửa chừng. Ngày mai, ta có thể tiếp tục cùng ngươi huấn luyện chung sao? Y Sa mở ra cánh tay cứng lại ở giữa không trung bên trong. Dưới ánh trăng, thiếu nữ gương mặt lần nữa bay lên hai đóa hồng vân. Chương 9, sẽ có cơ hội sao? Chương 9, sẽ có cơ hội sao? Dưới ánh trăng, Y Sa ngả vào một nửa cánh tay cứng lại ở giữa không trung bên trong. Nàng giả bộ như không có việc gì hướng về sau duỗi lưng một cái, cấp tốc thu hồi, phản phất tại giãn ra gân cốt. Dỗ Xệ hoàn toàn không biết mình vừa mới bỏ qua cái gì. Hắn nhìn xem Y Sa có chút nâng lên, hiện ra đỏ ửng gương mặt, cùng cái kia rõ ràng mang theo chút ít cảm xúc biểu lộ, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ còn tại sinh vừa rồi cái kia William khí? Nghĩ đến William nhưng ông nôn huế ngữ kia cùng hạ lưu ám chỉ, Dỗ Xệ ánh mắt lạnh lùng. Y Sa vừa rồi không chút do dự che ở trước người hắn, rút kiếm duy trì một màn kia để trong lòng của hắn càng là ấm áp. Bây giờ nên làm gì? Kiếp trước nhìn văn học mạng bên trong loại thời điểm này đều là phải nghĩ biện pháp giúp muội tử lấy lại danh dự. Mặc dù tạm thời đánh không lại cái kia hình cái cằm, vậy trước tiên an ủi nàng một chút, sau đó chờ mình mạnh lên đằng sau đi tìm cái kia William phiền phức. Dỗ Xệ trong nháy mắt cảm giác những sách kia không có phí công nhìn. Dù sao hắn không phải cũng không phải trai thẳng sắt thép, hắn là hiểu xáo lộ. Y Sa vừa rồi Dỗ Xệ thử thăm dò hô một tiếng. Y Sa bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt lóe lên một cái, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối, ngươi chính ngươi đi cùng Edwin lao sư nói đi. Nói xong, nàng sợ Dỗ Xệ truy vấn cái gì, cũng không đợi hắn phản ứng, quay người liền tăng tốc bước chân. Cơ hồ là chạy chậm đến biến mất tại bóng đêm bao phủ đường nhỏ cuối cùng, chỉ để lại Dỗ Xệ một người đứng ở dưới ánh trăng suy nghĩ lộn xộn. Hôm sau buổi sáng, ánh nắng vừa vặn tại Edwin thuê lại sau phòng nhỏ mắt, mảnh kia bị dâm đến rắn chắc sân bãi huấn luyện bên trên, Dỗ Xệ chính hự hự vây quanh sân bãi biên giới chạy. Mồ hôi thấm ướt hắn đơn bạc vải bố giáp áo, hô hấp dồn dập, bước chân nặng nề giống như rót chỉ. Lão kỵ sĩ Edwin khoanh tay đứng ở đây trong đất, hoa dâm râu ria theo hắn nghiêm khắc lời nói nết lên, thử. Ta hôm qua liền nghe ỷ xạ nha đầu kia nói. Edwin thanh âm vang dội, mang theo một cỗ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nộ khí, tiểu tử ngươi vểnh lên huấn luyện không nói, còn nói với nàng về sau không tới. Hắn càng nói càng tức, sải bước đi đến Dỗ Xệ trước mặt, chặn đường đi của hắn lại. Hiện tại chạy tới huấn luyện có làm được cái gì? Cái này nếu là chuyến đi, người khác còn tưởng rằng là ta Edwin bản sự không tốt, ngay cả cái học đồ đều lưu không được. Mất mặt, ném ta tấm mặt mo này. Một Dỗ Xệ dừng bước lại, thở hổn hển, vừa định giải thích, Edwin lão sư, ta im miệng. Edwin không khách khí chút nào đánh gậy hắn, chính ngươi tình huống như thế nào, chính ngươi trong lòng không có điểm số sao? Một lúc trước nếu không phải tiểu tử ngươi tại chúng ta miệng ngồi xổm 3 ngày, thề nói muốn học, ta thấy ngươi đáng thương mới miễn cưỡng đáp ứng. Kết quả đây, cũng không sánh nổi những cái tiếng lẩm số đinh đồng kiên nhận hắn càng nói càng kích động. Nước bọt đều nhanh phun đến Dỗ Xệ trên mặt, hôm qua nếu không phải bị xả nha đầu kia ngăn đón ta, ta đã sớm vọt tới ngươi cái kia phòng rách nát, đem ngươi từ trên giường nắm chặt đứng lên, hung hăng đánh ngươi một chầu. Lời còn chưa dứt, Edwin đại thủ nhô ra. Dỗ Xệ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một nguồn lực lượng trong nháy mắt kìm ở cánh tay của hắn cùng sau cổ áo. Ai? Lão sư? Chờ chút. Dỗ Xệ kinh hô. Nhưng Edwin mặc dù lớn tuổi, một thân khí lực cùng kỹ xảo nhưng còn xa không phải Dỗ Xệ cái này nhược kê có thể so sánh. Chỉ gặp hắn thân eo vặn một cái, cánh tay phát lực, vậy mà giống sách con gà con mở dạng, đem Dỗ Xệ cả người từ dưới đất sách. Không nghĩ tới ngươi hôm nay chính mình còn tìm tới cửa. Vừa vặn, tránh khỏi ta đi một chuyến nữa. Nhìn ta hôm nay không cho ngươi cái kia chịu lừa đá cái mông lại đến thêm hai lần hai chân cách mặt đất Dỗ Xệ, phí công trên không trùng đặt chân, Edwin lão sư. Tỉnh táo. Ta là chịu lừa đá cái mông, ngươi thì càng không có khả năng đá, không phải vậy nghe được câu này lão kỵ sĩ càng tức giận hơn, làm bộ liền muốn nhấc chân, chuẩn bị cho Dỗ Xệ cái mông đến một cái rắn rắn chắc chắc lăng không giúp bắn. Lão sư. Y Sa vội vã chạy đến, kịp thời ngăn cản Edwin. "Lão sư, ngài đừng nóng giận. Hắn hôm qua tại trên vũ hội giúp ta giải vây, ngài cũng đừng cùng hắn so đo, sẽ dạy hắn đi." Edwin vừa nhìn thấy Y Sa, trên mặt nộ khí lập tức tiêu tán hơn phân nửa, đổi lại một bộ hiền hòa biểu lộ. Hắn đối với cái thiên phú này xuất chúng lại chăm chỉ hiếu học đồ đệ, là trong lòng hài lòng. Trên miệng hắn nói, lực đạo trên tay ngược lại là nỗi lòng. Dỗ Xệ phù phù một tiếng quẳng xuống đất, vương bít lấy cái mông nhe răng trợn mắt. "Không dạy được, không dạy được. Tiểu tử này thân thể quá kém, ngay cả cơ sở nhất lực lượng huấn luyện đều chống đỡ không xuống, luyện thêm xuống dưới cũng là lãng phí thời gian." Edwin chuyển hướng Y Sa, ngữ khí lập tức trở nên hiền lành không gì sánh được. "Y Sa à, vừa bạn có chuyện phải nói cho ngươi. SCT bị nhị các kỵ sĩ học viện bên kia đã hồi âm." Y Sa con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Edwin khắp khuôn mặt là tự hào, khoảng cách chính thức nhập học còn có 2 tháng. "Cuối tuần, trong trấn vừa bạn có đội ngũ muốn đi ra ngoài, ta cùng bọn hắn nói xong đến lúc đó cùng lúc xuất phát." SCT bị nhị các kỵ sĩ học viện là lọ là đại lục nổi danh nhất kỵ sĩ học phủ một trong. Y Sa tuổi còn trẻ, không chỉ có thuần thục nắm giữ cấp độ nhập môn thánh quang đả kích, thậm chí đã lĩnh ngộ sơ giai kỵ sĩ chiêu bài kỹ năng tín niệm thủ hộ. Lại thêm Edwin tự tay viết thư đề cử, để nàng thành công thu được bồi dưỡng cơ hội. Cái này vốn nên là một cái tin tức vô cùng tốt. Có thể Y Sa giờ phút này nghe được, trong lòng lại không lý do cảm thấy một trận thất lạc. ánh mắt của nàng không tự chủ được trôi hướng vẫn ngồi ở trên mặt đất vò cái mông rồ xẻ. Rồ xẻ chịu đựng đau đứng lên, là ỷ xạ cao hứng, ỷ xạ, chúc mừng ngươi. Về sau có cơ hội, ta nhất định đi SCT vì nhị cả tìm ngươi. Ỷ xạ nhìn xem rồ xẻ nụ cười chân thành, trong lòng lại như bị thứ gì ngăn chặn. Sẽ có cơ hội sao? Ỷ xạ ở trong lòng yên lặng hỏi mình. Hôm qua lời nói lần nữa tại bên tai nàng vang lên, hắn sống không được bao lâu. Rồ xẻ cái kia thái độ cam chịu cùng Edwin lão sư đối với hắn tình trạng cơ thể đánh giá. Nàng miễn cưỡng cười cười, nhẹ nhàng ân một tiếng. Trên đường trở về, Rồ xẻ mặc dù không thể tranh thủ đến tiếp tục huấn luyện cơ hội, nhưng trước khi chia tay Edwin một phen, lại làm cho hắn thu hoạch càng thêm mấu chốt tin tức. Trước khi đi, Edwin nhẫn mại tính tình, hướng hắn giải thích rất nhiều liên quan tới chức nghiệp giả nhập môn tri thức. Nguyên lai, trên vùng đại lục này, các chức nghiệp cơ sở kỹ năng, nó học tập bậc cửa trên bản chất cũng không có trong tưởng tượng cao như vậy. Giống chiến sĩ man lực phách khảm du hiệp tinh chuẩn xạ kích loại này kỹ năng, trên lý luận người người đều có thể học tập. Nhưng nếu như trời sinh lực lượng hoặc nhanh nhẹn thuộc tính không đạt được yêu cầu thấp nhất, cho dù biết phương pháp huấn luyện, cũng rất khó chân chính nắm giữ. Có thể hay không nắm giữ một cái nghề nghiệp cơ sở kỹ năng, là phán đoán một người có hay không tư cách trên con đường này tiếp tục đi tới đích tiêu chuẩn thấp nhất. Một khi thành công nắm giữ, theo không ngừng mà sử dụng cùng thuần thục, kỹ năng bản thân sẽ trái lại chậm chạp tăng lên đối ứng thân thể thuộc tính, hình thành một cái tuần hoàn tốt. Cho nên, trên lý luận, một người là có cơ hội nắm giữ tất cả nghề nghiệp kỹ năng. Người thậm chí có thể nhìn thấy cả người khoác trọng giáp kỵ sĩ, tại công kích đến địch nhân trước mặt sau, đột nhiên xoa ra một cái hỏa cầu dán mặt dẫn bạo. Đương nhiên, loại tình huống này cực ít phát sinh. Dù sao, nếu có ma pháp thiên phú, ai lại sẽ lãng phí thời gian quý giá đi tiến hành khô khan lực lượng cùng nhanh nhẹn huấn luyện đâu? Mà kỵ sĩ thánh quang đả kích thì là tại lực lượng trên cơ sở, đối với ý chí cũng có yêu cầu tương đối. Dù sẽ ngay cả cơ sở nhất lực lượng yêu cầu đều không thể thỏa mãn, ý chí lực càng là không thể nào nói đến. Cho nên Edwin mới kết luận, hắn tiếp tục luyện tiếp cũng chỉ là uổng phí sức lực. Nghe xong những này, Jose trong lòng ngược lại càng thêm chắc chắn ý nghĩ của mình. Nếu chức nghiệp giả kỹ năng trên bản chất là căn cứ vào thân thể thuộc tính kỹ xảo, như vậy, những cái kia trời sinh liền có được cường đại tố chất thân thể sinh vật siêu phàm, trên lý luận đồng dạng có cơ hội nắm giữ những kỹ năng này. Kế hoạch này hẳn có thể được. Vấn đề duy nhất là chính mình sẽ không. Chương 10, côn trùng kẻ yêu thích chương 10, côn trùng kẻ yêu thích Jose chính dọc theo thôn trấn phía tây đầu kia thông hướng nhà mình đường đất đi tới. Nhật An, vị tiên sinh này. Một cái lễ phép thanh âm từ phía dưới truyền đến. Rô xe ánh mắt bị một đỉnh dị thường rộng lớn cái mũ hấp dẫn. Khi hắn lần theo cái mũ túi đầu xuống lúc, trong tầm mắt cơ hồ bị cái này đỉnh rộng lớn cái mũ chiếm cứ. Người tới mang theo một đỉnh kaki màu khảo sát mũ, vành nón rộng thùng thình, phía trên thậm chí còn cố định một chiếc tiểu xảo ma pháp dò xét đèn. Sau lưng của hắn, một cái nhét tràn đầy to lớn bọc hành lý cơ hồ cùng hắn thân cao ngang hàng. Thân này kỳ quái phối hợp, để Rô xe lập tức liên tưởng đến một chủng tộc. Người lùn. Một cái nhà thám hiểm phong cách người lùn. Người tốt. Rô xe đáp lại nói, ta là Rô xe, xin hỏi có gì có thể giúp ngươi không? Chỉ gặp người lùn kia tháo cái non xuống, trịnh trọng đặt tại trước ngực, hướng Rồ Xẻ có chút túi đầu. Đu gẳng hướng ngài Vân An. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn, "Xin hỏi, ngài có phải không nhận biết Sĩ Dệ Ạ Lỷ Tạ Lọn tiên sinh? Có thể hay không cáo chi ta hắn chỗ ở? Ta là bằng hữu của hắn." Tìm Sĩ Dịu. Rồ Xẻ có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, Sĩ Dịu lại còn có một vị người lùn bằng hữu. Tại hắn cứng nhắc trong ấn tượng, người lùn phần lớn là tại trong tiểu quán gầm thét ta muốn đem ngươi uống đến dưới đáy bàn đi. Cũng sẽ vang sáng nấp rượu coi như nhiệt liệt nhất vỗ tay hào phóng sinh vật. Trước mắt đủ gắng lại nho nhã lễ độ, để Rồ Xẻ không khỏi hiếu kỳ. Si Dịu liền ở tại thôn trấn mặt phía bắc tòa trang viên kia bên trong, Rồ Xẻ đưa tay chỉ hướng phương bắc, từ cuối con đường này xoay trái, dọc theo dốc thoải đi lên liền có thể nhìn thấy, đó là ở nam tước trang viên. Đủ gắng lần nữa hướng hắn thăm hỏi, cảm tạ ngươi, tiên sinh, nguyện đại địa mâu thần bền bị thường bạn ngươi trái phải. Đôi núi người lùn đủ gắng đối với ngươi độ thiện cảm lên cao, phân tích điểm số 6 Rồ Xẻ không nghĩ tới thế mà có thể thu được 6 làm sao tích điểm số. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức xác nhận từ điều hệ thống. Chủng tộc, đôi núi người lùn phân tích điểm số 6 từ điều rút ra, cần phân tích điểm số 20 mặc dù so sánh nhân loại cần phân tích điểm số nhiều 10 điểm, nhưng là hỏi thăm đường thế mà đều có 6 điểm, Rồ Xẻ cảm thấy đủ gẳng tiên sinh thật sự là khẳng khái. Đủ gẳng vừa mới chuẩn bị dựa theo Rồ Xẻ nói phương hướng tiến lên. Xin chờ một chút, đủ gẳng tiên sinh. Rồ Xẻ vội vàng gọi lại hắn, trong chấn ngẫu nhiên có chút không quá hữu hảo chó hoang mèo hoang, đối nhau gương mặt không quá khách khí. Ta vừa vặn tiện đường đi phía bắc, không bằng ta mang ngươi một đoạn. Ngươi suy tính được thật chú đáo, Rồ Xẻ tiên sinh. Đủ gắng lộ ra nụ cười chân thành, ngươi là ta gặp qua nhất lấy giúp người làm niềm vui thân sĩ. Đôi núi người lùn đủ gắng đối với ngươi độ thiện cảm lên cao, phân tích điểm số 52 người sánh vai mà đi. Rồ Xẻ một bên dẫn đường, một bên tự nhiên mở ra chủ đề, ngài khảo sát mũ cùng trang bị thật sự là chuyên nghiệp, xem xét chính là kinh nghiệm phong phú nhà thám hiểm. Đủ gắng ngỡ ngực, hiển nhiên đối với chuyên nghiệp đánh giá rất được lợi, ha ha, hành tẩu tứ phương, những này lao đồng hành ngắt không thể thiếu. Đôi núi người lùn đủ gắng đối với ngươi độ thiện cảm lên cao, phân tích điểm số 4 còn có ngài cái này hoa lệ sợi râu trời ạ. Cái này bệnh thủ pháp đã hiển lộ rõ ràng lực lượng cảm giác, lại dẫn một loại mỹ cảm đặc biệt. Ta dám đánh cược, tại nhà của ngài hương, đây tuyệt đối là có thể làm cho tất cả nữ sĩ vì đó khuynh đảo kiệt tác. Đủ gẳng vô ý thức luốt luốt tròm râu của mình, trong mắt lóe lên một tia tự hào. Đôi núi người lùn đủ gẳng đối với ngươi độ thiện cảm lên cao, phân tích điểm số 3 liều nhiều hơn chặt một đao ngài từ phẹt nẹn đệt đường xa mà đến, đường đi nhất định rất đặc sắc đi. Đủ gẳng gật gật đầu, máy hát cũng mở ra, quả thật có chút khó quên kinh lịch. Tỷ như tại Phỉ Thúy dãy núi hắn chia sẻ rất nhiều nhỏ kiến thức. Dỗ Xệ nghe được chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu biểu thị sợ hãi thán phục. Đôi núi người lùn đủ gẳng đối với ngươi độ thiện cảm lên cao, phân tích điểm số hai mắt thấy nhanh đến cửa trang viên, điểm số cũng đạt tới 20 điểm. Cùng ngài nói chuyện với nhau thật là khiến người vui sướng. Ngài ăn nói cùng kiến thức, để cho ta đối với giờ dập tộc có hoàn toàn mới nhận biết. Phía trước chính là ở Nam Tước trang viên. Thật cao hứng có thể vì ngài dẫn đường, đủ gẳng tiến sinh. Dỗ Xệ, ngươi là không sai người trẻ tuổi. Rất cao hứng biết ngươi. Dỗ Xệ tại đối phương không thôi trong ánh mắt cáo biệt. Trong trang viên, khi biết khách tới thăm là Sĩ Dị thiếu gia bằng hữu sau, giữ cửa cái kia cao tuổi luận quản gia không dám thất lễ, lập tức tiến đến thông báo. Một lát sau, Sĩ Dị bước nhanh từ lầu chính bên trong ra đón, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là đủ gặng. Ông trời của ta, ngươi vậy mà thật tìm tới, gọi lại tới. Ha ha, Sĩ Dị, ngươi nơi này thật là không được tốt lắm tìm. Đủ gặng cởi mở nở nụ cười, vỗ vỗ lưng bao bên trên cho bụi, cũng may, ta tại trên thị trấn gặp một vị gọi Dỗ Xệ tiên sinh, hắn vì ta chỉ rõ phương hướng, để cho ta thiếu đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Dỗ Xệ Sì Dụ khoe miệng giơ lên một vòng ý cười, a, tên điên là cái lòng nhiệt tình. Đúng vậy, không chỉ có như vậy, hắn còn là một vị có phẩm vị thân sĩ. Có phẩm vị. Hắn nhớ tới Dỗ Xệ cái kia vải bố giáp chế thành quần áo, mặc dù Dỗ Xệ dáng dấp sắc thực đẹp trai hơn mình một chút, nhưng có phẩm vị. Hắn cũng không nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian nhiệt tình mời đủ gặng tiến vào phòng tiếp khách. Sao chính là, ở Nam Tước vừa bạn cũng tại. Phụ thân Sì Dụ hưng phấn mà giới thiệu nói, vị này là ta bạn qua thư tử, từ phẹt nẹn đệt đường xa mà đến đủ gặng. Ở Nam Tước nhàn nhạt tân một tiếng. Hắn nguyên bản đang bận chỉ huy người hầu chuẩn bị tham gia bá tước tang lễ tùy hành vật phẩm cùng tế địa phẩm, đối với cái này đường xa mà đến người lùn không có gì hảo sắc mặt. Mặc dù biết nhi tử có mấy cái thông tin tấp nập bạn qua thư tử, nhưng tựa hồ cũng là chút côn trùng kẻ yêu thích. Càng chưa bao giờ nghĩ tới, loại yêu thích này thế mà còn có thể phát triển đến họ phờ liền gặp mặt tình trạng. Cái này có làm được cái gì? Đặc biệt chạy đến nơi đây đến, hơn phân nửa là muốn từ hắn cái này vớt điểm chỗ tốt. Đu gẳng, vị này là phụ thân của ta, đỡ lại lãnh chúa, ở Nam Tước. Đu gẳng lập tức tiến lên một bước, lần nữa đi một cái lễ tiết. Hướng ngươi gửi lời chào, lãnh chúa các hạ. Ta là Đủ Gẳng, một vị côn trùng pháp sư. Pháp sư? Côn trùng pháp sư? Ở Nam Tức cơ hồ cho là mình nghe lầm, hai cái này từ tổ hợp nghe hoang đường đến tựa như nông thôn trong tiểu quán lời say. Hắn xem kỹ lấy trước mắt cái này phong trần mệt mỏi, càng giống cái thợ mỏ người lùn, làm sao cũng vô pháp đem hắn cùng những cái kia bị người kính ý pháp sư hình tượng liên hệ tới. Đủ Gẳng tựa hồ sớm thành thói quen loại này chất vấn. Hắn chỉ là bình tĩnh vươn tay, lòng bàn tay hướng lên. Một chút ánh sáng nhạt từ hắn đầu ngón tay sáng lên, trong nháy mắt phát họa ra một cái phức tạp mà tinh vi màu xanh nhạt phát trận. Quang mang lưu chuyển ở giữa, một cái toàn thân xanh tươi kỳ lạ côn trùng trống rông hiện hiện. Gió ve đủ gẳng thanh âm mang theo một tia tự hào, trời sinh cùng phong nguyên tố thân hòa. Lời còn chưa dứt, cái tia gió ve rắc hút khẽ nhếch, một đoàn có thể thấy rõ ràng vi hình luồng khí xoáy trống rông thành hình, sau đó xoay tròn cấp tốc. Chương 11, tinh kim dạ dày chương 11, tinh kim dạ dày ở Nam Tước con người bỗng nhiên co vào. Đây không phải là huyễn thuật, mà là nguyên tố ba động, là hàng thật giá thật ma pháp. Trong lòng của hắn khinh miệt cùng hoài nghi bị kinh ngạc xông đến tan thành mây khói. Đu gắng lần nữa phất tay, gió ve cùng pháp trận liền tiêu tán ở trong không khí côn trùng pháp sư, xem như triệu hoán học phái một cái chi nhánh. Đu gắng giải thích nói, đạo sư của ta, mẹ ấy lì giáo sư, ủy thác ta đến đây khảo thí Sĩ Dịu Thiên Phú. Sĩ Dịu cùng chúng ta kỳ chi quan sát hội một mực có thư từ qua lại, hắn đối với côn trùng cảm thấy rất hứng thú, đồng thời hy vọng có thể trở thành trong chúng ta một thành viên. Ở Nam Tức bị bất thình lình tin tức trùng kích đến có chút choáng váng. Hắn chỉ biết là pháp sư bên trong có cái ít lưu ý triệu hoán học phái, lại không nghĩ rằng học phái này còn có thể lại phân ra một cái chuyên môn cùng côn trùng liên hệ chi nhánh. Càng làm cho hắn rung động là, chính mình cái kia cả ngày mang theo người hầu tại vùng đồng ruộng bắt côn trùng, tại trên vũ hội để cho mình cảm giác mất mặt như tử, lại có cơ hội trở thành một tên cao quý pháp sư. Nếu như có thể trở thành pháp sư, đó là có thể làm dạng dỡ tổ tông vô thượng vinh quang, là ngay cả quốc vương đều muốn lấy lễ để tiếp đón tôn quý tồn tại. Hắn nguyên bản định buổi sáng hôm nay tìm Sĩ Dư hảo hảo nói chuyện, hỏi một chút hắn đối với tối hôm qua vũ hội cảm thụ, nhất là hắn cố ý để ỷ xạ tới tham gia vũ hội, kết quả cái kia tinh thần xa suốt tiểu tử thật không nên để hắn bước vào vũ hội nửa bước. Bất quá nghĩ lại, con của mình nếu thật có thể trở thành một tên pháp sư, thân phận kia địa vị đem hoàn toàn khác biệt. Đến lúc đó, phép nẽn đẹp những cái kia chân chính danh môn thuộc viện, có lẽ mới là càng xứng lựa chọn. Hắn nhìn về phía Đủ Gẳng, trịnh trọng đi một cái quý tộc lễ, hướng ngài cùng ngài đạo sư thăm hỏi, Đủ Gẳng pháp sư các hạ. Sĩ có thể thu được mẹ ấy lì truyền thụ cho cơ hội, là vinh hạnh của hắn, cũng là ệ ạ lì tạ lọn gia tộc vinh hạnh. Ánh mắt một lần nữa rơi vào con trai mình trên thân, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Sĩ Dịu, trên người ngươi chạy xuôi ệ ạ lì tạ lọn gia tộc huyết mạch, phần này huyết mạch giao phó ngươi không giống bình thường trí tuệ. Ta tin tưởng ngươi sẽ thông qua khảo thí. Đu Gẳng lấy ra thủy tinh tại Sĩ Dịu trong tay lúc sáng lúc tối lóe ra. Khi quang mang đỉnh chỉ lúc, Đu Gẳng cầm lên xác nhận một chút. Trí tuệ điểm số là 10, thật có lỗi, Sĩ Dịu, ngươi không có đạt tới trở thành pháp sư yêu cầu. Sĩ Dịu hơi thất lạc cúi đầu xuống. Một bên ở Nam Tức cảm thấy lưu tại nơi này ôm lấy chờ mong thật sự là ngu xuẩn cực kỳ, bình thường cũng không nguyện ý cùng người liên hệ nhi tử có thể có bao nhiêu thông minh. Hắn nghĩ hỏi, Đủ Gẳng pháp sư các hạ, ta có thể đo một chút không? Quang mang lần nữa đình chỉ. Trí tuệ điểm số là 7. Ở Nam Tức hiển nhiên không thể tin được, 7 điểm. So Sĩ Dịu còn thấp. Đủ Gẳng đội vàng giải thích nói, lãnh chúa các hạ khả năng hiểu lầm. Theo Pháp sư Hiệp hội thống kê, nhân loại trưởng thành trí tuệ điểm bình quân tiêu chuẩn ước tại 7 điểm, 10 điểm đã viễn siêu thường nhân. Có cái phụ thân cảm thấy mình nữ nhi lạnh nhạt quái gở không thích sống chung thế là mang nàng đi làm trí lực khảo thí, phát hiện nữ nhi trí lực tại 150 trở lên không thể nghi ngờ là thiên tài, cảm giác khảo thí có vấn đề tự thân lên ngựa khảo thí kết quả trí lực so người bình thường thấp một chút. Còn tốt hắn trí lực hơi thấp không nghĩ tới cái gì ở nam tức mở to hai mắt nhìn, hắn hiển nhiên là không ngờ tới con của mình trí tuệ đã viễn siêu thường nhân. Lập tức hắn lại một lần nữa ôm lấy chờ mong, cái kia vậy làm sao lại không có đạt tới yêu cầu. Dựa theo Pháp sư Hiệp hội yêu cầu, thấp nhất cần trí tuệ điểm số là 11 điểm, đạt tới cái điểm số này liền có thể nếm thử cơ sở nhất pháp thuật học tập. Nam tức không nghĩ tới vẹn vẹn kém một chút, không khỏi cảm thấy càng thêm đáng tiếc. Bất quá không cần lo lắng, vừa mới chính là phổ thông pháp sư khảo thí, bởi vì côn trùng pháp sư tính đặc thù, mẹ ấy Lý giáo sư đặc biệt dặn dò ta, chỉ cần có thể đạt tới 9 điểm trở lên liền có thể tiến hành vòng thứ 2 khảo thí. Hắn xuất ra một cái hộp, hộp mở ra, bên trong là một con bé. Sau đó hắn đối với Sỉ Dịu nói ra, côn trùng pháp sư không giống với mặt khác triệu hoán pháp sư mấu chốt, ở chỗ cùng côn trùng câu thông. Côn trùng cho dù khế ước sau cũng thường thường khó mà chính xác chấp hành chỉ lệnh. Bởi vậy chúng ta càng coi trọng người kiểm tra có thể hay không cùng côn trùng thành lập đặc biệt phương thức câu thông. Sau đó ta sẽ ở ngươi cùng con ve này ở giữa thành lập câu thông kết nối, để nó thụ chỉ thị của ngươi, ngươi cần nếm thử để con ve này làm ra tương ứng động tác. Sỉ Dịu nhẹ gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng. Theo đủ gắng niệm động một đoạn chú ngữ, hắn cảm nhận được trước mắt ve cùng mình ở giữa có một đạo vô hình kết nối. Hắn nhắm mắt lại, đem toàn bộ tinh thần tập trung ở cái kia đạo vô hình kết nối bên trên. Con ve kia tồn tại, giống một cái xa xôi mà mơ hồ điểm sáng. Sau đó hắn thử nghiệm trong đầu hạ đạt chỉ lệnh, động một cái, cánh động một cái, nhưng mà điểm sáng kia không phản ứng chút nào. Hắn lặp đi lặp lại đến thử, từ khẩn cầu đến mệnh lệnh, cái trán chảy ra mồ hôi dịt, nhưng này chỉ ve vẫn như cũ gục ở chỗ này, không nhúc nhích tí nào, phản phất cái kia đạo kết nối chỉ là ảo giác của hắn. Nhìn xem nhi tử mặt đỏ lên lại tốn công vô ích dáng vẻ, ở nam tức trong mắt một điểm cuối cùng chờ mong cũng dập tắt. Hắn trầm giọng nói, đừng có lại suy nghĩ những côn trùng kia. Mấy ngày nay ta muốn đi hồn thành phùng biếng. Tại ta trở về trước đó, mỗi ngày chiến sĩ nhiệm vụ huấn luyện, ngươi nhất định phải cho ta hoàn thành. Chờ ta trở lại, mới hảo hảo thao luyện ngươi. Hắn dừng một chút, vốn định lại căn dặn vài câu trên trấn sự vụ. Nhưng nghĩ lại, cái này vắng vẻ tiểu trấn có thể có chuyện gì? Coi như thật có sự tình, trông cậy vào tiểu tử này cũng đỉnh không lên công dụng. Cuối cùng, hắn chỉ là từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng băng lãnh hừ quay người sải bước rời đi phòng tiếp khách. Đu găng an ủi, Sỉ Dịu, không cần nản chí, côn trùng chủng loại đa dạng, ta sẽ ở đỡ lại hơi dừng lại, thu thập nhiều mấy loại khác biệt côn trùng, đến lúc đó chúng ta lại tiến hành khảo thí. Dô xe đi tại trên đường trở về, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu như nguyên chủ không có khăng khăng từ hồn quận thủ phủ đem đến cái này vắng vẻ tiểu trấn, có lẽ hắn còn có thể tiếp xúc đến càng nhiều giống khác biệt á nhân chủng tộc, thu hoạch điểm số cơ hội cũng sẽ hơn rất nhiều. Tựa như vừa rồi cái kia người lùn đủ gặng, thông qua một phen chủ động dẫn đường cùng nói chuyện với nhau, liền cung cấp 15 làm sao tích điểm số. Tâm niệm vừa động, ngươi tốn hao 20 điểm số từ đồi núi người lùn trên thân rút ra đến từ điều, tinh kim dạ dày tinh kim dạ dày, ngươi hệ tiêu hóa trải qua liệt tiểu cùng thô lệ thức ăn rèn luyện nó chịu đựng tính viễn siêu chủng tộc khác. Đối với đại đa số độc tố nhất là khoáng vật độc tố, cồn, thư đồ ăn có được cường đại dị thường sức chống cự. Thật là một cái không sai từ điều, Dô sẽ rất là hài lòng. Chứ rất thực dụng bên ngoài cái từ này đầu thậm chí để hắn có chút hoài niệm, xuyên qua trước thích ăn thức ăn ngoài hắn liền có được tương tự năng lực. Nếu như giống như vậy nhanh chóng tích lũy độ thiện cảm, liền có khả năng rút ra đến càng nhiều từ điều. Cho dù không có cách nào lập tức cải biến vận mệnh của mình, nhưng cũng có thể bằng này đăng ký trở thành một tên mạo hiểm giả, sau đó săn giết ma vật thu hoạch từ điều. Đáng tiếc, trong tay hắn còn lại chút tiền ấy, đừng nói đem đến địa phương khác đi, lập tức ngay cả duy trì cơ bản sinh hoạt đều quá sức. Cũng may, gặp được Thun là niềm vui ngoài ý muốn, cao đầu nhập mang ý nghĩa cao hồi báo. Không phải vậy, hắn thật muốn hiện tại liền thu thập bọc hành lý, một đầu đâm vào rộng lớn hơn thế giới dây vào tìm vận may. Jose, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Một cái thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền đến, Isa chạy chậm đến đuổi kịp hắn. Isa, Jose có chút ngoài ý muốn, sao ngươi lại tới đây? Edwin lão sư còn tức giận phải không? Hắn cho ta nghỉ, để cho ta mấy ngày nay không cần huấn luyện, nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị xuất phát sự tình. Nàng xanh thẳm trong mắt mang theo lo lắng, do dự một chút, vẫn là nhẹ giọng hỏi, ta là muốn hỏi một chút ngươi, liên quan tới ngày hôm qua cái William nói nguyền rủa là thật sao? Chương 12, Jose bằng hữu chương 12, Jose bằng hữu Jose trong lòng hơi động. Hắn không nghĩ tới Isa sẽ đặc biệt đuổi theo hỏi cái này. Mặc dù mình còn ở lại chỗ này trong vũng bùn dãy rủa, nhưng bản năng không muốn đem lòng này hiền lành thiếu nữ quấn vào phiền phức của mình bên trong. Là có chuyện như vậy. Hắn tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra nhẹ nhõm, nhưng không cần lo lắng, ta đang suy nghĩ biện pháp. Isa hiển nhiên không phải dễ gạt như vậy. Nàng hôm qua vì thế trằn trọc một đêm. Là biện pháp gì? Cái này sao lực lượng nguyền rủa kỳ thật không có người nghĩ đáng sợ như vậy. Dô sẽ mập mờ suy đoán, ý đồ nói sang chuyện khác, ngươi nhìn, ta bây giờ không phải là thật tốt sao? Cụ thể ứng đối phương pháp ta còn tại tìm đòi, các loại có nắm chắc sẽ nói cho ngươi biết. Isa ánh mắt tại hắn thân thể gầy yếu bên trên đảo qua, cái kia hoài nghi biểu lộ đơn giản biết trên mặt. Nhưng gặp Dô sẽ không muốn nhiều lời, nàng cũng không tốt lại truy vấn. Ta hiện tại khả năng cũng giúp không được ngươi giúp cái gì, nàng có chút nhụt chí nói, bất quá, FCT bị nhỉ cả có rất nhiều cường đại mục sư cùng thánh điện kỵ sĩ. Ta lúc đầu muốn hỏi rõ ràng ngươi bên trong là cái gì loại hình nguyên rủa, đi bên kia đằng sau, ta có thể giúp ngươi nhiều hỏi thăm một chút. Giúp ta. Một cái chủ ý tuyệt diệu trong nháy mắt lóe qua bộ não. Isa, ánh mắt hắn sáng lên, ngươi có thể đến giúp ta?
Thật.
Isa cặp kia xinh đẹp con mắt trong nháy mắt mở to, tràn đầy nghi hoặc, ta giúp thế nào? Là như vậy rồi sẽ tổ chức lấy ngôn ngữ, ta sở dĩ muốn lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện, nhưng thật ra là vì một người bằng hữu của ta. Hắn rất muốn học tập kỵ sĩ kỹ năng, ta vốn định chính mình học xong lại đi dạy hắn, nhưng là ngươi nhìn ta tình huống này, coi như miễn cưỡng học được, khẳng định cũng dạy không tốt. Nếu như có thể mà nói, ngươi có thể dạy dỗ nó sao? Một dạy bằng hữu của ngươi. Isa có chút theo không kịp ý nghĩ của hắn, có thể là có thể, nhưng cái này cùng ngươi nguyền rủa có quan hệ gì?
Có quan hệ.
Dỗ xe chém đinh chặt sắt, hắn đương nhiên không có khả năng giải thích thần bí trùm sáng tồn tại, chỉ có thể lần nữa tê ra giữ bí mật đại pháp, tin tưởng ta, Isa, đây đối với ta cực kỳ trọng yếu. Một gặp dỗ xe kiên trì không chịu nói với chính mình chân tướng, Isa trong lòng lại có chút buồn buồn sinh khí. Gia hỏa này làm sao cái gì cũng không chịu nói với chính mình? Trước kia huấn luyện chung thời điểm, hắn rõ ràng rất nghe lời, động tác làm sai sẽ còn ngoan ngoãn nghe nàng ngôn nắn. Hiện tại ngược lại tốt, giống biến thành người khác giống như. Đầu tiên là đưa phát vọng, lại đang trên vũ hội lớn mật mời nàng khiêu vũ, hiện tại lại thần thần bí bí. Chẳng lẽ nói đây chính là khai khiếu? Nghĩ đến cái này, Ý Xạ gương mặt lại lặng lẽ bò lên trên một vòng đỏ ửng. Nhưng mình lưu tại đó là thời gian không nhiều lắm, Ý Xạ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khó chịu, cái kia tốt à, ta tin tưởng ngươi. Bằng hữu của ngươi ở đâu? Hiện tại liền bắt đầu sao?
Quá tốt rồi.
Dô xe nhẹ nhàng thở ra, ngươi chờ ta ở đây một chút.
Ta đi gọi bợ rủ sở.
Nó biết đường. Hắn đến làm cho bợ rủ sở sớm chạy đi tìm thun điện thoại cái. Khẩu cung nhất định phải đối với tốt, liền nói chính hắn trời sinh liền biết nói chuyện, không phải vậy Ý Xạ hỏi tới cũng không tốt giải thích. Đối với thế giới này tôi nói, cường đại ma vật biết nói chuyện, cũng không tính được cái gì chuyện kinh thế hãi tục đi. Trong rừng đường mòn, ánh nắng xuyên thấu qua thưa thất cảnh lá hạ xuống pha tạp điểm sáng. Ý Xạ đi theo rổ xe cùng bờ rủ sở phía sau, tò mò đánh giá bốn phía. Rổ xe, bằng hữu của ngươi ở tại nơi này trong rừng. Ý Xạ đi theo rổ xe sau lưng, nhìn xem chung quanh tiêu điều cây rừng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù nàng biết khu rừng này không có gì nguy hiểm ma vật, nhưng hạng người gì sẽ chọn ở chỗ này?
Tên kia nó tương đối là thủ.
Rổ xe hàm hồ trả lời đi theo bờ rủ sở là được. Vợ dù sợ tựa hồ tìm được sát thực mùi, đột nhiên tăng thêm tốc độ, biến mất ở phía trước trong rừng rậm. Lại đi đi về trước một khoảng cách. Ý Xạ bước chân bỗng nhiên dừng lại. Nàng nhìn thấy, ở phía trước trong rừng trên đất trống, một cái màu vàng đất thân ảnh đang đứng ở nơi đó. Đó là một con gấu. Một đầu đứng vững đại địa chi hùng, chính bụng về hướng nắng gắt. Cứ việc nhìn vẫn còn ấu niên kỳ, nhưng này cố bẩm sinh uy áp mạnh mẽ, để Ý Xạ trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng.
Coi chừng.
Ý Xạ khẽ quát một tiếng, cơ hồ là bản năng vừa xài bước trước, đem rổ xe ngăn ở phía sau. Tay phải cấp tốc đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. Đôi mắt sắc bén như ưng, chăm chú khóa chặt cái kia gấu. Nhưng mà, ngay tại nàng kinh nghi bất định trong ánh mắt, chỉ gặp đầu kia đại địa chi hùng, đem bên trái hùng chảo nhẹ nhàng xoa tim, sau đó có chút không người.
Hắc Nê Hảo,
Thun cố gắng muốn gạt ra một cái hữu hảo dáng tươi cười, kết quả lộ ra miệng đầy lóe hàn quang răng nọn.
Ý Xạ, nàng tay nắm chuôi kiếm cứng đờ cả người hóa đá tại nguyên chỗ.
Dô xe có chút hối hận, hắn mau tới trước một bước, đỡ lấy cả kinh lui lại nửa bước, sắc mặt trắng bệch tỉ xạ. Chính mình làm sao lại muốn đến ủy thác một con chó đi cùng một con gấu đối khẩu cung? Ý Xạ rồ sẽ tranh thủ thời gian giải thích, Thun là một đầu đại địa chi hùng, nhưng nó đối với nhân loại không có ác ý.
Thật,
nó là bằng hữu ta.
Đại địa chi hùng.
Ý Xạ hít sâu vài khẩu khí, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nhưng trong mắt chưa tỉnh hồn, dần dần gặp khó lấy tin hoang mang thay thế. Nàng nghe nói qua loại này cường đại thổ hệ ma vật, biết bọn hắn tương đối ôn hòa, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới bọn chúng sẽ như thế nho nhã lễ độ. Nho nhã chính là kém rồi, càng không có nghĩ tới rồ sẽ bằng hữu sẽ là nó. Mà lại ngay tại tờ là trấn bên ngoài trong rừng. Thun hiển nhiên ý thức được chính mình vừa rồi ân cần thăm hỏi hù dọa đối phương, nó thân thể cao lớn có chút rút về phía sau, trong cổ họng phát ra bất an lộc cộc âm thanh, ý đồ mở miệng lần nữa, nhưng phát âm trở nên càng thêm mơ hồ không rõ, nên hảo ngói ngói bùn bùn ông hai cái này bụng về lại cố gắng dáng vẻ, phối hợp thân thể khổng lồ kia, để Ý Xạ nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Nhìn thấy Ý Xạ cười, Thun trong cổ họng lộc cộc âm thanh trở nên nhẹ nhàng chút, nó bụng về lung lay đầu khổng lồ, giống như là tại biểu đạt thiện ý bầu không khí cuối cùng hòa hoãn lại. Dỗ Sẻ thừa cơ nói ra, "Thun, vị này là bằng hữu của ta Ý Xạ." Nàng là một vị phi thường lợi hại kỵ sĩ. Ngươi không phải một mực sùng bái nhất kỵ sĩ sao?
Thun con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, chăm chú nhìn Ý Xạ, buồn buồn là kỵ sĩ sao?
Đúng vậy, Thun, ta là kỵ sĩ thực tập Ý Xạ.
Ý Xạ trịnh trọng trả lời.
Đại địa chi hùng Thun đối với ngươi hảo cảm độ lên cao, phân tích điểm số hay không rộ sẽ không ngừng cố gắng, ném ra vấn đề mấu chốt, Thun, ngươi có hứng thú hay không trở thành một tên kỵ sĩ?
Cùng ngươi sùng bái nhất thánh kỵ sĩ Jolen một dạng.
Thun thân thể khổng lồ chấn động mạnh một cái.
Nói,
trở thành kỵ sĩ? Nó chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Mặc dù trời sinh nó có được lực lượng cường đại, nhưng trở thành kỵ sĩ, cái kia tựa hồ là chỉ thuộc về nhân loại nghề nghiệp chi lộ. Ngói ngói là gấu đại địa chi hùng có thể trở thành kỵ sĩ sao?
Ý Xạ bén nhạy bắt được Thun trong mắt mờ mịt, cùng chỗ sâu kia chợt lóe lên ước mơ.
Nàng hỏi, "Thun, có thể nói cho ta biết, ngươi vì cái gì ưa thích Jolen kỵ sĩ sao?"
Theo Ý Xạ vấn đề, Thun trầm mặc.
Nó lâm vào trong hồi ức, màu nâu trong đôi mắt nổi lên hơi nước.
Chương 13, kỵ sĩ 8 mỹ đức chương 13, kỵ sĩ 8 mỹ đức ngoa ngoa khi còn bé thanh âm của nó trầm thấp xuống dưới. Tại tộc đàn ngoã ngoã là nhỏ nhất cũng là nhất nhất gầy yếu suy nghĩ trôi hướng quá khứ xa xôi. Khi đó, thú tại cùng tuổi gấu con bên trong hình thể nhỏ nhất, lực lượng yếu nhất. Nó không giống mặt khác gấu con như thế hoạt bát hiếu động, ưa thích truy đuổi đùa giỡn, càng ưa thích an tĩnh đợi tại bên người mẫu thân, hoặc là một mình tại bên dòng suối quan sát những cái kia nhảy vọt khuê cá. Loại này không thích sống chung biểu hiện, để nó thành mấy cái cường tráng gấu con đồ chơi. Một lần kia Thun thanh âm mang theo vẻ run rẩy, ngoa cùng tỷ tỷ tại khe núi bên cạnh tìm được một khối treo đầy tổ ong nham thạch to lớn, ngoa bọn họ sướng đến phát rồ rồi, nhưng ngay lúc ngoa bọn họ chuẩn bị hưởng dụng lúc gỡ lụt mang theo hắn tùy tùng bọn họ xuất hiện, bọn hắn cướp đi ngoa bọn họ tất cả tổ ong, ngoa dọa sợ không dám nói câu nào, nhưng tỷ tỷ không có lùi bước, nàng so ngoa còn nhỏ gầy lại ngăn tại ngoa trước người, đối với gỡ lụt giống to để hắn đem thuộc về ngoa bọn họ đồ vật trả lại gỡ lụt, cảm thấy tỷ tỷ khiêu chiến là đối với hắn vũ nhục. Hắn đẩy ra tỷ tỷ, lại một tay lấy ta đẩy hướng sau lưng mảnh kia dốc đứng sườn dốc. Ngoa ngã sắp xuống rất sợ sệt, ngoa ngẩng đầu nhìn lúc nham thạch lớn từ trên sườn núi lăn xuống, ngoa sợ choáng váng, nhưng tỷ tỷ nàng không chút suy nghĩ liền đánh tới đem ta bảo vệ, ngoa lông tóc không thương mà tỷ tỷ gỡ lụt bọn hắn dọa sợ thét chói tai vang lên trốn, chỉ còn lại có ngoa cùng nằm dưới đất tỷ tỷ Thun thanh em nghẹn ngào. Nàng là vì bảo hộ ngoa, bảo hộ cái kia sẽ chỉ phát run hèn nhát mới thụ thương, nếu như ngói út lúc có thể dũng cảm một chút, dù là chỉ là đứng lên cùng nàng đứng chung một chỗ, có lẽ hết thảy đều sẽ không giống với thẳng đến mâu thân cho ngoa giảng rô len kỵ sĩ cố sự nói cho ngoa chân chính cường đại không phải hình thể mà là thủ hộ kẻ yếu, dũng khí ngoa muốn trở thành kỵ sĩ bởi vì ngoa không muốn lại để cho bất luận kẻ nào bởi vì ngoa nhát gan mà bị thương tổn. Ngoa nghĩ trở nên cùng tỷ tỷ một dạng dũng cảm, nó từ thống khổ trong hồi ức rút ra đi ra, nhìn về phía rổ sẽ cùng ý xạ, hùng nhãn bên trong lóe ra kiên định qua mang. Ngoa ngoa muốn trở thành kỵ sĩ, ngoa nghĩ bảo hộ, ngoa không muốn lại nhìn thấy ngoa quan tâm người thụ thương ỉ xạ bị thật sâu xúc động. Nàng đi lên trước, nhẹ nhàng vô vỗ Thun tráng kiện chi trước. Mặc dù nàng vốn là muốn đập chính là bà bay, nhưng với không tới. Thun, ta có thể dạy ngươi kỵ sĩ kỹ năng, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, kỵ sĩ lực lượng bắt nguồn từ bảo vệ tín niệm. Bảo trì phần này tín niệm, vô luận con đường phía trước như thế nào. Nàng dừng một chút, ngữ khí chăm chú, mặc dù ta không biết một con gấu có thể hay không chính nắm giữ kỵ sĩ kỹ năng, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần ngươi cố gắng, nhất định sẽ có thu hoạch. Jose cũng dùng sức gật đầu, không sai. Thun, ngươi tuyệt đối có thể. Ngươi thế nhưng là chỉ cùng chúng khác biệt đại địa chi hùng. Đại địa chi hùng Thun đối với ngươi tốt cảm giác độ lên cao, phân tích điểm số hay không nhìn vào sổ sách phân tích điểm số, Jose cảm thấy mời ý xạ đến dạy Thun thật sự là một cái quyết định vô cùng chính xác. Tiếp xuống trong cánh rừng, xuất hiện một bức kỳ lạ hình ảnh. Một đầu đại địa chi hùng, giống nhân loại một dạng, cố gắng thẳng lưng, bụng về đứng vững. Ý xạ đứng tại trước mặt nó, thần sắc trang trọng, như là một vị chân chính kỵ sĩ huấn luyện viên. Thun, kỵ sĩ lực lượng, bắt nguồn từ nội tâm tín nhiệm. Tín niệm này, ngưng tụ tại cổ lão kỵ sĩ tám mỹ đức bên trong. Y xạ thanh âm rõ ràng mà hữu lực, hiện tại, đi theo ta niệm, cùng sử dụng tâm đi cảm thụ mỗi một cái từ phía sau trọng lượng. Trung. Thun cố gắng bắt trước, sưng. Y xạ, trung thành là kỵ sĩ của sống. Vô luận thuận cảnh nghịch cảnh, nhất định phải kiên định không thay đổi thủ hộ chỗ đối tượng thần phục. Thun, sưng thành kỵ sĩ của sống một dũng. Thun, dung. Y xạ, dũng khí cũng không phải là không biết sợ hãi, mà là tại trong sự sợ hãi y nguyên có thể làm ra chính xác lại cần thiết hành động. Thun, dũng khí nghĩa. Thun, ngài. Ý xạ, kỵ sĩ là trật tự người giữ gìn cùng công chính người chấp hành. Bọn hắn nhất định phải làm rõ sai trái, không sợ cường quyền, không ức hiếp nhỏ yếu. Thun, kỵ sĩ là trật tự nhân. Thun, dâm. Không phải anh em. Người đây là hắc ám kỵ sĩ đi Ý xạ, lực lượng không phải là vì ức hiếp, mà là vì bảo hộ. Chân chính kỵ sĩ đối với vô lực người trong lòng còn có thương xót, tại thắng lợi lúc không vũ nhục kẻ bại, tại khi tất yếu cho địch nhân hợp tôn nghiêm kết thúc. Thun, dâm số lượng tin. Thun, tính. Ý xạ, kỵ sĩ lời hứa nặng như sinh mệnh. Nói láo, lừa gạt. Bối nặc đều là xỉ đủ. Thun, tính lời hướng nghị. Thun, a. Ý xạ, nghị lực là đối mặt dài dằng dặc hành trình cùng gian nan hiểm trở lúc vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm. Thun, a lực một trách. Thun, sách. Ý xạ, kỵ sĩ gánh vác bảo vệ chức trách, đối với lời thề, đối với kẻ yếu, đối với thổ địa, đối với trong lòng chính nghĩa. Thun, sách đảm nhiệm trí. Thun, cờ cờ ý tờ tê tê. Ý xạ, trí tuệ chỉ dẫn kỵ sĩ phân rõ chân chính địch nhân cùng minh hữu, tại phân loạn bên trong làm ra lựa chọn sáng suốt. Thun, cờ cờ ý tờ tê tê tuệ tuyên thệ quá trình gặp đền, ý xa nhiều lần kém chút phá công, chỉ có thể liều mạng sụ mặt. Dô sẽ cùng bờ rủ sờ ở một bên thấy bả vai thẳng run, biệt yếu biệt đắc đau bụng. Nhưng Thun lại không gì sánh được chăm chú. Trong mắt lóe ra chuyên chú quan mang. Mỗi một cái âm tiết, nó đều hết sức đi bắt trước, đi tìm hiểu. Nó biết, đây là thông hướng con đường kỵ sĩ bước đầu tiên. Kỵ sĩ huấn luyện, từ lý giải cũng tuyên thệ kỵ sĩ tám mỹ được bắt đầu. Chỉ có đem những tin này đầu dung nhập tinh thần, là gắn tại tâm, mới có thể chân chính dẫn động kỵ sĩ lực lượng. Cân nhắc đến Thun tình huống đặc biệt, Ý xạ trực tiếp nhảy qua thường quy huấn luyện thân thể cùng vũ khí cơ sở huấn luyện. Nàng quyết định trực tiếp dạy kỵ sĩ cơ sở nhất kỹ năng, Thánh quang đả kích. Thun nhắm mắt lại, cảm thụ ngươi nội tâm tín niệm. Hồi tưởng ngươi muốn người bảo vệ cùng sự tình, phần kia khát vọng bảo vệ tâm tình Thun theo lời nhắm lại con mắt thật to. Trong đầu của nó hiện ra tỉ tỉ lệ nạ nhào về phía thân ảnh của nó, hiện ra mẫu thân giảng thuật Jolen kỵ sĩ cố sự lúc ôn nhu mà ánh mắt kiên định. Đem phần này tín niệm, tưởng tượng thành trong cơ thể ngươi một vệt ánh sáng Ý xạ tiếp tục dẫn đạo, để nó hội tụ tại kiếm của ngươi lòng bàn tay. Thun tay gấu chậm rãi mở ra, lòng bàn tay hướng lên. Nó cố gắng tập trung tinh thần, cảm thụ được phần kia tín niệm. Ý xạ cũng đưa tay ra, lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn nhu hòa mà tinh khiết thánh quang màu trắng, là Thun làm lấy làm mẫu, dẫn đạo nó, kêu gọi nó, để nó đáp lại ý chí của ngươi. Cánh rừng ở giữa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Dô xe ngưng thở, khẩn trương nhìn chằm chằm thun tay gấu. Bờ rủ sở cũng tò mò ngẩng đầu. Vài giây đồng hồ sau, thun cái kia to lớn tay gấu lòng bàn tay, một tia cực kỳ yếu ớt hào quang màu vàng đất, khẽ đung đưa một chút, lập tức dập tắt. Thun hề vải mở mắt ra, nhìn xem chính mình không có vật gì lòng bàn tay, to lớn mặt gấu bên trên viết đầy thất lạc, ngoa ngoa không được ý xã lại nhãn tỉnh sáng lên. Không, thun, ngươi thành công bước đầu tiên, ngươi cảm nhận được. Ngươi vừa rồi xác thực dẫn động lực lượng, mặc dù rất yếu ớt, nhưng cái này chứng minh ngươi có cái thiên phú này. Nàng khích lệ nói, cái này cần luyện tập, tập trung tinh thần. Một lần nữa, thun nghe vậy, mừng rỡ, trong lòng tràn đầy chờ mong, lần nữa nhắm mắt lại, càng thêm cố gắng tập trung tinh thần. Dô xe nhìn xem một màn này, trong lòng đồng dạng tràn đầy chờ mong. Hắn phảng phất đã thấy, cái kia phong phú phân tích điểm số tại hướng hắn ngoắc. Lúc này, cánh rừng chỗ càng sâu, một đôi màu hổ phách con mắt chính yên lặng nhìn xem nơi này phát sinh hết thảy. Thánh kỵ sĩ đại địa chi hùng, về sau gặp giá hỏa này, người đều muốn hô một tiếng gặp ủy. Cái gì siêu mẫu chỉ số chương 14, thánh quang đả kích chương 14, thánh quang đả kích huấn luyện thời gian là khó khăn, 6 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Ánh nắng chiều đem cánh rừng biên giới bầu trời nhuộm thành một mảnh màu vỏ quýt. Như quá khứ mấy ngày một dạng, Jose mang theo bợ rủ sở cùng Y Sạ tại phân biệt chỗ cũ dừng bước. Jose, ta ngày mai liền muốn xuất phát. Y Sạ thanh âm so bình thường muốn nhẹ, nàng đã lấy bên chân một viên cục đá, ánh mắt rơi vào chính mình mũi hùng bên trên, thật đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không có thể dạy sẽ thun làm một cái đại địa chi hùng, thun thiên phú không thể nghi ngờ. Y Sạ dạy đến tận tâm tận lực, thun cũng học được không gì sánh được khắc khổ. Nhưng vượt qua giống loài nghề nghiệp huấn luyện, hiển nhiên không phải mấy ngày liền có thể tốc thành kỳ tích. Thun mỗi một lần ngưng tụ sức mạnh, cuối cùng đều chỉ có thể tại lòng bàn tay gọi ra một sợi yêu ớt hào quang màu vàng đất, cách cái kiêm ngưng luyện bạch quang tổng kém lâm môn một cước. Không có quan hệ, Y Sạ. Dô xe ngữ khí rất thành khẩn, ngươi đã giúp ta thiên đại bận rộn. Mấy ngày nay thật vất vả ngươi, rõ ràng là ngươi khó được ngày nghỉ. Y Sạ ngẩng đầu, lắc lắc. Một sợi bị gió thổi loạn tóc vàng phất qua gương mặt của nàng. Không, mấy ngày nay thật rất có ý tứ. Ngắn ngủi 6 ngày, nàng cảm thấy trải qua rất phong phú. Ai có thể nghĩ tới, ta thế mà lại trở thành một cái đại địa chi hùng kỵ sĩ huấn luyện viên đâu. Trong tròng mắt của nàng nổi lên mỉm cười, thú chi, thun thật rất đáng yêu. Nàng dừng một chút, ngữ khí lại trở nên nghiêm túc, mặc dù nó còn không có học được thánh quang đả kích nhưng ta có thể cảm giác được, trong cơ thể nó lực lượng đang bị tín niệm dẫn dắt. Ta cảm thấy đây chỉ là vấn đề thời gian. Nó nhất định có thể thành công. Một trận trầm mặc. Y Sa minh mạch, đây có lẽ là một lần cuối cùng cáo biệt. Ngày mai đằng sau, SCT bị nhỉ cả tiếng chuông đem thay thế đỡ lại chim hót. Cái kia lời như vậy, chúng ta về sau rổ sẽ tâm đống nhiên nhảy một cái. Hắn nhìn xem Y Sạ cặp kia tràn ngập bất an cùng chờ đợi con mắt, cơ hồ không có suy nghĩ, đánh gãy nàng chần chờ. SCT bị nhỉ cả gặp. Y Sạ đống nhiên ngẩng đầu, xinh đẹp con mắt trong nháy mắt mở to. Không phải trống rỗng bảo trọng cũng không phải thương cảm thuận buồm xuôi gió. Đây là một cái ước định. Gương mặt của nàng lần nữa lặng lẽ bò lên trên một vòng đỏ ửng, nhưng lần này nàng không có trốn tránh rổ sẽ ánh mắt. Một nụ cười sán lạn tại trên mặt nàng nở rộ ra. Ân. Nàng dùng sức gật đầu, khóe mắt đuôi lông mày đều mang ý cười. Quyết định, SCT bị nhỉ cả gặp. Một lời đã định. Như vậy ta đi. Y Sạ quay người, bước chân nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng đi vài bước, lại quay đầu lại, hướng phía bờ rủ sở phất phất tay, suýt nữa quên mất, tạm biệt bờ rủ sở phải nghe lời a. Dô xe đứng tại chỗ, nhìn đối phương bóng lưng biến mất tại cuối con đường nhỏ. Vâng. Bờ rủ sở ngoắc ngoắc cái đuôi đáp lại Y Sạ. Dô xe, ta cảm thấy Y Sạ cô nương này coi như không tệ. Nàng còn cùng ta chào hỏi, chúng ta nhanh một chút đi tìm nàng đi. Chúng ta lúc nào đi tìm nàng? Dô xe. Nhưng mà. Dô xe cũng không có đáp lại bờ rủ sở. Ánh mắt của hắn rơi vào tầm mắt biên giới vậy được màu vàng nhạt hệ thống nhắc nhở bên trên, hơi sửng sốt. Kiểm hông đặc tính, ngươi tựa hồ so với thường nhân lại càng dễ đỏ mặt. Tại cảm thấy thẹn thùng, khẩn trương hoặc xấu hổ lúc, bộ mặt ấm lên tốc độ tăng tốc, lại càng dễ xuất hiện đỏ ửng. Dô xe không còn gì để nói. Mấy ngày nay hắn kỳ thật cũng giúp không được giúp cái gì, vì có thể thu hoạch thị xạ cùng thun hảo cảm, đồng thời cũng vì cho các nàng sáng tạo một cái tương đối thanh tịnh hoàn cảnh huấn luyện. Hắn cùng bờ rủ sở một người một chó mệt gần chết ở trong rừng xua đuổi những cái kia đáng chết huyết mũi. Kết quả bận rộn dòng dã 6 ngày, từ Y Sạ trên thân liền quất đến như thế cái kỳ quái từ khóa. Trừ cái đó ra, hắn còn thông qua đánh giết một cái kích cỡ đặc biệt lớn huyết muôi, thu được nhân sinh cái thứ nhất đến từ đánh chết từ khóa. Chỉ là cái này từ khóa hắn càng không biết nên như thế nào đánh giá. Văn quần lĩnh tụ, trả một chút máu thuế ngươi chính là các con muỗi lao đại. Để bọn chúng đốt ai liền đốt ai, để bọn chúng bay cái nào liền bay cái nào. Cho cái kia côn trùng kẻ yêu thích a. Dô xe nhìn xem hai cái này từ khóa, cảm giác mấy ngày nay con muỗi xem như trắng đổi đến. Dô xe. Phát cái gì ngốc đâu. Gặp rồ sẽ đối với không khí ngẩn người, bờ rủ sở đang chuẩn bị nhảy dựng lên hấp dẫn chú ý của hắn. Đột nhiên, nó dừng lại tất cả động tác, cái mũi đông nhiên co lại, trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, trên lưng lông trong nháy mắt chuẩn bị dựng thẳng. Nó ngửi thấy một cỗ xa lạ mùi. Rồ sẽ lập tức trở về thần, trong nháy mắt cảnh giác. Hắn nhìn thấy bờ rủ sở phản ứng, lập tức minh bạch gặp nguy hiểm đang đến gần. Cách đó không xa bụi cây trong bóng tối, một đạo như là dung nhập bóng đêm thân ảnh lặng yên không một tiếng động hiện hiện. Thân là một tên người ẩn núp, dễ dẹt có đầy đủ kiên nhẫn. Hắn sớm đã chờ đợi ở đây, tại xác nhận vị kia cường đại nữ kỵ sĩ đã sau khi đi xa, hắn mới chậm rãi ních lại gần mình con mồi. Tiểu tử này thế mà không chết, chẳng lẽ là không có uống bình kia dệt mộng nhện chết xuất vật. Hắn muốn giết tiểu tử này, cái này làm hại hắn cùng hắn sở mê luyến nữ chủ nhân tách rời kẻ cầm đầu. Ngay tại hắn điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị phát động một kích chí mạng lúc, chỉ gặp trước mắt rổ xẻ mặt đằng một chút liền đỏ lên. Cái kia đỏ ửng bò đầy gương mặt, ngay cả bên tai đều lộ ra phấn. Dễ dẹt thân hình trì trệ, xuất hiện một tia chần chờ. Tình huống như thế nào? Dễ dẹt trong lòng còi báo động đại tác, trước nghiệp giả. Một loại nào đó không biết bộc phát kỹ năng. Ngay tại cái này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, rổ xẻ đối với bợ rủ sở phát ra mệnh lệnh, địa ngục quyền, hỏa diễm thổ tức. Dễ dẹt, địa ngục quyền. Cái này rõ ràng chính là một đầu chó vườn. Dễ dẹt bị bất thình lình mệnh lệnh giống đến sững sờ. Bợ rủ sở ngầm hiểu, phát ra thanh âm trầm thấp, tốt chủ nhân. Chỉ thấy nó đứng thẳng người lên, trong cổ họng phát ra bắt chước hỏa diễm phun ra phù 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 tiếng gầm gừ, đồng thời khoa trương đối với dễ dẹt phương hướng đông nhiên hất đầu. Vung, giống. Dễ dẹt hoảng sợ phát hiện, con chó kia lại còn nói chuyện chỉ có cao giai ma vật mới có thể nắm giữ tinh thần của mình. Sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy dễ dẹt. Hắn cơ hồ là bản năng hướng về sau nhanh chóng tối lui. Chờ hắn chưa tỉnh hồn ổn định thân hình, tập trung nhìn vào, nào có cái gì địa ngục quyền, nào có cái gì hỏa diễm, mà một người một chó kia, sớm đã thừa dịp quý giá này khoảng cách, cũng không quay đầu lại đâm vào cánh rừng chỗ sâu, chỉ để lại hai đạo nhanh đến mơ hồ bóng lưng. Dễ dẹt trong nháy mắt kịp phản ứng, mình bị buộc địch. Đáng chết. Hắn chửi nhỏ một tiếng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc đuổi theo. Thân là một tên kinh nghiệm phong phú người ở nút, dễ dẹt tốc độ viễn siêu rồ xe, khoảng cách của song phương đang nhanh chóng rút ngắn. Rồ xe cảm giác mình phổi đều nhanh muốn nổ tung, sau lưng cái kia cố mang theo sát ý kình phong càng ngày càng gần. Đột nhiên, rồ xe toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Sau lưng tiếng bước chân biến mất. Ám ảnh bộ. Cơ hồ là bản năng, hắn nghiêng đầu, một đạo chủy thủ lóe hàn quang đâm về cổ của hắn. Phải chết. Phanh. Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Trống rông xuất hiện một mặt tường đất, ngăn trở chủy thủ tác kích. Chủy thủ đâm vào tường đất, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Vật nát nham thạch nặng bùn đất cào đến rổ xẻ gương mặt đau nhức. Hắn còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Màu vàng đất thân vọt tới trước mặt hắn, đem hắn một mực bảo hộ ở sau lưng. La Thun. Nó tức giận rít gào lên lấy, to lớn tay gấu đột nhiên nâng lên. Lần này, lòng bàn tay kia ngưng tụ không còn là yếu ớt hào quang màu vàng đất, mà là một đoàn cô đọng bạch quang. Thánh quang đả kích, không cho phép. Tổn thương. Rổ xẻ. Chương 15, địa ngục quyển cùng đại địa chi hùng chương 15, địa ngục quyển cùng đại địa chi hùng dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, đại địa chi hùng Thun nắm giữ kỹ năng mới. Phân tích điểm số 400 trong đầu vừa mới nhảy ra tin tức, rồ xẻ thậm chí không kịp nhìn kỹ. Chỉ gặp đạo thân ảnh kia đã bị Thun một trường vỗ bay ra ngoài, như cái bao tải rách giống như đâm vào ngoài mấy trượng trên cành cây, phát ra một tiếng vang nặng nề. Nhưng mà, bên bị thể phách để hắn cũng không tại chỗ hôn mê. Dễ dẹt dãy rủa lấy trượt xuống trên mặt đất, cấp tốc điều chỉnh tư thế, vì một chân trên đất, trong mắt tràn đầy chưa tỉnh hồn. Nhưng là to lớn trùng kích hay là để trong đầu hắn hỗn loạn tương mừng. Trong không khí còn chưa tan đi nồng đậm thổ nguyên tố khí tức nói cho hắn biết, đây là một đầu có thể thuần thục thi triển thổ hệ pháp thuật cao giai ma vật. Còn biết nói chuyện thật chẳng lẽ là một đầu trong truyền thuyết đại địa chi hùng? Có thể cùng loại sinh vật này thành lập liên hệ tuyệt không có khả năng là người bình thường. Có thể vừa rồi cái kia đạo bạch quang tinh khiết lại là cái gì? Dễ dẹt cảm giác có chút quen thuộc, làm thế nào cũng vô pháp đưa nó cùng một cái kỵ sĩ học đồ nhập môn kỹ năng, thánh quang đả kích liên hệ tới. Đây là thánh quang, đây là đả kích. Tại cái kia gấu trên móng vuốt, đạo bạch quang này uy lực đơn giản nghe rợn cả người. Hắn đột nhiên nhớ tới cái kia biết nói chuyện chó. Chẳng lẽ vậy thì thật là một đầu ngụy trang địa ngục quyền? Cho nên, cái này nhìn như yếu đuối tiểu tử, nhưng thật ra là cái ẩn giấu thực lực quái vật, hắn vừa rồi đột nhiên bỏ mặt, quả nhiên là đang thi triển cái gì đặc thù kỹ năng. Dễ dẹt càng nghĩ càng thấy đến lưng phát lạnh, một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống, hắn cảm giác chính mình như cái đồ đần một dạng va vào thợ săn lưới. Thân là một cái tiềm hành giả, hắn biết rõ một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm là duy nhất tín điều. Đối mặt loại này hoàn toàn vượt qua tình báo phạm vi địch nhân, tiếp tục dây dưa không khác tự sát. Thu đập tên kia không chết, đang chuẩn bị bổ khuyết thêm một cái, để hắn nếm thử gấu lực lượng. Chỉ nghe phanh một tiếng, nồng đậm sương mù trong nháy mắt tràn ngập ra. Đối phương khí tức cũng biến mất tại trong sương khói. Gặp địch nhân tối lui, rồ xẻ căng cứng thần kinh mới lòng xuống. Hắn thật dài thở ra một hơi, vỗ vỗ Thun cánh tay trắng kiện, "Thun, đa tạ ngươi, ngươi đã cứu ta cùng bợ rủ sở." Trải qua mấy ngày nữa ở chung, Thun ngôn ngữ đã lưu loát rất nhiều. Nó tán đi lòng bàn tay thánh quang, ôm bụng nói, "Rồ xẻ, ngươi thụ thương." Vừa rồi vỡ nát hòn đá để rồ xẻ quần áo bị mở ra mấy đạo lỗ hổng, cánh tay cùng trên gương mặt cũng có mấy đạo dài nhỏ vết máu. "Không có việc gì, một chút nhỏ chảy ra." Rồ xẻ khoát khoát tay, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Một bên bợ rủ sở nói ra, gia hỏa này mỗi ngày đều sẽ vụng trộm đi theo, đem chúng ta đưa đến cánh rừng biên giới mới bằng lòng trở về. Thấy mình hành tung sớm đã bị xem thấu, Thun dùng móng đuốt đới đào mặt đất, phát ra lúng túng lộc cầu câm thanh, nói ta chỉ là muốn bảo đảm các ngươi an toàn rời đi dưới cái nhìn của nó, bợ rủ sở tiên sinh quả nhiên sâu không lường được, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nó. Chó không nhìn tướng mạo. Mộ A bên kia có biện pháp trị liệu. Thun mời đạo, Jose, cùng ta trở về đi. Jose cũng không giả mồm. Là một cái người xuyên biệt, hắn biết cho dù là lại nhỏ vết thương cũng có thể là dẫn phát cảm nhiễm. Đi giữa khu rừng, ý thức của hắn chìm vào trong đầu trùng sáng. Trùng tộc, đại địa chi hùng phân tích điểm số, 475 từ khóa rút ra, cần phân tích điểm số 520 duy nhất một lần thu hoạch được 400 điểm. Trợ giúp mục tiêu trưởng thành quả nhiên là soát điểm số đường tắt. Nhưng bây giờ tính được, còn kém 45 điểm. Khoảng cách khế ước kỳ hạn chỉ còn 20 ngày. Thu độ thiện cảm thu hoạch đã tiếp cận hạn mức cao nhất, gần nhất mấy lần ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đều chỉ có 1-2 điểm. Cái này 45 điểm lỗ hổng, trong ngắn hạn rất khó dựa vào soát hảo cảm điền vào. Vừa rồi người kia là cái tiềm hành giả, hắn tại sao muốn giết ta? Nguyên chủ mảnh vỡ ký ức có chút thiếu thốn, nhưng mơ hồ nhớ kỹ, Dỗ Xệ từ Hồn Thành đem đến cỡ lại nơi hẻo lánh này, tựa hồ là vì tránh né cái gì nói cách khác, địch nhân đến từ Hồn. Có thể ạ, hệ mẹ xỉ ạ gia tộc đã xuống dốc mấy lời, nếu quả thật có từ địch, chỉ sợ sớm đã độc thủ, không cần chờ đến bây giờ. Trừ phi tại Hồn không tốt độc thủ, hoặc là tên địch nhân này là gần nhất mới xuất hiện. Dỗ Xệ suy nghĩ phi tốc vận chuyển, vô luận như thế nào, đều cùng Hồn thoát không khỏi liên quan. Đến mau chóng có được thủ đoạn tự vệ a, lần sau liền không có vận khí tốt như vậy. Không bao lâu, bọn hắn đã về tới cánh rừng chỗ sâu, Mộ Dạ nghỉ ngơi hang động. Mộ A, ngươi nhìn. Thun Hiến vật quý giống như chạy đến mẫu thân trước mặt, nâng lên chính mình tay gấu, một đoàn nu hòa thánh quang tại lòng bàn tay sáng lên, vừa mới ta bảo vệ Dỗ Xệ. Mộ A, ta trở thành một tên kỵ sĩ. Mộ Dạ ngồi dựa vào vách đá bên cạnh. Mấy ngày nay phát sinh hết thảy, nó dù chưa lộ diện, lại một mực yên lặng nhìn ở trong mắt. Nói thật, thánh quang đả kích điểm ấy uy lực, so với đại địa chi hùng bẩm sinh lực lượng, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nhưng tia sáng này đại biểu là Thun khắc phục sâu trong nội tâm nhu nhược bóng ma. Phần này trưởng thành cùng thể biến, so bất luận cái gì lực lượng cường đại đều càng làm cho Mộ Dạ cảm thấy vui mừng. Nàng ánh mắt rơi vào Dỗ Xệ trên thân. Cái này nhìn như người gầy yếu loại thiếu niên, không chỉ có dạy cho Thun nói chuyện, càng dẫn đạo nó tìm được con đường thuộc về mình, đốt lên nó trong lòng dũng khí chi quang. Đại địa chi hùng Mộ Dạ đối với người tốt cảm giác độ lên cao, phân tích điểm số 50 Dỗ Xệ không nghĩ tới thế mà lại tại Mộ Dạ nơi này thu hoạch được nhiều như vậy điểm số. Trong lòng của hắn vui mừng, phân tích điểm số đạt đến 525 điểm. Ngươi tốn hao 520 điểm số từ đại địa chi hùng trên thân rút ra đến từ khóa, đại địa thân hỏa, đại địa thân hỏa, ngươi cùng đại địa nguyên tố có trời sinh kết nối. Có thể thoải mái hơn cảm giác, dẫn đạo cùng hấp thu thổ nguyên tố năng lượng, thổ hệ pháp thuật tốc độ học tập tăng tốc, uy lực tăng cường, đứng trên mặt đất có thể phục hồi từ thể lực cùng ma lực. Nhưng vào lúc này, cái kia đạo hồng trung giống như thanh âm lần nữa tại trong đầu hắn vang lên. Nhân loại, cảm tạ ngươi vì ta hải tử làm hết thảy. Ta là đại địa chi hùng tộc đàn nham mạch ngữ giả thủ hộ lấy tộc đàn ký ức cùng đại địa khế ước. Thiện ý của ngươi, lẽ ra đạt được hồi báo. Nói ra ngươi tố cầu đi. Khế ước. Cái từ này tinh chuẩn xúc động Dỗ Xệ mẫn cảm nhất thần kinh. Hắn cấp tốc chỉnh lý suy nghĩ, nắm lấy cơ hội hỏi, tôn kính nham mạch ngữ giả, ta muốn hướng ngài trưng cầu ý kiến một cái liên quan tới khế ước vấn đề. Dỗ Xệ lời ít mà ý nhiều miêu tả khốn cảnh của mình, một cái tên là Xạ Lạm Chỉ Sát Ma, cùng hắn gia tộc ký kết cổ lao huyết mạch khế ước. Mộ Dạ lặng lặng nghe xong hắn tự thuật, đầu lâu to lớn có chút lay động, trong thanh âm mang theo một tia tiếc nuối. Rất xin lỗi. Huyết mạch khế ước cùng bắt nguồn từ phép tắc tự nhiên đại địa khế ước hoàn toàn khác biệt. Đối với chuyện này, tha thứ ta không cách nào trực tiếp cho người trợ giúp. Dỗ Xệ tâm trì một chút, nhưng Mộ Dạ lời kế tiếp lại để cho hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Chương 16, thu hoạch chương 16, thu hoạch chúng ta tộc đàn chưa bao giờ cùng vực sâu đã từng quen biết, nhưng Xạ Lạm Chỉ cái tên này nó tại cổ lão hồn ngữ bên trong mang theo thiêu đốt vương tọa hậu tố. Tại ác ma hệ thống bên trong, cái này bình thường mang ý nghĩa cực cao cấp độ. Bất quá, ngươi cũng không cần quá sầu lo. Huyết mạch chi lực tuy là căn cơ, nhưng cũng không phải là duy nhất. Thân thể bền bỉ đồng dạng là lực lượng vật dẫn. Hiện tại, ta sẽ lấy tộc đàn danh nghĩa tặng cho ngươi một phần chúc phúc. Một đoàn hào quang màu vàng đất từ Mộ Dạ lòng bàn tay trôi hướng Dỗ Xệ, dung nhập lồng ngực của hắn. Dỗ Xệ chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhuận lực lượng tràn vào toàn thân, phản phất đưa thân vào ngày xuân khôi phục trong đất màu mỡ, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Trên người chảy ra chính nhanh chóng khép lại, liên đối thân thể mọi bệnh cũng quét sạch sành sanh. Tiếp nhận phần này chúc phúc, ngươi sẽ thu hoạch được bền bỉ thể phách để đền bù khế ước của ngươi tạo thành ảnh hưởng. Đồng thời từ nay về sau, tất cả đại địa chi hùng đều sẽ minh bạch, ngươi là tộc đàn bằng hữu. Dỗ Xệ cảm thụ được thể nội trước nay chưa có tràn đầy cảm giác, hướng vị tồn tại cổ lão này gửi tới lời cảm ơn ngài khẳng khái cùng trí tuệ, tôn kính nham mạch nữ giả. Phần này chúc phúc, đối với ta mà nói như là trong hắc ám hải đăng. Làm Thun bằng hữu, ta từ đáy lòng vì nó có thể đốt lên dũng khí chi hỏa cảm thấy mừng rỡ. Mộ Dạ có chút điểm một cái, trong mắt mang theo một tia khen ngợi. Đại địa chi hùng Mộ Dạ đối với ngươi tốt cảm giác độ lên cao, phân tích điểm số 1 không còn có mặt khác tố cầu sao? Dỗ Xệ cũng không khách khí, nhìn trước mắt vị này mà pháp thổ hệ đại sư, nghĩ đến chính mình vừa mới lấy được đại địa thân hỏa. Tôn kính nham mạch ngữ giả Dỗ Xệ cân nhắc từ ngữ, ta đối với thổ hệ pháp thuật huyền bí tràn ngập chờ mong, không biết có thể hay không thỉnh giáo với ngài một chút thổ hệ pháp thuật tri thức. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, tại thế giới loài người, cường đại pháp thuật tri thức thường bị coi là chất bảo, nghiêm cấm truyền ra ngoài, cái này đã là vì thủ hộ truyền thừa, cũng là vì phòng ngừa lực lượng bị lạm dụng. Bởi vậy, nếu ta thỉnh cầu mạo phạm quý tộc truyền thống hoặc cấm kỵ, còn xin ngài thứ lỗi. Mộ Dạ tựa hồ có chút ngoài ý muốn, một người hướng nó thỉnh giáo thổ hệ pháp thuật, đây cũng là chuyện mới mẻ. Bất quá nghĩ đến trước mắt tên nhân loại này, ngay cả kỵ sĩ kỹ năng đều có thể dạy cho con của mình, tựa hồ cũng chẳng phải kỳ quái. Tại chúng ta trong tộc đàn, tri thức chưa bao giờ bị tận lực thiết hạ truyền bá hàng rào, chia sẻ cùng truyền thừa là đạo của tự nhiên. Dỗ Xệ trong lòng vui mừng, nhưng mà Mộ Dạ lời kế tiếp lại cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Nhưng mà lực lượng của chúng ta bắt nguồn từ huyết mạch, là bẩm sinh thiên phú, mà không phải thông qua chú ngữ hoặc phù văn tập được. Bởi vậy, ta không cách nào giống nhân loại pháp sư dạy bảo học đồ như thế, đem cụ thể chú ngữ truyền thụ cho ngươi. Dỗ Xệ, thôi ta cao hứng một trận. Chủng tộc thiên phú thứ này, hâm mộ không đến. Thun ở một bên nhìn xem Dỗ Xệ có chút thất lạc biểu lộ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mộ à. Chờ chút. Nó chạy về sau lưng hang động, ngậm một cái bọc hành lý chạy trở về. Dô xẻ thun thanh âm mang theo điểm không có ý tứ, ngày ấy ngươi mời ta ăn mật nước đọng lúa mì đen bóng, mộ à nói quý tộc nhân loại coi trọng đáp lễ. Nó chỉ bọc hành lý, đây là trước kia một chút tên gia hỏa có mắt không chồng bị mộ à thu thập sau vật lưu lại mộ à nói giữ lại không dùng, để cho ta xử lý sạch ta muốn, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Dô xẻ cảm thấy thun gia giáo vẫn rất nghiêm khắc, biết muốn về lễ. Nhưng cùng đôi này đại địa chi hùng mẹ con liên hệ, thu hoạch sát thực viễn siêu mong muốn. Cáo biệt thun cùng mộ ra, Dô xẻ cùng bờ rủ sở về tới chính mình phòng nhỏ. Giải khai bọc hành lý. Bên trong có một thanh tạo hình kỳ lạ truy thủ, mấy bình nhan sắc khác nhau dược tề, một bản bằng da trang bìa bút ký. Dô xẻ lực chú ý lập tức bị bản bút ký này hấp dẫn. Trang bìa đã mài mòn phải xem không rõ chữ viết, trang giấy ô vàng, cạnh góc quấn xoắn. Trên trang tên sách dùng viết máy chữ viết David ca mạo hiểm bút ký hắn tiếp tục lật xem. Phía trước vài trang là tinh tế pháp thuật bút ký, ghi chép mấy cái cơ sở pháp thuật mô hình cùng thi pháp tâm đắc, quang lượng thuật, mạnh nhất pháp thuật. Nhất là tại thăm dò những cái kia đáng chết ngay cả luồng đều ngại thối cống thoát nước lúc. Thời điểm then chốt còn có thể trói mù gỗ lìn con mắt. Chúng ta cái kia cứng nhắc kỵ sĩ đội trưởng luôn nói chiêu này không quang minh nhưng ta cảm thấy có thể bảo mệnh chiêu số chính là hảo chiêu số. Toan dịch tiên sạng, đối phó giống bạ lò loại kia toàn thân trọng giác ngốc đại cá tử có hiệu quả. Chính là hương vị quá bật lên, giống 100 con trồn hôi sọc tại mở tì. Mỗi lần sử dụng hết, hệ lý nạ cái kia thai nhọn đều muốn nắm lô mùi tránh ta xa ba trượng, thật giống như ta điếm ô nàng một dạng. Thử, tinh linh tật xấu. Du nị thuật, thần kỹ. Chân chính thần kỹ. Ta coi là để những cái kia binh báo tự đắc các kỵ sĩ té chồng bốn chân lên trời cũng đã là cực hạn của nó. Thằng đến ta đem nó dùng tại đèn lồng đỏ ngõ hẻm, à, đáng chết, các nàng trước kia sẽ chỉ đối với bạ lòn to con kia kêu to không ngừng, không nghĩ tới ta cũng có thể ta tuyên bố đây chính là chân chính thần kỹ. Chỉ có dầu có ích lợi gì, chứ không kéo vài còn có cái dám cảm giác lật đến phía sau, biến thành đối với đội mạo hiểm bạn điên cuồng đầu đen rau muống, ngày 7 tháng 4, tình đại khái đi, dù sao dưới nền đất cũng nhìn không thấy thái dương lại chui vào đáng chết u ám hang động. Bạ lòn đầu góc có phải hay không bị thực nhân ma gặp qua? Vì 10 cái kim vẫn liền tiếp loại chuyện lặt vặt này. Hắn cái kia pha tâm chắn trừ có thể chặn đường còn có thể làm gì? Mỗi lần rút lui đều ngăn ở cửa hang. Còn có cái kia thần xạ thủ Elina, bắn chính là rất chuẩn, nhưng miệng so tiễn còn độc. Ta bất quá là không cẩn thận đem dịch axit bình rơi nàng bên chân, tung tóe ướt nàng mà thôi, nàng liền mắng ta dòng dã 3 ngày. Tinh linh không tầm thường a. Ngày 15 tháng 4, âm trong huyệt động mỗi ngày đều là âm, hôm nay kèm chút bị một cái biến chủng huyệt cư quái ăn. May mắn mà có lão người lùn bầu rượu, thời khắc mấu chốt hắn thế mà nâng cốc dội quái vật kia trong mắt. Mặc dù sau đó hắn ôm bầu rượu rông khóc đến giống chết cha ruột. Bất quá, lao ra hỏa này ngáy ngủ thanh âm đơn giản giống sét đánh. Còn mang theo một cỗ thấp kém rượu mạch cùng ướp cá ướp muối hỗn hợp mùi vị. Ngủ ở bên cạnh hắn quả thực là cực hình. Ta tình nguyện đi nghe huyệt cư quái mài răng âm thanh. Ngày 22 tháng 4, muốn chết ta chịu đủ. Thật chịu đủ. Bã lòn lại đang lúc chiến đấu đánh rắm. Hay là loại kia mang theo thanh âm rung động liên hoàn cái rắm. Ngay tại ta chuẩn bị phóng hỏa diễm chi thủ thời khắc mấu chốt. Hỏa diễm trực tiếp trong tay phốc một tiếng diệt. Kém chút đem ta lông mày cháy. Hắn còn một mặt vô tội nói thật có lỗi, giữa chưa ăn đậu nhiều. Jose cố nén ý cười, tiếp tục đọc qua. Địa thứ thuật, bỏ ra ta dòng dã 5 cái kim thuẫn từ một cái uống say người lồn gian thương nơi đó mua được. Luyện tập 2 tháng nửa mới miễn cưỡng nhập môn. Ngay cả con gà đều đâm không trúng. Bốn đang chết lão người lồn, đừng để ta lại tại trong tiểu quán đụng phải ngươi. Bất quá, có thể dùng đến tại Elina đi ngang qua lúc cho nàng váy nhỏ đến niềm vui bất ngờ chữ biết bị gạch đi đang chết, ta đã thể đó là cái ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới một cái tinh linh nắm đấm có thể so sánh người lồn còn cứng rắn, cái mũi của ta hiện tại hay là lệch ra. Chương 17, địa thứ thuật chương 17, địa thứ thuật rộ xẻ nhãn tỉnh sáng lên. Hắn đem trong bút ký liên quan tới địa thứ thuật chú ngữ, dẫn đạo phương thức cùng luyện tập tâm đắc nhớ kỹ trong lòng. Mặc dù trong bút ký tràn đầy đậu đen rau muống, nhưng liên quan tới pháp thuật bản thân miêu tả coi như rõ ràng. Khép lại bút ký, mang theo bờ rủ sở đi vào cách đó không xa thôn trấn phía tây ngoại ô đất trống. Giơ tay lên, bắt trước trong bút ký miêu tả phức tạp thủ thế, trong miệng niệm tụng lấy khó đọc chú ngữ. Vợ dù sờ nằm ngoài một bên, trên mặt chó viết đầy nghi hoặc. Phúc. Một tiếng rất nhỏ chầm đủ. Dồ xe chân trước tạo thành một cái không đến cao một tấc đống đất nhỏ. Dồ xe, vợ dù sờ, khu cụ dồ xe háng dọn một cái, tự an ủi mình, chí ít chứng minh chú ngữ cùng thủ thế là hữu hiệu. Ngưng tụ là thành công, chính là đâm xuyên cường độ còn chờ tăng cường. Hắn lần nữa tập trung tinh thần, càng thêm cố gắng tưởng tượng thấy bén nhọn hình nón. Phúc. Lại là một cái đống đất nhỏ. Phúc. Phúc. Liên tục thử mấy lần, dồ xe xuất hiện trước mặt một loạt siêu siêu mẹo mẹo đống đất nhỏ. Lần thứ nhất nếm thử liền có thể để pháp thuật sơ bộ thành hình, điểm xuất phát này đã viễn siêu bình thường học đồ. Nhưng mà bờ rủ sơ nào hiểu những môn đạo này, nó đánh cái thật giải ngáp, cái đuôi lười biếng lướt qua mặt đất. Jose, ngươi là dự định tại cái này sắp xếp đống đất phía sau trồng khoai tây sao? Jose tức giận chừng nó một chút, ý miệng, bờ rủ sơ. Ngươi hiểu pháp thuật sao? Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị lần nữa nếm thử lúc, cảm giác hôn mê bỗng nhiên đánh tới, kém chút mới ngã xuống đất. Liên tục 4 lần phóng thích, hao tổn giống hắn cái kia vốn là nông cạn ma lực. Mặc dù pháp thuật không có đạt tới nên có hiệu quả, nhưng ma lực tiêu hao lại một chút không có đánh gãy. Vợ dù sở, Jose khoát khoát tay ra hiệu chính mình không có việc gì. Cũng may có đại địa thân hòa chỉ cần hai chân đứng tại trên mặt đất, là hắn có thể cảm nhận được ma lực chính từng tia từng sợi khôi phục lấy. Nửa giờ sau, cảm giác hôn mê quả nhiên biến mất không ít. Phúc, phúc, phóng thích, nghỉ ngơi, phóng thích, nghỉ ngơi. Mấy ngày kế tiếp, Dỗ Xệ sinh hoạt biến thành đơn điệu tuần hoàn, ăn cơm, đi ngủ, luyện tập địa thứ thuật. Ngoài chấm nhỏ, đống đất nhỏ như là mọc lên như nấm giống như xuất hiện, xếp thành siêu siêu bẹo bẹo đội ngũ. Lập tức lại bị một người một chó này dẫm bằng. Ngày thứ ba ban đêm, ánh trăng mông lung. Dỗ Xệ đã liên tục luyện tập không biết bao nhiêu lần, thể lực cùng ma lực đều gần như cực hạn. Ngay tại hắn cảm giác sắp nhịn không được lúc, trong đầu, cái kia băng lãnh chùm sáng đột nhiên truyền đến nhắc nhở, đã nắm giữ kỹ năng, địa thứ thuật LV11, một không trí tuệ một cơ hội là đồng thời. Suy, một đạo nửa mét cao bén nhọn gai đá, đột nhiên từ trước mặt hắn mặt đất đâm ra. Thành, LV1. Như vậy nói cách khác còn có thể tăng lên. Địa thứ thuật. Dỗ Xệ vội vàng lần nữa liên tục phong thích. Không có biến hóa. Đến làm rõ ràng pháp thuật cấp bậc là làm sao tăng lên. Vượt qua tinh thần cùng trên thân thể song trọng mọi mệnh, hắn làm sơ nghỉ ngơi, rót mấy ngụm nước, liền lần nữa đứng vững, chuẩn bị củng cố luyện tập. Nhưng mà, hắn đồng bạn tốt nhất, Vợ Dù Sơ, lại bắt đầu ghé vào lỗ tai hắn tiến hành ác ma nói nhỏ. Dùng nhiều một chút ma lực, Dỗ Xệ, nhìn xem cực hạn của ngươi ở nơi nào. Như cái chân chính pháp sư một dạng, đừng luôn luôn làm chút không được việc võ thuật. Dỗ Xệ thừa nhận, hắn bị thuyết phục. Một phương diện hắn cũng xác thực muốn biết, tại đại địa thân hỏa từ khóa ra chỉ bên dưới, toàn lực của mình một kích sẽ là hiệu quả gì. Một phương diện khác, hắn muốn xem thử một chút dạng này có thể hay không tăng lên địa thứ thuật đẳng cấp. Giá lộ là như vậy, không có cách nào, thứ gì đều được dựa vào chính mình tìm tòi. Cũng may mấy ngày luyện tập, ma lực của hắn hạn mức cao nhất tựa hồ cũng tăng lên một chút. Tốt à, mặc dù sợ rồ sẽ hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén, đứng xa một chút, chớ bị đã ngộ thương. Ngộ thương? Mặc dù sợ nghiêng qua rồ sẽ một chút, chỉ bằng hắn bận rộn mấy ngày mới làm ra cái kia cao nửa mét nhỏ gai đất. Nó mảy may không có để ở trong lòng. Rồ sẽ tập trung toàn bộ tinh thần, pháp thuật phóng thích đã so ngay từ đầu nhanh hơn rất nhiều. Lần này, hắn không còn cẩn thận từng ly từng tí khống chế ma lực chuyển vận, mà là đem thể nội tất cả ma lực đổ xuống mà ra. Nhận đại địa thân hòa ảnh hưởng, chung quanh khắp mặt đất đích thổ nguyên tố như là nhận triệu hoán giống như, mãnh liệt hướng hắn hội tụ. Ngưng tụ, đâm xuyên. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, dưới chân mặt đất kịch liệt rung động. Vỡ dù sợ dọa đến ngao ố một tiếng, nguyên địa này. Chỉ gặp tại rổ xe trước mặt, một cây to lớn tráng kiện cột đá xông phá mặt đất. Dưới ánh trăng, cột đá kia mặt ngoài hiện đầy gầy trơ xương góc cạnh, độ cao chừng 10 mấy mét, như là một tòa cỡ nhỏ thạch tháp giống như đứng sừng sững lấy. Dỗ Xệ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng. Ma lực bị triệt để dành thời gian chống rỗng mang đến một trận cảm giác hôn mê. Thân thể nhoáng một cái, kém chút trực tiếp mới ngã xuống đất. Đáng chết vẫn không có thay đổi. Vung, vung, vung. Lúc này một bên Bợ Rủ Sở dọa đến đều trở về tiếng mẹ đẻ. Dỗ Xệ cố nén mê muội cùng buồn nôn, một tay lấy Bợ Rủ Sở ngao ngao gọi bậy miệng chó gắt gao để lại. Y miệng, người cái này xuẩn cầu, muốn đem vệ binh đều đưa tới sao? Cháy mau. Nhưng mà ầm ầm tiếng vang đã nổ vang tại yên tĩnh đợi lại trên không tiểu trấn. Ầm. Soạn. Cửa sổ bị đẩy ra thanh âm liên tiếp. Chuyện gì xảy ra? Động đất. Chư thần ở trên. Đó là cái gì? Từng chiếc lửa đèn như là đồ mì nổ quân bài giống như được thắp sáng, cấp tốc nối thành một mảnh. Tiếng người huyên náo cùng tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng chuyển đến, hướng phía tiếng vang đầu mờn, thôn trấn phía tây ngoại ô hội tụ. Đáng chết. Dỗ Xệ chửi nhỏ một tiếng, cũng không nói hoài tới giáo huấn Bợ Rủ Sở kéo lấy như nhũn ra hai chân, lôi kéo vẫn còn chấn kinh trạng thái chó, một đầu đâm vào bên cạnh trong bụi cỏ, cấp tốc thoát đi phạm tội hiện trường. Lôi của ngươi. Dỗ Xệ. Vợ Dù Sở vừa đi theo Dỗ Xệ, còn vừa không quên bước nổi, ngươi không nên đem động tĩnh làm lớn như vậy. Dỗ Xệ bị gia hỏa này tức giận đến quá sức, hắn không thể lập tức đem giao phó nó nặc đốn hoắc nhĩ đặc tiếng thông dụng thu hồi lại. Ý miệng, ngươi xuẩn cầu này. Dỗ Xệ hạ giọng gầm thét, chính là ngươi già chủ ý ngu ngốc. Ngươi căn bản chính là ghen ghét ta học xong pháp thuật. Một ghen ghét? Ta. Vợ Dù Sở cứng cổ, ta mới không ghen ghét, là của ngươi lòng hư vinh quấy phá, nhân loại các ngươi đều như vậy, vừa học được chút gì liền muốn khoe khoang một chút. Ngươi cơm tối không có. Có lỗi với Dỗ Xệ, ta thừa nhận là ta ghen ghét ngươi. Ta không nên mê hoặc người, nhưng bây giờ chúng ta nên trốn đến nơi lâu đi. Vợ gì ẩn đã thị cảm, mạnh miệng cảm rất tránh. Tại sao muốn tránh? Chúng ta chỗ ở phụ cận xuất hiện một cái tảng đá lớn trụ, như thế ly kỳ sự tình, chẳng lẽ đừng đi nhìn xem sao? Một người một chó vây quanh ngoài trấn quỷ quỷ túy túy lượn quanh một vòng lớn, từ hoàn toàn phương hướng ngược nhau lần nữa tiến vào thôn trấn, sau đó xen lẫn trong nghe tiếng chạy tới dân trấn bên trong, đi theo dòng người hiếu kỳ về tới hiện trường phát hiện án. Cột đá chung quanh, giờ phút này đã là tiếng người huyên áo. Lao thiên gia của ta, đây là thứ quỷ gì? Là thân tích. Cái này nhất định là đại địa chi mẫu hạ xuống thần tích. Thần tích cái rắm. Các ngươi sờ sờ cái này đất, còn mang theo nóng hổi khí đâu? Ta xem là dưới mặt đất núi lửa muốn phun trào. Núi lửa? Chớ có nói hiệu nói vượn hù dọa người. Có thể hay không sẽ có hay không có cái gì ma vật muốn từ phía dưới chui ra ngoài. Không giống chui ra ngoài, giống như là bị thứ gì từ phía dưới đối cứng đi ra. Các ngươi nhìn chung quanh nơi này đất, đều lật lên. Đỉnh đi ra. Thứ gì có thể có lớn như vậy kình? Chẳng lẽ là cự nhân? Ta nhìn a, nói không chừng là chúng ta dưới chấn mặt chôn lấy cái gì di tích cổ đại. Cây cột này chính là di tích lối bảo. Di tích, bảo tàng. Đám người trong nháy mắt rối loạn lên, không ít người con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, đều chớ đoán mò. Một tên lão giả đẩy ra đám người đi đến cột đá trước, cao mày quan sát tỉ mỉ, cái đồ chơi này nhìn xem giống như là một loại nào đó pháp thuật. chúng ta thôn trấn có pháp sư. Đám người an tĩnh một cái chớp mắt, lập tức buộc phát ra càng lớn nghị luận. Dẹp đi đi, chúng ta cái này phá thôn trấn ở đâu ra pháp sư lao ra? Ta nhìn chính là bảo tàng. Ở đâu ra bảo tàng? Lão Zôn đều nói rồi, đây là pháp thuật. Lao đầu kia lớn như vậy số tuổi, hắn nói ngươi cũng tin. Người ta lúc còn trẻ ra ngoài sông xá qua, khẳng định biết đến nhiều hơn ngươi. Đánh rắm, ta nhìn nói không chừng là hắn muốn nuốt riêng bảo tàng. Dô sẽ cùng bợ rủ sờ nghe những này càng ngày càng không hợp thói thường suy đoán, cũng không nhiều làm dừng lại, lan lộn một cái mặt liền trở về. Chương 18, đây là thiên tài chương 18, đây là thiên tài tợ lại phía tây ngoại ô tiếng nổ kia, chuyển đến thôn trấn phía bắc ẹ ạ lì tạ lọn trang viên. Ở Nam tức giờ phút này còn tại từ hồn phúng biếng trên đường trở về, trang viên quản gia nhận được báo cáo sau, lập tức tìm được ngay tại hậu hoa viên tiến hành trọng yếu nghiên cứu xì dịu thiếu gia. Vườn hoa một góc, xì dịu cùng đủ gẳng chính ngồi xổm ở một mảnh vây đom đóm ngồi dưỡng khu bên cạnh. Mấy cái phần đuôi lóe ra yếu ớt lục quang đom đóm tại đặc chế cái lồng bên trong bay múa. Mấy ngày nay hai người mỗi ngày ngâm chung một chỗ nghiên cứu các loại côn trùng, đủ gẳng cái nào đều rất tốt, chỉ là có chút keo kiệt, không nỡ chính mình côn trùng, làm cái gì khảo thí đều muốn làm cái có sẵn. Xì dịu cầm trong tay một cái kính lút, đang tập trung tinh thần quan sát lấy một cái nằm ngoài trên phiến lá ấu trùng, đủ gẳng thì tại một bên trên sách nhỏ cực nhanh ghi chép cái gì. Cái này ấu trùng là trước đó không lâu bọn hắn chọn chúng đang tiến hành bồi dưỡng. Xì dịu thiếu gia quản gia bước nhanh đi tới, thanh âm mang theo một tia gấp rút, vừa rồi tiếng vang đã xác nhận là từ phía tây ngoại ô bên kia chuyển đến. Động tĩnh phi thường lớn. Bên kia nghe nói trống rông xuất hiện một cây cao mười mấy mét cột đá khổng lồ. Phía tây ngoại ô. Xì dịu bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Dô xe chẳng phải ở tại phía tây ngoại ô cánh rừng kia phụ cận sao? Cột đá. Có người bị thương sao? Tạm thời không có thu đến nhân viên thương vong tin tức quản gia vội vàng trả lời, nhưng bên kia hiện tại tụ tập rất nhiều dân chấn, nghị luận ầm ĩ tràn diện có chút hỗn loạn. Xì dịu lập tức đứng người lên, đốt ve trên đầu gối bùn đất, ta phải đi xem một chút. Quản gia mặt lộ vẻ khó xử, nhắc nhở, thiếu gia, Nam Tước đại nhân đã đang trên đường trở về. Nếu là hắn trở về phát hiện ngài không có ở trang viên huấn luyện, ngược lại đi ra ngoài xem náo nhiệt chỉ sợ xì dịu động tác trong nháy mắt cứng đờ. Phụ thân tấm kia gương mặt nghiêm túc phảng phất đang ở trước mắt. Hắn mấy ngày nay vì phối hợp đủ gặm tiến hành các loại côn trùng câu thông khảo thí, đã liên tục mấy ngày không có đi sân huấn luyện. Nếu là phụ thân trở về phát hiện hắn không chỉ có không có huấn luyện, còn chạy tới nhìn một cây không hiểu thấu cây cột. Thế nhưng là xì dịu do dự, phụ thân trở về nếu là hỏi việc này, ta cái gì cũng không biết, hắn có thể hay không càng tức giận, cảm thấy ta không dùng. Hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan, đi, khả năng bị chửi, không đi, cũng có thể là bị chửi. Dù sao đều là chịu huấn luyện vận mệnh. Đúng lúc này, đủ gặm khép lại bút ký nói ra, xì dịu, cùng đi xem đi. Nói không chừng có thể phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Xì dịu nhãn tình sáng lên. Đúng a, có đủ gẳng vị pháp sư này tại, hắn nhất định có thể nhìn ra cột đá kia mánh khỏe, không chỉ có thể tìm hiểu tình huống, đến lúc đó liền có thể tại trước mặt phụ thân giải thích. Tốt, đủ gẳng tiên sinh, làm phiền ngài. Xì dịu lập tức đáp. Phía tây ngoại ô trên đất trống, giờ phút này đã là tiếng người huyên áo, bó đuốc quang mang đem cột đá to lớn chiếu lên giống như ban ngày. Khi xì dịu mang theo mấy tên vệ binh cùng đủ gẳng lúc chạy đến, nhìn thấy chính là một bức khí thế ngất trời cảnh tượng, một đám dân chấn chính cơ xẻng sát, cái quốc vây quanh cột đá gốc dễ điên cuồng đào móc, bùn đất vẩy ra, khẩu hiệu rung trời, đào, dùng sức đào, phía dưới khẳng định có bảo bối, không sai, lớn như vậy cây cột sự ở chỗ này, phía dưới không có bảo tàng mới là lạ, tránh hết ra điểm, đừng cản trở lão tử phát tài. Xì dịu tiến lên một bước, cất cao giọng nói, mọi người im lặng, ta là xì dịu ạ lì tạ lòn, nơi này xảy ra chuyện gì, mời mọi người trước đình chỉ đào móc. Đám người an tĩnh một cái chớp mắt, nhưng nhìn thấy tới chỉ là xì dịu thiếu gia, mà không phải hắn vị kia ở Nam Tước, mấy cái đào đến nhất khởi kình hán tử lập tức cứng cổ kêu la, xì dịu thiếu gia. Bảo tàng này là chúng ta phát hiện trước. Liền xem như lãnh chúa đại nhân cũng không thể tùy tiện cấp đi. Nơi này quý tộc như thế dân chủ. Đúng. Không có khả năng cấp đi. Người gặp có phần. Đây là chúng ta biển trấn bảo bối. Xì dịu nhìn xem bọn này bị bảo tàng choáng váng đầu góc dân chấn, vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn nhẫn mại tính tình giải thích, cột đá này không rõ lai lịch, tùy tiện đào móc có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người trước tiên lui mở, để đủ gặng pháp sư các hạ xem xét một chút. Pháp sư. Đám người rối loạn tương mừng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đứng tại xì dịu bên người người lùn. Pháp sư lão gia. Một cái cầm sẻn sát tráng hán nghi ngờ đánh giá đủ gặng, liền hắn. Tên nhỏ con này. Xì dịu thiếu gia, ngài chớ để cho người lùn phụ. Cây cột này phía dưới khẳng định có bà bối. Các minh đệ, đừng để ý đến bọn hắn. Tiếp tục đào. Mắt thấy mấy hán tử kia lại phải huy động sẻn sát, đủ gặng khẽ lắc đầu. Hắn buông tay, trong miệng nói nhỏ mấy cái tối nghĩa âm tiết. Cờ cờ ý tờ tê tê, trong không khí chuyển đến bù bù. Gió ve xuất hiện lần nữa. Hô. Một cỗ mang theo xoay tròn khí lưu cùng phong, từ đủ gặng trước người bạo phát đi ra. Ôi! Má ơi! Mấy cái ngăn tại phía trước nhất dân chấn kinh hô lảo đảo lui lại, trong tay sẻn sắt bịch rơi trên mặt đất, người cũng đặt mông ngã ngồi tại trong bùn đất. Mặt khác vây xem dân chấn cũng bị thổi đến ngã trái ngã phải. Hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Đủ gặng thu hồi gió ve, đúng xì dịu nhẹ gật đầu. Xì dịu trong lòng thầm khen một tiếng lợi hại đội vàng ra hiệu vệ binh duy trì trật tự, để các dân chấn lui ra phía sau. Đủ gặng lúc này mới đi đến cây kia cột đá to lớn trước, xuề bàn tay ra đụng vào. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được trong không khí lưu lại nguyên tố ba động. Ấn một lát sau, hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nhưng lập tức lại bị càng sâu nghi hoặc thay thế. Thế nào, đủ gẳng? Cái này đây là pháp thuật tạo thành sao? Không hề nghi ngờ, đủ gẳng gật gật đầu, ngữ khí khẳng định là thổ hệ pháp thuật ba động, phi thường thuật ý. Si Dư trong lòng chấn động vô cùng, thổ hệ pháp thuật. Một cái pháp thuật liền có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Khó trách người người đều muốn trở thành pháp sư, đáng tiếc ta đủ gẳng đội vàng khoát tay, đánh gậy hắn hối hận. Si Dư, đừng hiểu lầm. Pháp thuật này bản thân kỳ thật rất cơ sở. Cơ sở? Si Dư ngây ngẩn cả người, chỉ vào cây kia cao mười mấy mét cột đá khổng lồ, cơ sở pháp thuật. Cái này sao có thể? Là địa thứ thuật. Đủ gẳng giải thích nói, mang trên mặt một loại biểu tình cổ quái, một cái cấp độ nhập môn thổ hệ công kích pháp thuật. Bình thường dùng để từ mặt đất đâm địch nhân, uy lực bình thường chỉ có thể chọc thủng đùi. Si Dư càng thêm cuốn hoặc, cái kia vậy cái này đây chính là địa phương kỳ quái nhất. Đủ gẳng chỉ vào cột đá, ngữ khí mang theo một tia sợ hãi thán phục, bình thường địa thứ thuật, ngưng tụ ra gai đá, có thể có cao nửa mét thế là tốt rồi. Cho dù là cao giai pháp sư thi triển pháp thuật này, vì truy cầu uy lực, nhiều lắm là cũng liền ngưng tụ ra cao 2-3 mét gai đá, mà lại tiêu hao ma lực cực kỳ không có lời. Bọn hắn có càng nhiều hiệu suất cao lựa chọn, thì như nham thương. Hắn vòng quanh cột đá đi một vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, giống như vậy cao mười mấy mét đơn giản chưa từng nghe thấy. Vậy cái này là thế nào làm được? Chương 19, phòng của ta rất nguy hiểm, cần phải tìm tới hung thủ. Chương 19, phòng của ta rất nguy hiểm, cần phải tìm tới hung thủ. Đủ gặm trong mắt lóe ra sợ hãi thán phục, giải thích duy nhất đó căn bản không phải kỹ xảo, mà là thiên phú. Vị này người thi pháp, đúng thổ nguyên tố lực tương tác cao đến một cái mức làm người nghe kinh hãi. Hắn thi triển địa thứ thuật lúc, không chỉ có chút xuống tự thân ma lực, càng là dẫn động chúng quanh khắp mặt đất bảng bạc thổ nguyên tố của mình. Đem nguyên bản không có ý nghĩa pháp thuật, ngạnh sinh sinh tăng lên tới một cái có thể xưng nghệ thuật hoàn cảnh. Hắn dừng một chút, dùng không gì sánh được giọng khẳng định tổng kết nói cái này tuyệt không phải phổ thông pháp sư. Đây là một vị thiên tài nguyên tố pháp sư, là loại kia nhất định tại nguyên tố chi đạo bên trên lưu lại truyền kỳ danh tự tồn tại. Thiên tài Sĩ Dự tự lẩm bẩm, trong lòng ngũ vị tạp trần, có chấn kinh, có khó có thể dùng tin, càng có hâm mộ và thất lạc. Hắn nghĩ tới chính mình, tại đủ gẳng trợ giúp bên dưới, làm nhiều lần như vậy câu thông khảo thí, thử nhiều như vậy khác biệt côn trùng, nhưng thủy chung không cách nào chân chính thành lập được loại kia đặc biệt kết nối cách pháp sư bậc cửa phản phất cách lệch trời. Mà vị này thần bí thiên tài pháp sư lại có thể đem một cái cơ sở nhất nhập môn pháp thuật chơi ra kinh thiên động địa như vậy hoa dạng, trên lệch quá xa. Bất quá cũng may nguyên nhân biết rõ, phụ thân trở về hỏi, hắn chí ít có thể đưa ra một cái đáp án rõ ràng. Một vị đi ngang qua thiên tài pháp sư làm cái này dù sao cũng so hắn cái gì cũng không biết mạnh. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Si Dụ tâm tình lập tức nhẹ nhõm không ít. Một bên quản gia, Si Dụ thiếu gia, sự tình làm rõ ràng, vậy chúng ta trở về đi. Si Dụ nói ra, ngươi trước bồi đủ gẳng tiên sinh về trang viên nghỉ ngơi, ta đi bằng hữu cái kia nhìn một chút, sau đó liền về. Đủ gẳng không yên lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ đính vào trên cây trụ đá kia, phản phất tại thưởng thức một kiện tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật, thẳng đến bị quản gia nhẹ giọng nhắc nhở mới lưu luyến không rời rời đi. Đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, Si Dụ quay người hướng cách đó không xa gian kia lẻ loi chơi chọi phòng nhỏ đi đến. Phòng nhỏ cửa bị gõ vang lúc, Jose ý thức đang chìm nhập trong đầu trùng sáng. Tính danh: Jose ạ ế mẹ xì ạ chủng tộc, nhân loại đẳng cấp 8, chức nghiệp vô thể phách, 10 lực lượng, 6 nhanh nhẹn, 7 trí tuệ, 11 ý chí, 10 mị lực, 16 kỹ năng, địa thứ thuật LV11, 10 trạng thái, xã lạ mạ cơ tia khế ước, huyết mạch chi lực của ngươi vào khoảng 15 ngày sau bị rút lấy. Mộ giả chúc phúc, ngươi thu hoạch được nhang mạch ngữ giả chúc phúc, thể phách vĩnh cửu 4. Này tăng thêm hiệu quả không nhìn bất luận cái gì nguyền rủa hoặc suy yếu. Sơn khâu cự nhân linh dược, đừng tổn thương con ta. Đã trang bị từ điều, đại địa thân hòa, tinh kim dạ dày có thể dùng từ điều, lãnh địa mùi vị tiêu ký, đỏ mặt đặc tính. Văn quần lĩnh tụ trí tuệ thuộc tính tăng lên mang tới biến hóa là rõ rệt. Trước đó cảm thấy tối nghĩa khó hiểu quang lượng thuật giờ phút này trong đầu cũng đã dần dần có một chút mạch lạc. Hắn chính tính toán người bên ngoài bầy lúc nào có thể tán đi, để cho hắn tiếp tục luyện tập quang lượng thuật, một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh gãy suy nghĩ của hắn. Mở cửa, đứng ở cửa hai tên hệ ạ lì tạ lọn gia tộc vệ binh. Ngắn ngủi mất một lúc, đây đã là hắn phòng nhỏ lần thứ 3 bị vào xem. Dô xe cầm đầu vệ binh ngữ khí nghiêm túc, cây cột kia là pháp thuật sản phẩm. Nói thật, ngươi đến cùng có nhìn thấy hay không bất luận cái gì người khả nghi? Nhất là mặc pháp sư bảo hoặc là nhìn không tầm thường ra hỏa. Dô xe trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhanh như vậy liền bị định tính. Dạng này bị vào xem xuống dưới sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa. Thanh âm của hắn mang theo một tia nghĩ mà sợ, thế nào lại là pháp thuật? Sau đó đột nhiên quay người, chỉ hướng nơi xa cây kia cột đá to lớn, thanh âm cất cao, ngay tại phòng của ta cách đó không xa làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bạn nhất lại tới gần một chút, đâm trúng phòng của ta làm sao bây giờ? Ta cả nhà của ta ách, ta cùng chó của ta coi như toàn xong. Cái này quá nguy hiểm. Hắn một phát bắt được vệ binh cánh tay, vệ binh đại ca, phòng của ta rất nguy hiểm. Làm ơn tất mau chóng tìm tới hung thủ kia. Pháp sư lão già cũng không thể loạn như vậy thả pháp thuật a. Vệ binh bị hắn đột nhiên xuất hiện kích động làm cho sững sờ, nhìn xem hắn tấm kia tràn ngập nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực mặt, nhìn lại gian kia đơn sơ phòng nhỏ, trong lòng cũng cảm thấy tiểu tử này xác thực không may, phòng ở kém chút bị ngộ thương. Được rồi vệ binh rút về cánh tay, ngữ khí hòa hoãn chút, chúng ta cũng là thông lệ hỏi thăm. Đã ngươi không thấy được người khả nghi đúng lúc này, vệ binh chú ý tới sau lưng tiếng bước chân, quay người nhìn sang. Si Dịu thiếu gia. Si Dịu bước nhanh tới, nơi này giao cho ta đi, các ngươi đi địa phương khác lại loại bỏ một chút. Là, Si Dịu thiếu gia. Hai tên vệ binh lập tức hành lễ rời đi. Nhìn xem vệ binh đi xa, Si Dịu mới chuyển hướng Rô Xe, lo lắng mà hỏi thăm, "Dỗ Sẹ, ngươi không sao chứ?" Đu Gẳng pháp sư nói cây cột kia là một cái gọi địa thứ thuật pháp thuật tạo thành. Dỗ Sẹ trong lòng lại là siết chặt, trên mặt lại duy trì lấy chưa tỉnh hồn biểu lộ, "Ta không sao, mới vừa ngủ liền bị một tiếng kia tiếng vang làm tỉnh lại còn tưởng rằng trời sợ." Hắn một bên nói, một bên vụng trộm quan sát Xi Dịu phản ứng. Xi Dịu cau mày, ngắm nhìn bốn phía mở tối cánh rừng cùng nơi xa huyên náo đám người, Đu Gẳng pháp sư nói, "Người thi pháp rất có thể là một vị cực kỳ hiếm thấy thiên tài thổ hệ pháp sư. Đúng thổ nguyên tố có không thể tưởng tượng nổi lực tương tác. Loại người này làm sao lại chạy đến chúng ta trở lại đến? Còn ở nơi này thả lớn như vậy một cái pháp thuật." Hắn luôn cảm thấy vị kia thần bí thiên tài pháp sư khả năng còn tiềm phục tại phụ cận, trong lòng có chút bất an. Nghĩ nghĩ, hắn đề nghị, "Jose, nơi này quá không an toàn. Nếu không ngươi đi trước trang viên ở một thời gian ngắn, vừa vặn ta giới thiệu cho ngươi một chút Đu Gẳng tiên sinh, hắn là một vị chân chính pháp sư. Gần nhất chúng ta một mực tại nghiên cứu đông đóm." Hắn đột nhiên nhớ tới Đu Gẳng trước đó đề cập qua tìm Jose hỏi đường sự tình, vội vàng nói bổ sung, "À đúng rồi, ngươi hẳn là gặp qua hắn. Hắn nói tìm ngươi hỏi qua đường." Jose cũng nhớ tới đến cái kia hỏi đường người lùn, nguyên lai là vị kia Đu Gẳng tiên sinh, đúng vậy, trước mấy ngày hắn hướng ta hỏi đường, muốn đi trang viên tìm ngài. Hắn là người khẳng khái hào phóng, không nghĩ tới hắn còn là một vị tôn quý pháp sư, thật là khiến người kính nghệ. Khẳng khái hào phóng. Xi Dịu biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực kỳ cổ quái, phảng phất nghe được cái gì thiên phương giả đàm. Trong đầu của hắn lập tức hiện ra Đu Gẳng cái kia đỉnh tắm đến trắng bệnh khảo sát mũ, còn có từ đầu đến cuối không chịu lấy chính mình côn trùng cho hắn làm khảo thí, tình nguyện chờ ở tại đây hiện trường bồi dưỡng dáng vẻ. Xi Dịu bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi mình trí tuệ điểm số có phải thật vậy hay không có 10 điểm. Hai người kia một cái khen keo kiệt Đu Gẳng khẳng khái, một cái thán tùy ý mặc dù sẽ có phẩm bị. Hắn lắc lắc đầu, đem những này hỗn loạn suy nghĩ dứt bỏ. Dưới mắt, bằng hữu an toàn mới là trọng yếu nhất. Jose Xi Dịu ngữ khí nghiêm túc lên, "Nếu bị thiên tài kia pháp sư tại nhà ngươi phụ cận xuất hiện qua, vì lý do an toàn, vừa vặn để Đu Gẳng tiên sinh cũng giúp ngươi kiểm tra một chút pháp sư thiên phú." Chương 20, máu tươi chúa tể chương 20, máu tươi chúa tể khảo thí pháp sư thiên phú. Jose không muốn bại lộ thực lực của mình. Cái kia tiềm hành giả uy hiếp cũng không có biến mất. Mặc dù không biết mục đích của đối phương, nhưng nếu đối phương có thể tinh chuẩn tìm tới trở lại, như vậy dù ai cũng không cách nào cam đoan tiểu trấn này, hoặc là Nam Tức phủ, phải chăng có đối phương hai mắt. Tại loại này địch tối ta sáng tình huống dưới, làm cho đối phương không mò ra thực lực của mình hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trực tiếp cự tuyệt lại lộ ra khả nghi. Dù sẽ tâm tư lưu chuyển, trên mặt lại lộ ra hiếu kỳ, Đu Gẳng tiên sinh là chuyên môn đến trợ lại cho ngươi khảo thí thiên phú. Ân sĩ dị hàm hồ lên tiếng, trong thanh âm mang theo một tia thất lạc cùng xấu hổ. Dù sẽ trong nháy mắt đoán được, xem ra sĩ dị kết quả khảo nghiệm không quá lý tưởng. Hắn thay đổi một bộ nét mặt ôn hòa, trở thành pháp sư khẳng định không có đơn giản như vậy, sĩ dị, có thể nói một chút cụ thể là thế nào khảo nghiệm sao? Ta đối pháp sư thế giới cũng thật tò mò. Không giống với đối mặt ổ tổ cùng Ferdinand cái kia hai cái người hầu, chủ tớ quan hệ để bọn hắn không có cách nào bình đẳng giao lưu. Xi Dịu cảm thấy tại rổ xe trước mặt, chính mình tựa hồ có thể càng buông lòng thổ lộ hết. Rổ xe ý nghĩ luôn luôn thiên mã hành không, sức hiểu biết cũng mạnh. Xi Dịu bất chi bất giác liền đem mấy ngày nay kinh lịch toàn bộ đổ ra, Đu Gẳng tới chơi, côn trùng pháp sư tính đặc thù, những cái kia cổ quái kỳ lạ câu thông khảo thí, thử vô số loại côn trùng nhưng thủy chung không cách nào thành lập đặc biệt kết nối thất bại. Rổ xe nghe được say sương ngon lành, hắn cũng không nghĩ tới pháp sư giới còn có lạnh như vậy cửa lại kỳ lạ lưu phái. Cả ngày cùng côn trùng liên hệ. Nhìn trước mắt vị này nam tức chi tử trên mặt không che giấu được thất lạc, Rổ xe quyết định giúp hắn một chút. Dù sao Xi Dịu đối với hắn cũng không tệ. Các ngươi rổ xẻ sờ lên cằm, ra vẻ suy nghĩ trạng, có thử qua con muỗi sao? Con muỗi? Xi Dịu sững sờ. Mấy ngày nay hắn cùng Đu Gẳng thử qua giáp trùng, bọ ngựa, bọ rùa, đom đóm, thậm chí tính khí nóng nảy bọ hung sừng chưa ý ý, nhưng con muỗi loại này thường thấy nhất côn trùng, còn giống như thật không có thử qua. Không có Xi Dịu thành thật trả lời. Vì cái gì không thử một chút đâu? Rổ xẻ lại một lần nữa bắt đầu biểu diễn, ta cảm thấy con muỗi loại côn trùng này, kỳ thật phi thường lợi hại, tiềm lực to lớn. Muỗi này có đại đế chi tư lợi hại. Xi Dịu một mặt hoang mang, con muỗi trừ óng nóng gọi cùng hút máu, còn có thể làm gì? Đương nhiên, Dỗ sẽ làm như có thật địa phân tích đứng lên, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi có thể khống chế một đoàn con muỗi, chỉ là cái kia phô thiên cái địa tiếng ông cũng đủ để cho địch nhân tâm phiền ý loạn, tinh thần sụp đổ. Hắn dừng một chút, tăng thêm ngữ khí, mà lại, con muỗi chủng loại phong phú, có chút mang theo đáng sợ tật bệnh, tỉ như bệnh sốt rét, vàng sốt cao đột ngột, tóm lại rất lợi hại. Xi Dịu nghe được trợn mắt hốt hoồm. Con muỗi thật có lợi hại như vậy sao, nghe giống như có chút đạo lý, nhưng mấu chốt thế nhưng là rổ xẻ Xi Dịu vẻ mặt đau khổ, mấu chốt là ta chỉ huy không được bọn chúng a. Đu Gẳng tiên sinh khảo nghiệm là câu thông năng lực, rổ xẻ cười thần bí, hạ giọng, phản phất tại truyền thụ cái gì bí mật bất truyền, ta nghe qua một cái thuyết pháp, không biết có phải hay không là thật, nghe nói có một loại đặc thù nghi thức. Nghi thức? Xi Dịu lòng hiếu kỳ bị câu lên. Đúng. Rổ xẻ một mặt nghiêm túc, ngươi cần chủ động dâng lên máu tươi của ngươi làm cống phẩm, hiến dâng ra máu tươi. Xi Dịu vô ý thức bưng kín cánh tay. Chớ khẩn trương. Rổ xẻ khoát khoát tay, không phải để cho ngươi cắt cổ tay, chính là để con muỗi hút máu của ngươi. Một Xi Dịu, đương nhiên, không phải tùy tiện để con muỗi cắn một cái là được. Jose tiếp tục lừa dối, tại con muỗi hút dòng máu của ngươi đồng thời, ngươi cần tập trung toàn bộ tinh thần, thành kính mặc niệm một cái cổ lao chú ngữ. Xi Dịu nghi ngờ hơn, chú ngữ. Jose háng giọng một cái, dùng một loại trầm thấp ngữ điệu ngâm tụng nói vù vù tại đêm tối chi dực, mút vào sinh mệnh chi quỳnh tương sứ giả. ta lấy chảy xuôi chi huyết làm tế, kêu gọi các ngươi lắng nghe ta chi ý chí, tôn kính ta là máu tươi chúa tể. Một xì dịu, khoe miệng của hắn nhịn không được có quắc một chút. Cái này nghe làm sao như vậy giống người ngâm thơ rong biên sức xẻo cố sự, còn máu tươi chúa tể, quá xấu hổ đi. Dô sẽ tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, một mặt ngươi không hiểu biểu lộ, đừng cảm thấy kỳ quái, xì dịu một vạn vật có linh, con mỗi cũng có bọn chúng tín ngưỡng cùng sùng bái, ngươi đến biểu hiện ra thành ý cùng tôn trọng, dùng máu tươi cùng chú ngữ thành lập câu thông cầu đối. Hắn vô vô xì dịu bà bay, lời nói thâm thiế, thử một chút đi, dù sao đủ gẳng tiên sinh còn tại, thử một chút lại không tổn thất gì, vạn nhất thành đâu. Ngay tại bàn tay tiếp xúc đến xì dịu bả vai trong nháy mắt, rồ sẽ trong lòng hơi động. Văn quần lĩnh tụ cái từ này đầu, với ta mà nói như là gân gà, nhưng đúng xì dịu mà nói, đây có lẽ là hắn trở thành pháp sư duy nhất cơ hội. Ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, trong đầu hắn cái kia thần bí chùm sáng liền lập tức cấp ra đáp lại. Người đã chọn mục tiêu, nhân loại xì dịu giao phó mục tiêu từ điều, văn quần lĩnh tụ đợi đến liên tiếp nhắc nhở sau khi hoàn thành. Rồ sẽ bất động thanh sắc thu tay về, phản phất vừa rồi chỉ là một cái bình thường cổ vũ động tác. Mà xì dịu đối với cái này không có chút nào phát giác. Hắn chỉ là nhìn xem rồ sẽ ánh mắt chân thành. Trong lòng tiên nhân giao chiến, lý trí nói cho hắn biết cái này rất hoang đường, nhưng ở sâu trong nội tâm điểm này không cam lòng cùng đúng trở thành pháp sư khát vọng, lại như móng nuốt nhỏ một dạng gái hắn. Đu găng lập tức liền muốn về phẹt nẹ đẹp. Đây khả năng là một cơ hội cuối cùng. Thử một chút liền thử một chút. Cùng lắm thì, coi như bị con muỗi nhiều cắn mấy ngụm. Tốt á xì dư khó khăn gật gật đầu, ta. Thử nhìn một chút. Dô xe thỏa mãn cười, lại bổ sung, ta liền không cùng ngươi về trang viên. Qua một thời gian ngắn ta khả năng liền muốn dọn đi rồi. Dọn đi. Xì dịu giật mình, ngươi muốn đi đâu? Ai biết được rồ sẽ nhún nhún vai, ánh mắt nhìn về phía phương xa, có lẽ sẽ đi phẹn nẹn đẹp nhìn xem. Xì dịu con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, thật sao? Rồ sẽ, ngươi muốn đi phẹn nẹn đẹp? Có lẽ đi, rồ sẽ cười cười. Nếu như ngươi thông qua khảo thí, thành côn trùng pháp sư, nói không chừng chúng ta còn có thể phẹn nẹn đẹp chạm mặt đâu. Ý nghĩ này để xì dịu mừng rỡ. Nếu quả thật có thể trở thành pháp sư, không chỉ có thể rời xa đáng ghét phụ thân, hô hấp tự do không khí, đến lúc đó còn có thể nhìn thấy rồ sẽ. Hắn còn muốn truy vấn rồ sẽ cụ thể dự định, khoe mắt quét nhìn lại đống nhiên liếc thấy. Xa xa trên con đường, một đội đánh lấy bó đuốc xe ngựa chính hướng trang viên phương hướng chạy tới. Ánh lửa lấp lóe bên trong, mơ hồ có thể trông thấy đầu xe mặt kia quen thuộc sắc bén ạ lì tạ lòn cờ xí. Xong, phụ thân đại nhân trở về, mà lại chính mình không tại trang viên huấn luyện, ngược lại chạy tới xem náo nhiệt. Xì dư sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Dô xe, ta phải đi. Phụ thân trở về. Hắn nói năng lộn xộn hô, cũng không đoái hoài tới tiếp tục hỏi, cảm tạ đề nghị của ngươi. Ta cái này trở về thử một chút. Lời còn chưa dứt, hắn tựa như con thỏ con bị giật mình một dạng. Hai người co cẳng liền chạy, hướng phía trang viên phương hướng chạy như điên, tốc độ kia đều nhanh vượt qua chiến sĩ xung phong. Dô xe nhìn xem xì dịu hoảng hốt chạy trốn bóng lưng, buồn cười phất phất tay. Hắn thực sự không tiếp thụ được chủ động ném ăn con muỗi loại kia hình ảnh. Đưa cho xì dịu, ngược lại là vật tận kỳ dụng. Về phần hiệu quả như thế nào, dù sao từ điều đã đưa ra ngoài, còn lại liền nhìn xì dịu tạo hóa của mình cùng những con muỗi kia tâm tình. Chương 21, Nam Tước lửa giận. Chương 21, Nam Tước lửa giận. Ả lì tạ lòn trang viên, thư phòng. Quản gia hướng vừa mới trở về trang viên ở Nam Tước, một năm một mười báo cáo thôn trấn phía tây ngoại ô phát sinh hết thảy. Một cây đột ngột từ mặt đất mọc lên của đá. Một vị thần bí khó lường pháp sư. Ở Nam Tước mệt mỏi xoa mi tâm. Hắn không nghĩ tới, chính mình vẹn vẹn rời đi không đến 10 ngày, trong lãnh địa liền toát ra loại này không thể tưởng tượng cái sự. Biết được là đủ gặng pháp sư bản nhân làm ra phán đoán, nghi ngờ trong lòng của hắn mới thoáng lắng lại. Đủ gặng mặc dù là cái nghiên cứu côn trùng ít lưu ý pháp sư, nhưng ánh mắt không thể nghi ngờ. Đại khái đúng như đủ gặng nói tới, là cái nào đó rảnh rỗi đến bị khủng. Ưa thích viễn kỳ pháp sư vừa lúc đi ngang qua tờ lại, tiện tay thả ai, nhưng mà, vừa nghĩ tới đủ gẳng còn tại trang viên, ở Nam Tước trong lòng cố áp lực kia lửa giận lại đằng chạy đi lên. Cái kia người lùn pháp sư còn chưa đi, liền mang ý nghĩa hắn cái kia nhi tử bà bối, giờ phút này chỉ sợ còn đem đầu chôn ở côn trùng trong đống. Vật không thành khí kia đâu. Nam Tước thanh âm lạnh xuống. Ách sĩ dự thiếu ra hắn quản gia thân thể run lên, đúng còn lưu tại phía tây ngoại ô nói là suy nghĩ nhiều điều tra một chút hiện trường, nhìn xem có hay không bị pháp sư kia lưu lại manh mối. Ở Nam Tước phát ra hừ lạnh một tiếng. Loại này bụng về che giấu làm sao có thể lừa qua hắn? Phía tây ngoại ô, cái nào đó không xu dính túi bằng hưu chẳng phải ở tại nơi này sao? Điều tra hiện trường. Ta nhìn, hắn lại đi tìm cái kia rồ xe đi. Hắn hiểu rất rõ con của mình. Cái gì điều tra pháp sư manh mối? Lấy cớ, lập tức để vệ binh đi đem thằng danh kia bắt về cho ta. Vừa dứt lời, xì dịu đội vã từ ngoài cửa chạy vào, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Phu thân đại nhân, ngài trở về. Quá tốt rồi. Ngài nghe ta nói, liên quan tới phía tây ngoại ô cột đá kia, chúng ta đã ý miệng. Ở Nam Tước đông nhiên vỗ bàn một cái, đánh gây hắn, ngươi cho rằng ngươi trò vật có thể lừa gạt được ta. Đừng nói cho ta muốn đi điều tra, ngươi có phải hay không lại chạy đi gặp cái kia giống như ngươi chẳng làm nên trò chống gì bằng hữu. Phụ thân, dô xe hắn không phải lời vừa ra khỏi miệng, xí dịu liền ý thức được chính mình đã rơi vào phụ thân cái bẫy, hắn cái này không phải tương đương với thừa nhận chính mình vừa rồi xác thực đi tìm dô xe sao. Nhìn thấy nhi tử quả nhiên là vì tiểu tử kia mà đối với mình nói láo, ở Nam Tước lửa giận triệt để bị nhen lửa. Lần này tại hồn phu biếng, để hắn khắc sâu thấy được vị kia sắc vì phu nhân thủ đoạn. Bá tước cùng vợ trước sinh mấy cái nhi tử bị ép tới gắt gao, nàng một tay khống chế phủ bá tước trong ngoài. Lấy nữ nhân kia tâm tính, tuyệt đối sẽ không buông tha ạ hệ mẹ xì ạ gia tộc bất luận cái gì huyết mạch, dù là đây chẳng qua là một cái bị tước đoạt tước vị, không có chút nào uy hiếp phế vật. Cùng cái kia rỗ sẽ sinh ra liên lụy khẳng định không có chuyện gì tốt, mà chính mình cái này ngu xuẩn nhi tử lại còn mỗi ngày chạy tới cùng gia tộc kia trẻ mồ côi pha trộn. Đối phương đã sớm không phải quý tộc, chính là một cái hành tẩu phiền phức. Tiếp tục như vậy, e ạ lì tạ lọn gia tộc sớm muộn muốn bị hắn lôi xuống nước. Người tới. Ở nam tước thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đi, đem cái kia rỗ sẽ đuổi ra trở lại. Phụ thân, vì cái gì? Si Dư thanh âm mang theo vẻ run rẩy, ngài không có khả năng làm như vậy. Rỗ sẽ không phải tai họa, là hắn chỉ dẫn ta, để cho ta tìm được khống chế côn trùng phương pháp. Ánh mắt của hắn quét đến nghe tiếng mà đến đủ gẳng, lập tức cao giọng hô, đủ gẳng đại sư, ta tìm được có thể cùng ta sinh ra kết nối côn trùng. Ở nam tước sắc mặt tâm trầm, phát ra gào thét, im miệng. Ngươi còn tại làm cái kia đáng chết pháp sư mộng. E á lì tạ lòn thể diện gia tộc, còn chưa đủ ngươi rất sao? Cả ngày cùng những cái kia ong ong kêu đồ chơi xen lẫn trong cùng một chỗ, trừ để cho chúng ta trở thành trò cười, đến cùng có làm được cái gì? Ý thức được liên lụy đủ gẳng, hắn điều chỉnh ngữ khí, đủ gẳng pháp sư các hạ, xin tha thứ ta thất thố. Lựa giận của ta cũng không phải là nhằm vào ngài nghề nghiệp, mà là ta cái này bất tranh khí nhi tử, căn bản không có loại kia thiên phú. Hắn chỉ là đang lãng phí ngài thời gian, đắm chìm tại chính mình bệnh trong động. Si Dư phảng phất căn bản không nghe thấy phụ thân gào thét, đủ gẳng, là con muỗi. Chúng ta bây giờ liền đi đầm lầy bên cạnh thử một chút. Ta cam đoan, ta nhất định có thể chỉ huy bọn chúng. Ta xem là trong đầm lầy chướng khí đem ngươi đầu góc hung hỏng. Ở nam tức triệt để mất kiên trì, hắn chỉ vào Si Dư, ngón tay đều đang run rẩy, ngươi điên rồi, triệt để điên rồi, chỗ nào cũng không cho đi. Hắn vung tay lên, hai tên vệ binh lập tức tiến lên, giữ lấy muốn rời khỏi Si Dư. Phụ thân, tin tưởng ta. Liên một lần Si Dư liều mạng dãy rủa, ta thật có thể, đây là Rồ sẽ dạy ta phương pháp. Nghe được hắn còn tại sách Rồ sẽ cái tên này, ở nam tức lửa giận lần nữa bị dẫn bạo, đem hắn kéo về gian phòng, khóa kín cửa. Không có ta cho phép, không cho phép hắn bước ra cửa phòng nửa bước, ai dám thả hắn ra, ta đánh gãy hai chân. Thả ta ra. Phụ thân, ngươi nghe ta nói. Si Dư liều mạng dãy rủa lấy, giống một đầu bị nhốt ấu thú, tuyệt vọng tiếng giống trong hành lang quen quẩn, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, ngươi ngay tại tự tay bóp chết giấc mộng của ta. Ta chịu đủ lồng giam này, ta chịu đủ sảng khoái cái gì đáng chết nam tức người thừa kế, ta chỉ muốn rời đi nơi này. Ở nam tức đã lười nhác lại nhìn hắn một cái, phản phất đây không phải là con của hắn, mà là một kiện làm cho người phiền chán bất phẩm. Hắn chuyển hướng một bên mặt lộ lúng túng đủ gặng. Pháp sư các hạ, để ngài chê cười. Nam tước thanh âm khôi phục quý tộc thể diện, như ngài thấy, đứa nhỏ này đã cử chỉ điên rồ. Hắn cũng không có kế thừa ạ lì tạ lòn gia tộc vốn có lý trí cùng trí tuệ. Ta muốn, ngài cũng không cần lại ở trên người hắn lãng phí thời gian quý giá. Hắn dừng một chút, đương nhiên, vì cảm ơn ngài vất vả, cùng đúng Si Dịu. Hy vọng, sáng mai ta sẽ vì ngài chuẩn bị bên trên một phần lễ mọn, để bày tỏ áy náy cùng tình ý. Lời nói này không khác một đạo lệnh đuổi khách. Đu gẳng trong lòng hiểu rõ, ở nam tức là muốn nhanh lên đuổi chính mình đi, chỉ để gây mất Si Dịu điểm này tưởng niệm. Đu gẳng vuốt ve sợi râu, khẽ không lời, lãnh chúa các hạ, ngài tâm ý ta nhận, nhưng lễ vật thì không cần. Ta sáng sớm ngày mai liền khởi hành trở về phẹt nẹn đẹp. Hắn liếc qua Si Dịu bị kéo đi phương hướng, mang theo tiếc nuối nói ra, nói thật, chuyến này cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Có thể cùng Si Dịu thiếu gia dạng này tràn ngập sức sống người trẻ tuổi ở chung mấy ngày, đúng ta mà nói, cũng là một đoạn tương đương thú vị kinh lịch. Ngay tại ở nam tước mệnh mỏi phất tay ra hiệu quản gia tiễn khách, Đu gẳng cũng chuẩn bị cáo từ rời đi thời khắc. Ngoài cửa thư phòng, bóng ma bao phủ hành lang gấp khúc góc rẽ. Béo lùn chắc nịch Ferdinand cùng ổ tổ trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Ferdinand dùng miệng hình im lặng hỏi, đi cho thiếu gia bắt con muỗi. Một khúc trung thành bài hát ca tụng ổ tổ đồng dạng dùng miệng hình đáp lại nói, đương nhiên. Chương 22, rồ sẽ là đúng chương 22, rồ sẽ là đúng trong bóng đêm, ẻ ạ lì tạ lọn trang viên lầu chính bên ngoài trong bóng tối, vang lên một trận tiếng thở dốc. Ferdinand cùng ổ tổ đã lặng yên không một tiếng động chạy trở lại. Hai người trên mặt thống khổ lại hưng phấn. Ferdinand trên mặt che kín sưng đỏ bao lớn, mí mắt sưng chỉ còn một đường nhỏ, như bị một đám ong độc trà đã qua. Ô tô mặt đồng dạng sưng thành đầu heo. Hai người trao đổi một ánh mắt, không cần nhiều lời. Ferdinand từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng quả đấm bình pha lê, miệng bình dùng tinh mịn lưỡi vong bịt lại. Trong bình, ba cái to lớn con muỗi bất an bay múa. Ô tô cổ cũng sưng lên bao, khó khăn gật gật đầu, chỉ trên lầu Si Dịu gian phòng phương hướng, vừa chỉ đủ gặng pháp sư phòng khách. Phân công minh xác. Ferdinand bưng lấy chiến lợi phẩm chuyển hướng Si Dịu gian phòng. Ô tô thì đi hướng đủ gặng phòng khách. Đông 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 đủ gặng mở cửa phòng, người lùn cặp kia vốn là lớn con mắt chừng đến căng tròn, trên cằm râu ngắn đều kinh ngạc bật lên. Đại địa mẫu thần tại thượng. Đủ gặng hít sâu một hơi, nhìn trước mắt đầu heo ô tô. Người làm sao? Ô tô muốn gạt ra dáng tươi cười, lại không cẩn thận khẽ động trên mặt bao, đau đến nghe răng trợn mắt, ô mồm nói, đủ gặng pháp sư các hạ gâu gông bọn họ đem con muỗi bắt trở lại hắn chỉ trên lầu Si Dịu gian phòng, cùng đi Si Dịu thiếu gia gian phòng cho hắn khảo thí đi. Đủ gặng nhìn xem ô tô thẳng trạng, lại nhìn một chút hắn chỉ phương hướng, khóe miệng co giật một chút. Con muỗi. Trước đó thử qua be, giáp trùng, bọ ngựa, bọ rùa, đom đóm, bọ hung sừng chưa ý đi tại côn trùng pháp sư truyền thừa trong ghi chép cũng đã có tiền lệ. Đu gẳng trước đó tại Sỉ Dịu hô lên con muỗi lúc, chỉ cảm thấy hắn là bị đả kích quá độ, hầu ngôn loạn ngữ. Hắn căn bản không có cảm thấy cái này có bất kỳ khả năng. Nhưng bây giờ nhìn xem ổ tổ gương mặt này, Đu Gẳng trầm mặc. Cái này hai tiểu tử ngốc thế mà đi bắt con muỗi. Đu Gẳng thở dài. Được rồi. Dù sao sáng mai liền muốn khởi hành về phẹt nẹn đẹp. Coi như là gây mất xì dự tưởng nhậm đi. Ai đi thôi. Xì dịu trong phòng. Lo sưởi trong tường ánh lửa nhảy vọt, tỏa ra mấy tấm thần sắc khác nhau mặt. Xì dịu khẩn trương xoa xoa tay, trong mắt thiêu đốt lên hy vọng. Ferdinand đỉnh lấy một mặt bao, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy cái kia chứa ba cái muỗi bự bình pha lê. Đu Gẳng thì đứng ở một bên, mang trên mặt phức tạp biểu lộ. Khi Đu Gẳng nhìn thấy trong bình cái kia ba cái hình thể viễn siêu bình thường, mỏ châm dọa người con muỗi lúc, mí mắt lại nhảy lên. Đại địa mẫu thần tại thượng. Trong đầm lầy này con muỗi là ăn cái gì lớn lên? Khó trách ổ tổ cùng Ferdinand bị cắn thành như thế. Đu Gẳng hắng giọng một cái, chuẩn bị bắt đầu sau cùng khảo thí quá trình. Xì dịu, chuẩn bị kỹ càng, ta muốn bắt đầu thành lập chờ chút. Đu Gẳng. Xì dịu đánh gây hắn, trước không cần. Ta muốn trước làm nghi thức. Nghi thức. Đu Gẳng sững sờ, chân mày cau lại. Chỉ gặp xì dịu mở ra bình pha lê lưới vong đóng kín, đem cánh tay của mình chậm rãi tiến vào miệng bình. Một xì dịu thiếu ra. Đu Gẳng càng là mở to hai mắt nhìn, ngươi điên rồi. Nhưng mà, xì dịu ngoảnh mặt làm ngơ. Trong bình cái kia ba cái con muỗi bị tươi mới huyết đục khí tức hấp dẫn, không khách khí chút nào đem mỏ kim châm vào xì dịu làn ra. Xì dịu bờ môi y mắng mơ máy, phản phất tại mặc niệm cái gì chú ngữ. Đu Gẳng nhìn xem một màn này, trên mặt biểu lộ từ kinh ngạc biến thành hối hận. Hắn cảm thấy mình lần này gọi là chi hành thật không nên tới. Đứa nhỏ này giống như choáng váng. Sẽ không thật sự cho rằng cho con muỗi cho ăn điểm huyết, con muỗi liền sẽ mang ơn nghe hắn lời nói đi. Đây quả thực so với hắn hồi trước tại quán rượu nghe Dũng Giả đại nhân, Ma Vương nói nàng muốn cùng ngươi đàm luận cái yêu đương, còn muốn không hợp tối thượng. Ngay tại Đu Gẳng chuẩn bị tiến lên kéo ra xì dịu, kết thúc cuộc nháo kịch này lúc, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp cái kia ba cái chính tham lam hút huyết dịch con muỗi, động tác đột nhiên chỉnh tề ngừng lại. Bọn chúng như là nhận được mệnh lệnh, từ xì dịu trên cánh tay rút ra mỏ châm, sau đó đứng xếp hàng, như là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, tại đáy bình xếp thành một hàng hàng ngang, không lúc đích. Đu Gẳng trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Xì dịu mở mắt ra, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Số 1, số 2. Trên không trung thuận kim đồng hồ chuyển 3 vòng. Số 3. Theo bọn chúng ở giữa xuyên qua. Tại ba người cái kia như là gặp vong linh giống như ánh mắt nhìn soi mói, hai cái con muỗi vỗ cánh bay lên, tại nhỏ hẹp thân bình trong không gian, gian nan lại tinh chuẩn hoàn thành chu vi hình tròn phi hành. Mà cái kia số 3 ông một tiếng, từ hai cái đồng bạn tách ra trong khe hở, trực tiếp xuyên qua. Động tác trôi chảy, chỉ lệnh rõ ràng, chấp hành đúng chỗ. Ông. Ba cái con muỗi hoàn thành nhiệm vụ sau, trở xuống đáy bình, lần nữa xếp thành một loạt, an tĩnh như là pho tượng. Đu Gẳng, hắn còn chưa bắt đầu thành lập tinh thần kết nối a. Cái này mẹ hắn là tình huống như thế nào? Con muỗi thành tinh. Ferdinand kích động đến toàn thân phát run, hắn đột nhiên nhìn về phía đồng dạng trợn mắt ốc một ổ tổ, hai người ánh mắt một đôi. Đùng, đùng. Hai cái mập mạp đột nhiên nhảy dựng lên, trên không trung vỗ tay. Sau đó trao đổi một ánh mắt, ổ tổ cấp tốc rời phòng đi thông chi ở Nam Tước. Trong thư phòng, ở Nam Tước nghe xong ổ tổ báo cáo, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Si hắn thật chỉ huy con muỗi. Thiên chân vạn sát. Lãnh chúa các hạ. Đu Gẳng thanh âm vang lên, ta tận mắt nhìn thấy, Si thiếu gia lấy một loại đặc thù phương thức, cùng con muỗi thành lập trước nay chưa có liên hệ. Hắn hạ đạt chỉ lệnh, bọn chúng tinh chuẩn chấp hành. Đây là một loại ta chưa từng thấy qua câu thông thiên phú. Mặc dù trước kia chưa bao giờ có người lấy con muỗi làm chủ yếu khế ước đồng bạn, nhưng xác thực tồn tại rất nhiều có được lực lượng siêu phàm muỗi loại ma vật. Si thiếu gia cho thấy thiên phú, tiềm lực vô tận. Ta dám lấy pháp sư vinh dự phát hệ, hắn như đạp vào côn trùng pháp sư chi lộ, đợi một thời gian, chắc chắn ở trên con đường này rực rỡ hào quang. Si Diệu đi theo Đu Gẳng sau lưng đi đến, phụ thân đại nhân, rồ sẽ là đúng. Cái này chẳng lẽ cái kia rồ sẽ thật dạy ngươi cái gì bí pháp? Đu Gẳng cũng tràn ngập tò mò, nhìn về phía Si Diệu. Si Diệu do dự một chút, nhưng nghĩ tới rồ sẽ phương pháp sát thực hữu hiệu, liền không còn giấu giếm. Rồ sẽ nói cho ta biết, hắn trước kia nghe qua một loại đặc thù nghi thức cần chủ động hướng con muỗi dâng lên máu tươi của mình, sau đó thành kính mặc niệm một đoạn cổ lao chú ngữ. Đu Gẳng cao mày, cái gì chú ngữ? Si Diệu tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn là háng dọn một cái, dùng một loại trầm thấp ngữ điệu nói ra. Vụ vụ tại đêm tối chi dự, mút vào sinh mệnh chi quỳnh tương sứ giả. Ta lấy chạy xuôi chi huyết làm tế, kêu gọi các ngươi. Lắng nghe ta chi ý chí. Tôn kính ta là, máu tươi chúa tể. Đu Gẳng, trên mặt hắn cơ bắp có quắc mấy lần. Chú ngữ này còn không bằng quyển kia Dũng Giả đại nhân, Ma Vương nói nàng muốn cùng ngươi đàm luận cái yêu đương, tối thiểu quyển sách kia hắn nghe rất cấp trên. Hắn bội ho một tiếng, chuyển hướng ở Nam Tước, lãnh chúa các hạ, ta muốn có lẽ tóm lại, Xi Dịu thiếu gia thiên phú không thể nghi ngờ. Sau đó nhìn về phía Xi Dịu, thời gian cấp bách. Đã ngươi đã tìm tới phương hướng, chúng ta sáng sớm ngày mai liền khởi hành trở về phẹt nẹn đẹp. Mẹ ấy lì giáo sư nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ phi thường kinh hỉ. Ở Nam Tức còn không có từ trùng kích bên trong khôi phục lại, hắn vô ý thức gật gật đầu, ánh mắt đờ đẫn rơi vào trên bản sách. Đu Gẳng thấy thế, biết nên cho lãnh chúa một chút tiêu hóa thời gian, liền lôi kéo hưng phấn Xì Dịu rời đi thư phòng. Ferdinand cùng ổ tổ cũng tức thời lui ra ngoài. Trong thư phòng, chỉ còn lại có ở Nam Tức một người. Lo sưởi trong tường ánh lửa đôm nốt rung động, tỏa ra hắn tràn ngập hoang mang, khiếp sợ mặt. Ánh mắt của hắn rơi vào trên bàn sách bình pha lê. Quỷ thần xui khiến. Ở Nam Tước vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí mở ra miệng bình lưỡi bóng. Hắn hít sâu một hơi, đưa bàn tay rồi đi vào. Tê hắn cố nén khó chịu, bờ môi y mắng mấp máy, vụ vụ tại đêm tối chi rực mút vào sinh mệnh chi quỳnh tương sứ giả a ta lấy chạy xuôi chi huyết làm tế trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có lò sưởi trong tường tuổi thiêu đốt đốm đốt âm thanh, cùng con muỗi tiếng ông ông. Ở nam tức niệm xong chú ngữ, đầy cõi lòng mong đợi mở mắt ra. Chỉ gặp con muỗi kia vẫn như cú gắt gao đốt tại trên bàn tay của hắn, phần bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lên đứng lên hoàn toàn không có ý dừng lại. Càng đừng đề cập xếp hàng, xoay quanh. Ở nam tức mặt mo đỏ ửng, lúng túng ho khan một cái, cực nhanh nắm tay rút ra, cấp tốc đắp kín lưới bóng. Không phải năng lực vấn đề, là chuyên môn từ điều chương 23, quang lượng thuật chương 23, quang lượng thuật đêm khuya. Một vòng sung mãn trăng tròn treo cao với thiên màn, ánh trăng lạnh lẽo tán tại thôn trấn phía tây ngoại ô trên phòng nhỏ. Phòng nhỏ cửa sổ lộ ra một chút chập chờn màu vàng ấm quang mang. Đó là rổ xe đầu ngón tay ngưng tụ quang cầu. Quang lượng thuật luyện tập, so rổ xe dự đoán muốn thuận lợi được nhiều. Nhờ vào đại địa thân hỏa mang tới ma lực khôi phục gia tốc, cùng quyển kia David bút ký, trải qua hôm qua một đêm lặp đi lặp lại đến thử, rổ xe đã từ từ mò tới bậc cửa. Ba ngày hắn hung hăng bổ một giấc, khôi phục tiêu hao tinh thần. Giờ phút này, tại lại tiến hành mấy giờ buồn kẻ luyện tập sau, đã nắm giữ kỹ năng, quang lượng thuật đầu ngón tay cái kia nguyên bản còn có chút lơ lửng không cố định quang cầu, lúc này trở nên ổn định mà sáng tỏ. Thành. Dỗ Xệ trong lòng vui mừng, nhưng lập tức lại có chút thất vọng. Không có gia tăng trí tuệ thuộc tính đâu hắn cảm thụ được mới nắm giữ pháp thuật mang tới biến hóa rất nhỏ, trong lòng hiểu rõ. Xem ra bỏ ra cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp. Cái này quang lượng thuật chỉ là cái thuần túy chiếu sáng ảo thuật, không có gì kỹ thuật hàm lượng, đúng tinh thần lực rèn luyện cực kỳ bé nhỏ. Không giống địa thứ thuật độ khó cao hơn, nếu như không có đại địa thân hòa đoán chừng đời này đều không nhất định có thể học được. Hắn liếc qua Bợ Rủ Sơ, giờ phút này chính mặt ủ mày chau nằm rạp trên mặt đất. Bợ Rủ Sơ, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Dỗ Xệ dập tắt đầu ngón tay quang cầu. Phòng nhỏ trong nháy mắt lâm vào hắc ám, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ xuyên thấu vào. Chúng ta ngày mai dọn dẹp một chút, chuẩn bị rời đi. Ngày mai liền đi. Vợ dù sở miễn cưỡng nâng lên nặng nề mí mắt, thanh âm mang theo nồng đậm buồn ngủ, là bởi vì đêm qua tới cái kia hai cái vệ binh sao? Buổi sáng hôm nay bọn hắn không phải lại tới, còn nói cái gì lãnh chúa đại nhân mời người đi trang viên làm khách. Vợ dù sở hai ngày này bị chơi đùa quá sức, làm một cái làm việc và nghỉ ngơi quy luật chó, nó mỗi ngày cần ngủ đủ 15 giờ. Chó lười nhưng hai ngày này rộ xe đầu ngón tay quang cầu sáng lên lại diện, diện lại sáng. Làm cho nó mắt chó đều nhanh lóe mù, mà lại hắn cảm giác từ khi hắn biết nói chuyện đằng sau rổ xe thì khác lạ, ban ngày điệu xỉu ban đêm lại tinh thần rất. Cái này hoàn toàn không phù hợp nó nhận biết. Không phải là bởi vì bọn hắn rổ xe lắc đầu, đi đến bên giường tòa hạ, mặc dù bọn hắn ngay từ đầu không hiểu thấu chạy tới đuổi người rất phiền nhưng ta vốn là dự định đi. Nếu như không phải quyển sổ kia lời nói. Bút ký. Vợ dù sở đánh cái thật to ngáp, quan bút ký chuyện gì? Đương nhiên là vì học kỹ năng. Nắm giữ hai cái cơ sở pháp sư kỹ năng, liền có thể đi pháp sư công hội hoàn thành nhập môn chứng nhận. Có chứng nhận huy chương, liền có thể đăng ký trở thành mạo hiểm giả. Đến lúc đó mạo hiểm. Vợ dù sở trong nháy mắt tinh thần, cái đuôi lạch cạch đập mặt đất, buồn ngủ quét sạch sành sanh, thật sao? Chúng ta rốt cục muốn đi mạo hiểm. Trong truyền thuyết Long Huyệt cùng bảo tàng, còn có thành dưới đất. Đúng vậy a. Dỗ Xệ cũng bị sự hưng phấn của nó cảm nhiễm, trang viên thì không đi được, không có ý nghĩa. Việc cấp bách vâng kiếm tiền. Hắn sờ lên trong túi còn sót lại mấy cái vậy bạc cùng đinh đồng. Từ hắn mang tới tiền, tạm đỡ lại hơn một năm nay miệng ăn núi lở, đã còn thừa không có mấy. Mạo hiểm cần trang bị, tiếp tế, không có tiền nữa bước khó đi. Bợ rủ sở đang chìm ngâm ở nhà mạo hiểm bợ rủ sở trong tưởng tượng, mũi thở đông nhiên rung động mấy cái. Nô rổ xe. Nó nghi ngờ ngẩng đầu, giống như có cái gì kỳ quái mùi thối. Mùi thối. Rổ xe hít mũi một cái, không có ngửi được cái gì. Nhưng bợ rủ sở cái mũi từ trước tới giờ không phạm sai lầm. Nghe đứng lên giống như là thối rơi trứng gà, lại như vâng thả thật lâu thì não. Rổ xe trong lòng siết chặt, lập tức đứng dậy, mang theo bợ rủ sở bước nhanh đi ra phòng nhỏ. Ngoài phòng, ánh trăng như nước. Trong không khí cố mùi thối kia tựa hồ càng đậm. Dỗ Xệ ánh mắt sắc bén quét về phía gọi là tiểu trấn phương hướng. Trong hắc ám, thôn trấn hình dáng lờ mờ, tựa hồ có cái gì đang ngọ ngoại. Hắn mang theo Bợ Rủ Sở cẩn thận từng ly từng tí hướng thôn trấn phương hướng tới gần. Càng đến gần thôn trấn, cỗ mùi thối kia liền càng phát ra nồng đậm gây mũi. Dỗ Xệ tim nhảy tới cổ rồi. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay sáng lên một đoàn bạch quang. Quang lượng thuật quang cầu bạch ra đường vòng cung, tinh chuẩn hướng về đầu trấn mảnh kia nhúc nhích hắc ám. Quang mang xua tán đi bóng ma. Dỗ Xệ cùng Bợ Rủ Sở trong nháy mắt thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Mấy cái thân thể còn xuống, làn da hiện ra bệnh trạng màu xanh lá sinh vật bại lộ tại dưới quang minh. Bọn chúng thân cao chỉ tới nhân loại hài đồng phần eo, lắng hai răng nanh, từng đôi đục ngầu con mắt màu vàng tại cường quang kích thích xuống thống khổ nheo lại, che kín nhăn meo trên khuôn mặt lộ ra biểu tình dữ tợn. Nhao nhao dùng móng vuốt che mắt, che kín răng nhọn miệng im lặng mở ra. Gỗ lìn. Dỗ Xệ trong lòng rung mạnh. Gỗ lìn làm sao lại xuất hiện ở đây? Bọn chúng làm sao vượt qua thôn trấn chẳng gác? Không đúng, cảm giác nơi đó rất kỳ quái. Cứ việc trong lòng tràn ngập nghi hoặc, Dỗ Xệ nhưng không có lập tức thi triển địa thứ thuật tiến hành công kích. Đang làm rõ ràng tình huống trước, tùy tiện tiêu hao ma lực là pháp sư tối kỵ. Đúng lúc này, Dỗ Xệ cảm giác mình ống quần bị bỗng nhiên khẽ động. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy Bợ Rủ Sở chính căn chính mình ống quần, trong mắt tràn đầy lo lắng. Bợ Rủ Sở. Dỗ Xệ vừa định mở miệng hỏi thăm, thanh âm lại như là bị vô hình bọt biển hút đi, biến mất ở trong không khí. Hắn nghe không được thanh âm của mình, cũng không nghe thấy Bợ Rủ Sở nghẹn nào. Dỗ Xệ trong nháy mắt minh bạch loại kia quỷ dị không hài hòa cảm giác đến từ nơi nào. Gỗ lìn tại gào rít, Mặc dù sở tại sủa inh ỏi, chính hắn cũng đang nói chuyện, nhưng chung quanh lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Cũng may, thi pháp cũng không chịu ảnh hưởng. Hắn lập tức lại thả ra một cái quang lượng thuật tránh đến mấy cái ý đồ đến gần gỗ lìn lộn nhào thối lui. Lập tức, hắn cực tốc triệt thoái phía sau, mặc dù sở theo sát phía sau. Đại khái thối lui ra khỏi 40-50 mét, tiếng gió, côn trùng kêu vang cùng mình tiếng bước chân mới giống như nước thủy triều một lần nữa tràn vào trong hai. Hô hô rộ xe miệng lớn thở phì phò, trong lỗ thai một lần nữa rót vào tiếng hít thở của chính mình cùng mặc dù sở sủa gọi. Những cái kia gỗ lìn đuổi tới mảnh kia vô hình biên giới liền dừng bước, tại yên tĩnh trong khu vực đối với bọn hắn dương nhanh muốn bước, cũng không dám vượt lôi chỉ một bước. Gặp ủy, rộ xe, ta vừa rồi kém chút đem cuống họng hô ra, ngươi làm sao một chút phản ứng đều không có? Mặc dù sở lòng vẫn còn sợ hãi hô. Trước ngươi nghe thấy tiếng kêu của mình sao? Nghe không được. Mặc dù sở vô ý thức trả lời, lập tức kịp phản ứng, a, ý của ngươi là tới gần tiểu trấn địa phương, chúng ta nói chuyện lẫn nhau đều nghe không được. Dô xe ngưng trọng gật gật đầu, đúng, khu vực này thanh âm bị lực lượng nào đó ngăn cách. Hắn nhìn về phía tĩnh mịch tớ lại tiểu trấn, trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Những này da xanh tên lùn là từ cái nào trong danh nước bẩn bò ra tới? Cái kia cỗ hôi thối chính là bọn chúng mùi trên người. Không rõ ràng, chúng ta trước vây quanh hệ ả lì tạ lọn trang viên bên kia đi. Chú ý nghe, một khi phát hiện thanh âm lại nhỏ đi, lập tức nhắc nhở ta. Minh bạch. Một người một chó nhờ ánh trăng chuyển hướng phía tây phương hướng. Khi bọn hắn vượt qua thôn trấn phía tây nhất chỗ ngặt, chuẩn bị cuốn hướng thông hướng trang viên đại lộ lúc, trong không khí dần dần bay tới một cỗ làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Vợ dù sở thấp nô một tiếng, dô xe tâm bỗng nhiên trầm xuống. Dưới bóng đêm thị trấn, an tĩnh đến đáng sợ. Đột nhiên, dô xe dừng bước lại, hắn phát hiện cách đó không xa, thôn trấn chỗ cao nhất trên các chuồng, tựa hồ treo thứ gì. Một trận gió đêm thổi qua, cuốn đi che đậy mặt trăng phủ vân. Ánh trăng sáng trong chút xuống, đó là một bộ con rối, giống như là dùng bùn đất màu đen bóc thành. Con rối trên đầu, tóc dài đen nhánh, tại trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu đãng. Chương 24, tiến lặng chương 24, tiến lặng con rối. Dô xe lòng trầm xuống, làm sao lại xuất hiện tại loại này địa phương? Trong trấn thanh âm bị ngăn cách có thể hay không cùng cái này quỷ dị tượng bùn có quan hệ? Gỗ lìn mặc dù đơn thể nhỏ yếu, nhưng số lượng nhiều như bầy kiến, mà lại hung hãn không sợ chết. Tùy tiện xông đi vào chính là chịu chết, mà lại trước mắt đến xem phía sau rất có thể còn có cái gì người thi pháp. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, không nghĩ nhiều nữa. Việc cấp bách là tìm tới ở Nam Tước. Vợ dù sở, theo sát ta. Đi trang viên. Dô xe khẽ quát một tiếng, quay người dọc theo bên ngoài trấn vây bóng ma, hướng phía ẻ ạ lì tạ lọn trang viên phương hướng chạy gấp mà đi. Nhờ vào mộ dạ chúc phúc mang tới thể phách bốn, dô xe có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể biến hóa. Chạy lúc bước chân nhẹ nhàng hữu lực, hô hấp kéo dài. Liên tục sung thứ vài trăm mét, cũng chỉ là có chút thở hổn hển, rất không giống trước kia chạy mấy bước liền choáng đầu hoa mắt. Cảm giác này coi như không tệ, một cũng không biết huyết mạch chi lực bị rút đi sau có thể hay không còn có cái này thể lực. Dọc theo thôn trấn phía tây một mực hướng bắc. Khi bọn hắn vòng qua thôn trấn tận cùng phía bắc chỗ ngặt, một màn trước mắt để rồ sẽ hít sâu một hơi. Chỉ gặp thôn trấn lôi bảo, lít nha lít nhít chật ních ra xanh lắng hai gỗ lìn. Bọn chúng như là phun trào màu xanh lá thủy triều, phát ra im ắng gào thét, cơ vết dị loang lổ đòn đao, cây vô cùng thô ráp đùa đá. Cùng bọn này ra xanh người lùn rằng có là ẻ ạ lì tạ lọn gia tộc vệ binh, nhân số chỉ có hơn 10. Rồ sẽ nhận ra bọn hắn là thường trú tại trang viên cái đám kia vệ binh. Ẻ ạ lì tạ lọn gia tộc lãnh địa không lớn, rời xa chủ yếu ma vật dây núi, toàn bộ tớ lại nhân khẩu bất quá 200 hộ không đến. Tại 200 phía sau thêm cái hộ đi, một cái thôn trấn chỉ có 200 người, thực sự quá bất hợp lý. Phòng vệ binh cũng liền 2-30 người, đại bộ phận phân tán ở tại trong trấn, mỗi đêm chỉ có một tiểu đội tại trang viên trực đêm. Giờ phút này, ở Nam Tức đang đứng tại đám vệ binh hơi gần phía trước vị trí. Hắn mặc nửa người giáp ra, cầm trong tay một thanh khoan nhận trường kiếm, trên mặt dính lấy vết máu cùng bụi đất. Mấy tên vệ binh chính ra sức vung vẩy trường mâu, đem nào lên gỗ lìn đâm té xuống đất, đồng thời dùng thân thể tạo thành một đạo nhân tượng, che chở Nam Tức vừa đánh vừa lui. Nhưng gỗ lìn số lượng nhiều lắm, bọn chúng từ bốn phương tám hướng vào tới, đang cố gắng đem chi tiểu đội này vây quanh. Dô xe đang chuẩn bị tiến lên hỗ trợ, ông còn lại bị bờ rủ sở bỗng nhiên kéo lấy. Ô, dô xe lập tức dừng bước lại. Quả nhiên, thanh âm lại biến mất. Cái này điên lặng khu vực là dần dần yếu bất bất chi bất giác liền nghe không thấy dựa theo vừa rồi đi vòng con đường đến xem. Cái này điên lặng khu vực tựa hồ là cái cự đại hình tròn. Chí ít phía tây cùng phía bắc nơi này, biên giới là hình cung. Hắn không dám mạo hiểm xông vào yên lặng khu. Khoảng cách quá xa, quang lượng thuật cũng ném không đi qua. Chỉ có thể lại dọc theo bên ngoài, vây quanh càng tới gần ở Nam Tước vị trí. Dô xe mang theo bờ rủ sở, coi chừng tìm kiếm lấy yên lặng khu biên giới. Rốt cục, tại ở gần trang viên phương hướng một mảnh sau lùm cây, thanh âm một lần nữa rõ ràng. Lãnh chúa đại nhân, không có khả năng lại hướng phía trước. Một tên tuổi trẻ vệ binh lo lắng hô, thanh âm mang theo hoảng sợ, trong trấn một chút thanh âm đều nghe không được. Đi vào liền mất liên lạc. Đáng chết ra xanh tạp mái. Ở Nam Tước một kiếm bổ ra một cái nào lên gỗ lịn, thanh hôi huyết dịch tung tóe hắn một thân, hắn giận dữ hét, không được. Các đàn tên kia khẳng định tại trong trấn. Hắn sẽ đem còn lại đám vệ binh tụ họp lại. Thế nhưng là đại nhân, chúng ta chút người này xông đi vào ý miệng. Đây là ta thôn trấn. Để bọn này ra xanh tạp toái tại trên lãnh địa của ta tàn phá bừa bãi, là ẻ ạ lì tạ lọn gia tộc xỉ đủ. Hắn lần nữa huy kiếm, lại chém giết hai cái xông lên gỗ lìn. Nhưng càng nhiều gỗ lìn như là người được thịt tối con rồi, lập tức điền vào trong chỗ, gơ vũ khí, gào thét xông tới. Dô xe giơ tay lên. Quang lượng thuật. Một đoàn trướng mắt bạch quang từ không trung lướt qua, trong nháy mắt tại gỗ lìn trong đám nổ tung. Rát a, công ngao, bị cường quang bắn thẳng đến gỗ lìn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhao nhao che mắt, thống khổ trên mặt đất quay cuồng. Đột nhiên xuất hiện quang mang để đám vệ binh cũng vô ý thức meo lại mắt. Thừa dịp gỗ lìn hỗn loạn trong nháy mắt, rồ xe cao giọng hô, lãnh chúa đại nhân, trước về sau rút lui. Ở nam tức bị bất tình lình cường quang cùng tiếng la cả kinh sững sờ, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức nắm lấy cơ hội hét lớn một tiếng, rút lui. Đám vệ binh che chở nam tước, cấp tốc thoát ly gỗ lìn dây dưa, thối lui đến khoảng cách an toàn. Gỗ lìn tựa hồ đối với đoàn kia cường quang lòng còn sợ hãi, không có lập tức đuổi theo. Ở nam tước thở hổn hển, lau mặt một cái bên trên vết máu, lúc này mới thấy rõ vừa rồi xuất thủ tương trợ người. Là ngươi. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức là một tia quấn bách. Hắn nhớ tới chính mình trước đó còn muốn đem cái này người trẻ tuổi đuổi ra tờ lái. Mặc dù Sì Dư Kiên chỉ nói là đối phương trợ giúp hắn nắm giữ chỉ huy con mỗi năng lực, sáng nay hắn còn phái người đi hô đối phương đến trang viên. Rose. Nam tức thanh âm hơi khô chát chát, nơi này rất nguy hiểm. Trang viên bên kia tạm thời an toàn, người đi trước bên kia. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, vừa rồi pháp thuật kia là người thả. Đúng vậy, lãnh chúa đại nhân. Rose bình tĩnh trả lời, ta có thể giúp một tay. Những này gỗ lìn tựa hồ rất sợ cường quang. Nam tức nhìn xem Rose tấm kia tuổi trẻ lại dị thường chấn định mặt, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Rose ta trước đó hắn há to miệng, tựa hồ muốn giải thích cái gì. Rose đánh gây hắn, lãnh chúa đại nhân, chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Ta nguyên bản liền kế hoạch rời đi tờ lại. Không. Ngươi có thể lưu lại. Nam tức đội vàng nói, Ea Ly tạ lọn ra tộc hoan nên ngươi. Xì hắn những này đều không trọng yếu. Rose lần nữa đánh gây hắn, ánh mắt nhìn về phía thôn trấn, việc cấp bách là cứu ra trong trấn người. Nam tức hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, nhẹ gật đầu. Ngươi nói đúng. Hắn chỉ vào những cái kia tại yên lặng khu biên giới sao động gỗ lìn, những này ra xanh tạp thoái một cái sách đi ra không chịu nổi một kích, nhưng số lượng nhiều lắm, như châu chấu một dạng. Nếu như ta vệ binh chỉnh tề, triển khai trận hình, còn có sức đánh một trận. Các đàn, ta vệ binh đội trưởng, hắn là cái lao luyện chiến sĩ, còn có đại bộ phận vệ binh đều ở tại trong trấn, các đàn tên kia khẳng định đang nghĩ biện pháp tập kết nhân thủ, hắn nói không chừng đang chờ chúng ta nội ứng ngoại hợp. Hắn càng nói càng tức, một quyền nện ở bên cạnh trên một thân cây, đáng giận khẽ rửa gần thôn trấn liền nghe không thấy thanh âm, căn bản không có cách nào giao lưu, càng đừng đề cập phối hợp. Dô sẽ trầm tư một lát, hỏi, lãnh chúa đại nhân, ngài mới vừa nói cắt đạn đội trưởng ở đợi ngài nội ứng ngoại hợp. Đúng. Nam tức khẳng định nói, cắt đạn theo ta 20 năm. Hắn hiểu ta. Loại thời điểm này, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tập kết nhân thủ. Tại trong trấn gây ra hỗn loạn, hấp dẫn gỗ lìn lực chú ý, sau đó chờ ta dẫn người từ bên ngoài tiến công, đây là chúng ta diễn luyện qua. Nhưng bây giờ chúng ta căn bản không biết hắn chuẩn bị xong chưa. Cũng không biết hắn ở đâu. Dô sẽ ánh mắt nhìn về phía thôn trấn chỗ cao nhất, tòa kia ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt âm trầm gác chuông. Chương 25, gỗ lìn vòng vây chương 25, gỗ lìn vòng vây rổ xẻ ánh mắt khóa chặt tại gác chuông đỉnh cái kia theo gió chập chờn quỷ dị tựa bùn bên trên. Căn cứ vừa rồi đi vòng lúc quan sát, yên lặng khu vực biên giới hiện ra rõ ràng hình cung. Nếu như đây là một cái cự đại hình tròn yên lặng trận, như vậy nó tâm rất có thể ngay tại tòa kia treo tựa bùn gác chuông. Trong lòng của hắn chắc chắn, vật kia 89/10 chính là thôn trấn yên lặng căn nguyên. Nhất định phải phá hủy nó. Rổ xẻ đem ý nghĩ của mình nói cho ở nam tước, sau đó giơ tay lên, đầu ngón tay sáng lên ổn định bạch quang, quang lượng thuật tiêu hao ma lực rất nhỏ, có thể dùng mở ra đường. Chúng ta trực tiếp hướng gác chuông phương hướng nổi tiến. Các đàn đội trưởng nếu như trông thấy sáng ngời, nhất là chúng ta hướng phía gác chuông di động, hắn hẳn là có thể minh bạch ý đồ của chúng ta. Coi như hắn không cách nào đáp lại, chỉ cần chúng ta có thể giải trừ yên lặng, liền có thể một lần nữa tổ chức dân chấn. Nam tức nhìn xem rổ xe đầu ngón tay qua mang, lại nhìn phía tĩnh mịch thôn chấn chỗ sâu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Tốt. Hắn trọng trọng gật đầu, nắm chặt trường kiếm trong tay, liền theo ngươi nói xử lý. Bày trận, bảo hộ rổ xe. Là. Lãnh chúa đại nhân. Đám vệ binh cùng kêu lên đồng ý, cấp tốc điều chỉnh trận hình, đem Hà Tây hộ ở trung ương. Vợ dù sở dán chặt lấy rổ xe chân, cảnh giác bên hai, cái mũi không ngừng có rúm. Một đoàn người không còn từ mặt phía bắc xông vào, mà là dọc theo thôn trấn phía tây, tìm kiếm gỗ lìn thưa thất khu vực. Rất nhanh, bọn hắn tìm tới một chỗ lỗ hổng. Mấy cái lạc đàn gỗ lìn phát hiện bọn hắn, lập tức vung vẩy rách dưới vũ khí lao đến. Rổ xe không có lãng phí ma lực phóng thích quang lượng thuật số lượng quá ít, không đáng, ngược lại lại càng dễ hấp dẫn chung quanh gỗ lìn. Nam tức cùng đám vệ binh kiếm quang lấp lóe, trường mâu đâm. Phốc phốc. Giang giác. Mấy cái gỗ lìn trong nháy mắt bị chặt té xuống đất, dòng máu màu xanh lục ở tại trên bùn đất. Đám người cấp tốc xông vào thôn trấn. Vừa bước vào yên lạc khu, thế giới trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Tiếng bước chân cùng tiếng hít thở lập tức biến mất, chỉ còn trái tim tại trong lồng ngực cuồng loạn cảm giác chấn động. Càng đi thôn trấn chỗ sâu đi, cái kia cố hỗn hợp có huyết tinh cùng mùi hôi hôi thối liền càng phát ra nồng đậm, cơ hồ làm cho người ngạt thở. Dưới ánh trăng, vết máu đỏ sẫm tại trên bùn đất choáng nhiễm mở. Một chút phòng ốc cửa sổ bị bạo lực đập ra, bên trong một mảnh hỗn độn. Ven đường tán lạc phá toái bình ổn. Lật xe đẩy thậm chí còn có mấy cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Dô sẽ cảm giác dạ dày tại bốc lên, hô hấp không tự giác tăng thêm, nhưng ở tuyệt đối trong yên tĩnh, hắn chỉ có thể cảm nhận được lồng ngực của mình chập trùng. Vợ dù sở trong cổ họng im lặng nước nở, nam tức sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn dọc theo thôn trấn đường cái cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đột nhiên, trong đội ngũ một cái tuổi trẻ vệ binh bỗng nhiên trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ven đường một tòa biển đệm mở cửa lớn phòng ở, đó là nhà của hắn. Trên mặt hắn trong nháy mắt mất đi huyết sắc, liều lĩnh liền muốn tiến lên. Ngăn lại hắn. Nam tức há miệng hô to, lại không phát ra thanh âm nào, đưa tay đi bắt chậm đi một bước. Vệ binh kia đã vọt vào phòng ở. Phu cận gỗ lìn lập tức bị kinh động. Vài đôi đục ngầu hoàng nhãn con ngươi đồng loạt chuyển hướng bọn hắn, im lặng gào thét, vung vẩy vũ khí xuống tới. Đáng chết. Nam tức trong lòng thầm mắng, nhưng động tác không chậm chút nào. Giết. Hắn im lặng gào thét, dẫn đầu nên đón tiếp lấy. Đám vệ binh tạo thành chặt chẽ trận hình, trường mâu đâm, lưỡi kiếm chém vào. Dô xe lập tức phối hợp. Quang lượng thuật một đoàn bạch quang tại gỗ lìn trong đám nổ tung. Mấy cái gỗ lìn kêu thảm che mắt bước xuống vũ khí. Chiến đấu tại trong tĩnh mịch tiến hành, bằng vào trang bị cùng kỹ xảo chiến đấu ưu thế, cùng Dô xe tinh chuẩn quang lượng thuật trợ giúp, cái này mười mấy cái gỗ lìn rất nhanh bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng này cái xông vào phòng ở vệ binh từ đầu đến cuối không có đi ra. Dô xe cùng ở nam tức liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương nghiêm trọng. Vợ dù sở đối với dãy kia phòng ở nhè lấy răng. Dô xe gật gật đầu. Ở nam tức làm thủ thế, đám người lập tức xuống lại đi qua, cẩn thận từng ly từng tí tới gần dãy kia tản ra càng nồng nặc mùi máu tươi phòng ở. Rộ xe đầu ngón tay quang cầu dẫn đầu bay vào trong phòng. Mượn quang mang, bọn hắn nhìn thấy một đầu mặc vệ binh đụng ra chân, từ trong cửa phòng hạm chỗ đưa ra ngoài, vô lực túi trên mặt đất. Chính là cái kia xông tới tuổi trẻ vệ binh. Rộ xe tâm bỗng nhiên trầm xuống. Hắn lần nữa đưa tay, một cái quang lượng thuật trực tiếp ném vào phòng trong. Một quang mang chiếu sáng phòng trong ngay mắt. Chỉ gặp cửa phòng hai bên trong bóng tối, đột nhiên thoát ra mấy cái mai phục đã lâu gỗ lìn. Bọn chúng hiển nhiên bị đột nhiên xuất hiện cường quang tránh đến mở mắt không ra, chính thống khổ bớt mắt. Đám vệ binh phản ứng cực nhanh, mấy cây trường mâu tinh chuẩn đem cái kia mấy cái mai phục gỗ lìn đóng đinh ở trên tường. Dô xe cùng ở nam tước xông vào phòng trong, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người muốn rách cả mí mắt. Tên kia tuổi trẻ vệ binh ngã trên mặt đất, nửa người trên đã không trọn vẹn không chịu nổi, máu thịt bê bết. Mấy cái gỗ lìn thi thể đổ vào bên cạnh hắn, trong miệng còn ngậm thịt nát. Đội ngũ tiếp tục hướng gác trung phương hướng tiến lên, càng đến gần trong trấn, gỗ lìn số lượng rõ ràng tăng nhiều. Dô xe không còn keo kiệt ma lực. Quang lượng thuật từng đoàn trướng mắt bạch quang như là đạn tín hiệu giống như ở phía trước cùng cánh bên không ngừng nổ tung. Gỗ lìn bọn họ bị tránh đến đầu góc choáng váng, há hốc mồm loạn cả một đoàn. Ở nam tức cùng đám vệ binh như là cối xay thịt giống như, tại hỗn loạn gỗ lìn trong đám ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu. Vợ dù sở cũng dị thường dũng mãnh, bằng vào linh mẫn thân thủ, chuyên môn công kích gỗ lìn mắt cá chân cùng đầu gối, phối hợp vệ binh đem nó trượt chân, cán bị thương. Tiến vào thông hướng gác chuông quảng trường một cái ngõ nhỏ. Gác chuông hình dáng tại trong tầm mắt càng ngày càng rõ ràng. Hy vọng tựa hồ đang ở trước mắt. Nhưng mà liên tại bọn hắn khoảng cách gác chuông quảng trường còn có xa mấy chục mét lúc, dị biến nảy sinh. Một cái rõ ràng cao hơn mặt khác gỗ lìn một đầu còn xuống thân ảnh xuất hiện tại giữa đường. Nó thân cao chừng chớ 1.5 mét, làn da hiện ra bệnh trạng màu đỏ tím, che kín nhăn nheo cùng ám sắc điểm lấm tấm. Trên mặt mang theo dùng dã thu xương đầu chế thành giữ tận mặt nạ, trống rông trong hốc mắt lóe ra hai điểm quang mang u lục. Trong tay nắm một cây quấn quanh dây leo cùng cốt sức mộc trượng. Đây chính là người làm phép kia. Giống như là sa mạn. Tinh khiết thuật sĩ A, nhìn nhân vật chính thiết lập tham khảo ma thú, tác giả là lão nhân. Rộ xe trong lòng còi báo động đại tác. Cái kia xạ mạn con mắt đục ngầu đảo qua rộ xe bọn người, cuối cùng rơi vào rộ xe đầu ngón tay quang mang trên, tựa hồ hiện lên một tia kiên kỵ cùng phẫn nộ. Nó giơ lên cốt trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, cốt trượng hung hăng đống nhiên. Một cỗ vô hình ba động khuyết tán ra đến. Trung quanh nguyên bản bị quang lượng thuật dọa đến có chút sợ hãi gỗ lìn, thân thể đống nhiên cứng đờ. Ngay sau đó bọn chúng đục ngầu con ngươi màu vàng trong nháy mắt trở nên một mảnh xích hồng. Tất cả gỗ lìn đều điên cuồng. Hung hãn không sợ chết hướng lấy rộ xe bọn hắn bổ nhào tới. Tốc độ viễn siêu trước đó. Ở nam tức trường kiếm trong tay hóa thành một màn hàn quang, trong nháy mắt đánh bay hai cái sông lên phía trước nhất của bạo gỗ lìn. Nhưng càng nhiều gỗ lìn như là giống là chó điên nào tới. Đám vệ binh áp lực đột ngột tăng, trường mâu đâm xuyên một cái gỗ lìn lồng ngực, cái kia gỗ lìn lại phảng phất cảm giác không thấy đau đớn, xích hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vệ binh, dùng hết cuối cùng khí lực đem trong tay búa đá ném ra. Phúc. Một tên vệ binh bả vai bị búa đá đập trúng, lảo đảo lui lại. Phong tuyến trong nháy mắt xuất hiện lỗ hổng, càng nhiều cùng bạo gỗ lìn từ chỗ lỗ hổng tràn vào. Vợ dù sở im lặng sủa ngòi, đống nhiên nhào về phía một cái ý đồ đánh lén rổ xe gỗ lìn, đem nó đụng đổ trên mặt đất. Quang lượng thuật rổ xe điên cuồng phóng thích pháp thuật. Nhưng bạch quang hiện lên, những cái kia bị vọt đến cuồng bạo gỗ lìn chỉ là động tác hơi chậm lại, lập tức lại nhào tới. Cường quang đối bọn chúng hiệu quả giảm mất đi nhiều. Bốn phía gỗ lìn như là người được mùi máu tươi cá mập, từ từng cái cửa ngõ tuôn ra, gia nhập vây công. Bọn hắn bị bao vây. Chương 26, nam nhân chiều dài lo nghĩ. Chương 26, nam nhân chiều dài lo nghĩ. Lúc đến hẻm nhỏ đã bị mãnh liệt gỗ lìn thủy triều triệt để phá hỏng. Ở nam tức cùng đám vệ binh ngăn tại phía ngoài nhất, mỗi một lần huy kiếm, cánh tay đều nhức mỏi một phần. Mồ hôi hòa với huyết thủy, sớm đã thẩm thấu áo lót. Mặc dù đơn thể lực lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mỗi một kích đều có thể tùy tiện chém giết một cái gỗ lìn, nhưng số lượng chênh lệch để bọn hắn minh bạch, kiệt lực là chuyện sớm hay muộn. Đám vệ binh cánh tay bắt đầu nhức mỏi, mồ hôi hỗn hợp huyết thủy thẩm thấu quần áo. Dô xe hiểu không có thể lại giữ lại ma lực, địa thứ thuật liên tục phóng thích. Chỉ gặp hướng gác trung phương hướng mặt đất, bỗng nhiên chắp lên ba đạo rưỡi thước cao gai đá. Gai đá chui từ dưới đất lên trong nháy mắt, liền đem phụ cận mấy cái né tránh không kịp gỗ lìn đâm thương, dòng máu màu xanh lục thuận gai đá chảy xuôi. Xui xẻo nhất một cái gỗ lìn, bị ngoài cùng bên phải nhất gai đá bỗng nhiên nô lên, thân thể mất cân bằng, như là bao tải rách giống như phía bên trái bung đi. Thân thể của nó cùng đầu lâu tinh chuẩn đụng vào mặt khác hai cây bén nhọn gai đá, trong nháy mắt bị xỏ xuyên, treo ở phía trên run rẩy mấy lần, liền không một tiếng động. Địa thứ thuật độ thuần thục 1, 2, một không rổ xe trong lòng khẽ động, độ thuần thục tăng lên. Là bởi vì hoàn thành đánh giết, hay là nói bởi vì trong chiến đấu không phải mù quáng phong thích? Quay đầu thử lại lần nữa nhìn suy nghĩ chợt lóe lên, hắn lập tức đè xuống suy nghĩ. Trước mắt cái kia huyết tinh mà rung động một màn, để trung quanh điên cuồng gỗ lìn thế công vì đó trì trệ. Sinh hồng trong mắt bản năng hiện lên một tia đúng không biết lực lượng sợ hãi. Nhưng xả màn cuồng bạo pháp thuật tiếp tục phát huy tác dụng. Vẹn vẹn đình trệ một cái trước mắt, gỗ lìn điên cuồng hơn nhào tới. Bất quá rổ xe mục đích vốn cũng không phải là chấn nhiếp. Cái này ba cây cao nửa mét gai đá, như là trong dòng sông ương miệng cá phân thủy đập mạnh sinh sinh đem chật hẹp trong ngõ nhỏ gỗ lìn thủy chiều chia cắt ra đến. Thế sông bị ngăn cản, đường đi bị áp xúc. Rổ xe nhìn về phía ở nam tước, chỉ hướng phía bên phải gai đá hình thành khe. Ở nam tước trong nháy mắt hiểu ý, hắn trường kiếm một chỉ, đám vệ binh như là đao nhọn giống như đâm vào phía bên phải khe. Trường mâu toàn đâm, lưỡi kiếm tung bay, nhét chung một chỗ gỗ lìn trong nháy mắt bị thanh lý không còn. Đám người bắt lấy quý giá này khoảng cách, ngạnh sinh sinh xé mở một đạo lỗ hổng, hướng về phía trước đột tiến hơn 10 mét. Rổ xe lần nữa liên tục phóng thích địa thử thuật, lần này là dựng thẳng ba cây gai đá, trở ngại mặt khác nửa bên gỗ lìn, đem ngõ nhỏ một phân thành hai. Tiếp tục hướng phía trước đột tiến, rốt cục xông ra chật hẹp cửa ngõ, bước vào tương đối khoáng đạt gác chuông quảng trường. Cái kia màu đỏ tím gỗ lìn sa mạn, từ đầu đến cuối rào hoạt vẫn duy trì khoảng cách an toàn, giờ phút này thối lui đến gác chuông dưới bóng ma. Nhìn thấy rổ xe bọn người xông ra chúng đây, nó xương làm bốn cô dưới gương mặt đống nhiên và mẹo, đống nhiên giơ lên trong tay cốt trượng, còn xuống thân thể run nhẹ nhẹ, một cỗ sền sệt ma lực ba động hóa thành vô hình mạng nện, hướng phía đám người vào đầu chụp xuống. Chỉ hoan thuật rổ xe chỉ cảm thấy thân thể đống nhiên trầm xuống, phản phất trong nháy mắt bị ngâm tại sền sệt trong đầm lầy, mỗi một cái động tác đều trở nên không gì sánh được gian nan. Nhấc cánh tay một cái, bước một bước chân, đều giống như kéo lấy nặng nghề vật nặng. Mặc giáp ra, cầm nặng nghề vũ khí ở nam tức cùng đám vệ binh, giờ phút này động tác càng là như là quay chậm hình ảnh. Một tên vệ binh ý đổ dơ lên trường mâu, trôi kia ngày bình thường thuận buồm xuôi gió vũ khí, giờ phút này lại nặng như đá núi, cánh tay không bị khống chế run rẩy. Gác chuông gần trong gang tấc, cái kia quỷ dị tóc đen tượng bùn ở dưới ánh trăng có thể thấy rõ ràng. Có thể cái này ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách, giờ phút này lại như là lật trời. Nhưng vào lúc này, cái kia gỗ lìn tắt mãn liệt mở miệng, lộ ra miệng đầy cao thấp không đều răng vàng. Dù sẽ vô ý thức liền muốn đem địa thứ thuật nhắm ngay nó, nhưng ý niệm mới vừa nhún liền bị chính hắn bóc cắt. Khoảng cách quá xa, địa thứ thuật cần lấy mặt đất làm môi giới phát động, không cách nào chống rông bắn ra. Mà cái kia rào hoặc sa mạn, từ đầu đến cuối đều đem chính mình bảo trì tại một cái tuyệt đối khoảng cách an toàn bên trên, phản phất sớm đã xem thấu hắn pháp thuật cực hạn. Nó thời khắc này nhe răng cười, không chỉ là trào phúng, càng giống là tại tuyên cáo, trò hay còn tại phía sau. Dù sẽ trong lòng còi báo động cùng vang, cái này ra tím người lùn không thích hợp, nó còn có chuẩn bị ở sau. Dùng không quá quen, ma lực khống chế không nổi, dùng lớn, giết cái này, chính mình cũng chỉ có thể chờ chết, còn có tạm binh đâu, dùng nhỏ tổn thương không đủ đi hắn cố nén thân thể nặng nề cùng trì trệ, tập trung toàn bộ tinh thần cảm giác bốn phía. Đúng lúc này, hắn chú ý tới biên giới quảng trường, cả người cao gần 2 mét thân ảnh tại thấp bé gỗ lìn trong đám hạc giữa bầy gà. Đó là cả người cao gần 2 mét quái vật. Bộ mặt dữ tợn, hàm dưới đột xuất 4 cái bén nhọn răng nanh, màu đỏ sẫm con ngươi lóe ra khát máu quằn mang. Nó nửa người trên bắp thịt cuộn cuộn, phần bụng lại phồng lên đến như là một cái cự đại túi dạ dày. Trong tay kéo lấy một cây không biết từ nơi nào tìm đến thân cây. Cự hình gỗ lìn. Quái vật kia trong nháy mắt khóa chặt bị chỉ hoàn thuật ảnh hưởng rồ xe. Nhe răng cười tại nó trên khuôn mặt xấu xí tràn ra. Sau đó như là mất khống chế công thành truy, phá tan tất cả cản đường phổ thông gỗ lìn, hướng phía rồ xe bọn mạnh tới. Nguy rồi, hướng ta tới. Rồ xe con người đột nhiên co lại, bóng ma tử vong bao phủ hắn. Trong chớp mắt, rồ xe đã không còn giữ lại chút nào. Trung quanh thổ nguyên tố điên cuồng hội tụ, hắn ép khô thể nội tất cả ma lực. Một cây tráng kiện gai đá phá đất mà lên, không phải thẳng đứng hướng lên, mà là mang theo nghiêng góc độ. Tinh chuẩn từ cự hình gỗ lìn cái kia che kín răng nanh miệng to như chậu máu đâm vào, không trở ngại chút nào quán xuyên nó to mọng đầu lâu. Từ sau nào trước mang theo hồng bạch đổ vật xuyên ra. Cự hình gỗ lìn vọt tới trước thân hình khổng lồ bỗng nhiên cứng đờ. Màu đỏ sẫm con ngươi trong nháy mắt đã mất đi thần thái. Thân cây cũng theo đó đập xuống trên mặt đất. Nhưng mà gai đá cũng không có đình chỉ. Nó mang theo xuyên qua cự hình gỗ lìn thi thể, tiếp tục hướng phía gác trung định phương hướng, thế như trẻ che hướng bên trên sinh trưởng. Kéo lên. Dù xe sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể bởi vì ma lực tiêu hao mà run rẩy kịch liệt, cơ hồ đứng không vững. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cây kia gai đá đỉnh. Nhanh, nhanh lên nữa, lại cao hơn một chút. Nhưng mà, gai đá kéo lên tốc độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại. Cuối cùng, tại khoảng cách gác chuông đỉnh nhọn, khoảng cách cái kia theo gió chập chờn quỷ dị tượng bùn còn có trọn vẹn xa mấy mét địa phương, im bặt mà dừng. Ma lực hao hết. Địa thứ thuật độ thuần thục 3, 5, một không gai đá đỉnh, treo cự hình gỗ lìn cái kia chết không nhắm mắt thi thể khổng lồ, tại trong gió đêm hơi rung nhẹ. Khoảng cách mục tiêu gần trong gang tấc, nhưng lại xa không thể chạm. Dô sẽ nhìn xem cái kia vài mét trên lệch, một cú cảm giác bất lực trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Nam nhân đúng chiều dài lo nghĩ ở khắp mọi nơi, còn kém ngần ấy. Tại loại này muốn mạng thời điểm, một chúng chỉ hoan thuật bọn hắn, hành động như là ốc sên, muốn tại gỗ lìn biển dưới vây công giết ra ngoài, không khác người si nói mộng. Hy vọng duy nhất chính là cái kia treo ở trên gác chuông tượng bùn. Nhưng bây giờ, một tên vệ binh tay mắt lanh lẹ, một thanh đỡ lấy lung lay sắp đổ dô sẽ. Ở nam tức cũng nhìn thấy cây kia chỉ xéo hướng gác chuông gai đá, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Nếu như không có bên trong trì hoãn thuật lời nói, một cái bắn gọn chưa hẳn không thể đến cái kia tượng bùn. Nhưng lập tức hắn hay là chỉ hướng cây kia to lớn gai đá, bởi vì đó là duy nhất sinh lộ. Lương tựa địa thứ, chí ít có thể lấy giảm bớt đối mặt một cái phương hướng gỗ lìn. Chờ đợi có lẽ đã chết xong biệt quân. Đám vệ binh lập tức hiểu ý, che chở rồ xe, tại ở nam tức dẫn đầu xuống hướng phía cây kia to lớn gai đá xê dịch. Tại trì hoãn thuật ảnh hưởng dưới, mỗi một bước đều mười phần khó khăn. Mặc dù không phát ra được thanh âm nào, Bợ rủ Sở còn thỉnh thoảng quay đầu nhe răng niết miệng, ý đồ dọa lùi đuổi đến quá gần gỗ lìn. Chương 27, ta mở ý cờ rất to sao. Chương 27, ta mở ý cờ rất to sao. Dô xe ý thức từ trong bóng tối tránh thoát, kịch liệt cảm giác hôn mê hơi chậm. Hắn mở mắt ra, đập vào mi mắt là ở nam tức cùng đám vệ binh như là động tác chậm giống như tuyệt vọng chống cự. Tại trì hoãn thuật tác dụng dưới, bọn hắn mỗi một lần huy kiếm, đâm đều càng thêm khó khăn. Gỗ lìn bọn họ như là không biết mệnh mỏi thủy triều, từng lớp xuống tới, cắn xé bọn hắn lung lay sắp đổ phòng tuyến. Đáng chết, rồ xẻ tâm chìm đến đáy cốc, rõ ràng chỉ kém như vậy một chút, nếu như không chúng cái này đáng chết chỉ hoãn thuật hoặc là ma lực lại nhiều một chút, dưới ánh mắt của hắn ý thức đảo qua chiến trường, tìm kiếm chuyển cơ. Đột nhiên, tâm mắt của hắn dừng lại tại một cái linh hoạt xuyên thẳng qua đang phong thả đám người cùng gỗ lìn ở giữa màu nâu thân ảnh bên trên, Bợ rủ Sở. Nó không có bị chỉ hoãn thuật trúng mục tiêu. Bốn cái chân linh hoạt như cũng nhảy bọn, né tránh, thỉnh thoảng còn thỉnh lình cắn một cái gỗ lìn mắt cá chân, là đám vệ binh chế tạo cơ hội. Nếu như là Bợ rủ Sở lời nói, rồ xẻ ánh mắt khóa chặt Bợ rủ Sở. Bợ rủ Sở tựa hồ lòng có cảm giác, đột nhiên quay đầu, mắt chó vừa vặn đối đầu rồ xẻ ánh mắt. Rồ xẻ không có cũng vô pháp ngôn ngữ, hướng nó ra hiệu. Mục tiêu, gác chung đỉnh nhọn. Bợ rủ Sở đọc hiểu rồ xẻ trong mắt kỳ vọng. Giang buộc không cần nhiều lời. Đáng giận, không nên xem thường ta cùng Bợ rủ Sở ở giữa giang buộc, a nó sẽ không tiếp tục cùng chúng quanh gỗ lìn của nhau. Thân thể đột nhiên một cùng, như là như mũi tên rời cùng bọt ra ngoài. Động tác nhanh đến mức kinh người. Nó bốn chảo cùng sử dụng, như cùng ở tại trên đất bằng chạy bình thường, dọc theo gai đá thô ráp gầy cho xương sườn dốc cấp tốc kéo lên. Không tốt. Một cái đến từ kiếp trước hồi ức, tựa như kia chớp đánh trúng bảo rổ xe, liên quan tới thanh âm ký ức. Hắn lập tức hướng phía ở nam tức cùng đám vệ binh điên cuồng đánh lấy thủ thế. Bịt lốt hai. Ở nam tức mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn thấy rổ xe cái kia gần như biểu tình dữ tợn cùng chỉ hướng Bợ rủ Sở thủ thế, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Hắn cũng lập tức làm ra bịt lốt hai động tác. Đám vệ binh sớm đã tin tưởng rổ xe, nhao nhao gắt gào che lốt hai. Dưới ánh trăng, cái kia theo gió chập chờn bị dị tượng bùn cùng gai đá đỉnh ở giữa cách một đoạn làm người sợ hãi khoảng cách. Bợ rủ Sở mượn thế xông từ gai đá đỉnh bật lên. Bạch phá bầu trời đêm yên tĩnh, vô cùng tinh chuẩn cắn một cái tia tượng bùn trên đầu. Nó sắc bén răng nanh trong nháy mắt xuyên thấu thô ráp phôi bùn. Ngay sau đó, nó đột nhiên hất đầu. Soạt, tượng bùn đầu lâu ứng thanh mà nát, hóa thành một mịn. Bao trùm tại bút bê đỉnh đầu mái tóc dài đen nóng, đã mất đi phụ thuộc, tại trong gió đêm bay xuống. Ngay tại tượng bùn vỡ vụn trong nháy mắt. Ông, ông, ông. Tiếng oanh minh trong nháy mắt quét sạch toàn bộ gỡ lại trấn. Cho dù rổ xe bưng kín lỗ thai, bén nhọn phong minh vẫn để hắn trong thai truyền đến một trận nói nói. Từ tuyệt đối tĩnh mịch, trong nháy mắt hoán đổi đến đinh thai nhức óc ồn ào náo động. Rồ xẻ trong đầu chỉ còn lại có một cái hoang đường tuyệt luân suy nghĩ, cái này con mẹ nó cực kỳ giống tiếp trước cái kia chơi game lúc vĩnh viễn chỉnh không được mãi tên ốc. Mỗi lần mở đen, hắn bên kia hoặc là tĩnh mịch một mảnh, hoặc là chính là đột nhiên đến một câu đinh thai nhức óc gần cần thăm hỏi, "Alo, alo, nghe thấy không? Ta mở y cờ rất to sao?" Mà bây giờ, toàn bộ tớ lại chấn, đều tại kinh lịch loại này nổ mạch cực hạn thể nghiệm. Đối với thính lực viễn siêu nhân loại gỗ lìn tới nói, trong chớp nhoáng này âm thanh ép biến hóa, càng là tai họa ngập đầu. Công ngao, rát a a a, thê lương đến biến điệu tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang tận mây xanh. Chỉ thấy rộng trên trận tất cả gỗ lìn, tất cả đều thống khổ che lốt hai. Bọn chúng trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, run rẩy, đau khổ kịch liệt lấn át xả mạn thực hiện cuồng bạo pháp thuật. Bọn dù sơ nhẹ nhàng rơi vào gác chuông khoán cửa sổ đá dọc theo bên trên, lung lay chấn động đến có chút choáng váng đầu. Túi đầu nhìn xem trên quảng trường như là nước sôi giống như quay cuồng gỗ lìn bảy, nghĩ thầm, còn tốt anh em cách khá xa. Một lát sau, nam tức cùng đám vệ binh buông xuống bịt lấy lỗ hai tay. Thế giới thanh âm một lần nữa trở về, mặc dù trong lỗ tai còn ông tác hưởng, nhưng ít ra có thể trao đổi lẫn nhau. Thừa dịp hiện tại, đem chung quanh những này giết chết. Nam tức phát ra kiềm chế đã lâu mệnh lệnh. Đám vệ binh tinh thần đại chấn. Thừa dịp chung quanh gỗ lìn còn đắm chìm tại trong thống khổ to lớn, ra sức thanh lý bên người gỗ lìn. Các đàn đội trưởng, có thể nghe thấy thanh âm. Một cái hầm lối bảo, một tên tuổi trẻ vệ binh kích động hô. Vệ binh đội trưởng các đàn, một cái vóc người khôi ngô hán tử trung niên, nhẹ gật đầu. Khi gỗ lìn xâm lấn hỗn loạn cùng tĩnh mịch đồng thời phủ xuống thời giờ, đúng là hắn, nương tựa theo chiến trường trực giác và lòng can đảm, cấp tốc tụ hợp nổi may mắn còn sống sót vệ binh cùng dân chấn. Bọn hắn chia hai đội, trốn ở lân cận hai cái kiên cố trong hầm ngầm. Trong hầm ngầm không khí ô trọng, hắc ám cùng im ắng sợ hãi giống như rắn độc gặm nuốt lấy mỗi người thần kinh. Nhưng cặn đạn từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo. Trước đây không lâu, hắn bén nhạy phát giác được vây công hầm gỗ lìn số lượng tại giảm bớt, lập tức ý thức được, lãnh chúa đại nhân dẫn người giết tiến đến. Giờ phút này, nghe phía bên ngoài đình thai nhức góc tiếng vang cùng gỗ lìn rú thảm, cặn đạn biết phản kích thời khắc đến, mở ra hầm cửa. Các đàn thanh âm trầm ổn hữu lực, bọn tiểu tử cầm vũ khí lên, lãnh chúa đại nhân ngay tại quảng trường, theo ta giết ra ngoài, đem những cái kia ra xanh tạp vãi đuổi ra phổ lâm đặc biệt, giết. Kiềm chế đã lâu sợ hãi trong nháy mắt chuyển hóa làm lửa giận ngập trời. May mắn còn sống sót vệ binh cùng thanh tráng chấn dân bọn họ giống giận, cầm lấy có thể tìm tới bất kỳ vũ khí nào, trường kiếm, trường mâu, chĩa cỏ, thậm chí dao phay cùng gậy gỗ. Cắt đàn một ngựa đi đầu, dẫn theo người báo thù triều, trực tiếp thẳng hướng gỗ lìn dày đặc nhất gác chuông quảng trường. Hắn liếc mắt liền thấy được giữa quảng trường, bị gỗ lìn trùng điệp vây quanh, giúp huyết phấn chiến ở nam tức cùng rộ xẻ bọn người. Cũng nhìn thấy gác chuông dưới bóng ma, cái kia màu đỏ tím thân ảnh, gỗ lìn xa mạn. Các ngươi đi chợ giúp lãnh chúa đại nhân. Cắt đàn thanh âm như là kinh lôi, cái kia da tím tạp ái, giao cho ta. Lời con chưa dứt, cắt đàn hai chân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng. Xuân phong, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo rời dây cung mũi tên, bởi vì không cách nào thẳng đến sa mạn, lấy một cái ngăn tại trên đường đi phổ thông gỗ lìn là bản đạn. Giống, một tiếng như là hùng sư giống như nổ hống từ cắt đàn trong miệng bộc phát, vô hình sóng âm như là trọng truy, hung hăng nện ở chúng quanh gỗ lìn trên màng nhĩ. Những cái kia mới từ nổ mạch trong thống khổ tỉnh táo lại gỗ lìn, trong nháy mắt lại lâm vào trạng thái hôn mê, như là uống rượu say giống như lung la lung lay. Cắt đàn nhìn cũng không nhìn, một cước đem ngăn tại trước người mê mội gỗ lìn đã bay. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, gỗ lìn sa mạn. Chết. Cắt đạn trong tay tinh cương trường kiếm mang theo xé rách không khí rít lên, hướng phía thất kinh tắt mãn đương đầu đánh xuống. Gỗ lìn sa mạn dọa đến hồn phi phách tán. Nó vô ý thức giơ lên trong tay cốt trượng kia, ý đồ đón đỡ. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Cốt trượng ứng thanh mà đứt. Cắt đạn kiếm thế bị ngăn cản, hơi chậm lại. Gỗ lìn sa mạn mượn nguồn lực lượng này, như là con thỏ con bị giật mình giống như hướng về sau chật vật quay cuồng. Rát lạc gốc. Ngăn lại hắn. Trung quanh gỗ lìn mới từ trong mê muội khôi phục, lập tức gào thét nhào về phía cắt đạn. Cắt đạn huy kiếm quét ngang, ném lăn hai cái, nhưng càng nhiều gỗ lìn dâng lên, tạm thời cản trở hắn truy kích. Một bên khác, Dô Xe ánh mắt sớm đã khóa chặt chiến cuộc, hắn một bên lẩn tránh lấy tạp binh, một bên lặng yên hướng phía xà mạn phương hướng di động. Ma lực tại vừa rồi thở dốc ở giữa đã khôi phục gần một nửa. Nhìn thấy gỗ lìn xà mạn chật vật ngã xuống đất, ý đồ bỏ lên chạy trốn trong ngáy mắt. Đợi một đêm, liền chờ hiện tại. Đưa tay, địa thứ thuật, phốc phốc, bén nhọn gai đá từ gỗ lìn xà mạn dưới thân mặt đất bỗng nhiên đâm ra, trong nháy mắt quán xuyên nó còn xuống thân thể. Gỗ lìn xa mạn thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nó cái kia hai điểm u lục sắc quang mang gắt gao nhìn chằm chằm rộ xẻ phương hướng, tràn đầy oán độc cũng khó có thể tin. Lập tức quang mang cấp tốc cảm đậm đi, ngheo đầu, triệt để không một tiếng động. Địa thứ thuật độ thuần thục 3.8.10 trên quảng trường đã mất đi xa mạn chỉ huy cùng cuồng bạo ra chỉ gỗ lìn, tại cắt đạn cùng ở nam tước đám người trong ngoài giáp công bên dưới, rốt cục triệt để sụp đổ. Bọn chúng thét chói tai vang lên, như là con ruồi không đầu giống như chạy từ phía. Đó là chấn trong bầu trời đêm, tiếng la giết cùng tiếng kêu rên giao thoa lấy. Chương 28. Địa thứ thuật LV2 chương 28, địa thứ thuật LV2 bóng đêm ở chân trời rút đi. Đó là chấn trong không khí, mùi máu tươi hỗn hợp có gỗ lìn đặc thù mùi hôi, thật lâu không tiêu tan. Đúng gỗ lìn tiêu diệt toàn bộ còn đang tiếp tục. Từ khi ra tím xá mạn bị đóng đinh, còn sót lại gỗ lìn liền triệt để mất đi chủ tâm cốt, như là bị phá hủy xào huyệt con rán, tại trong chấn chạy từ phía. Ở nam tức cùng cắt đạn đội trưởng chính chỉ huy vệ binh cùng các dân chấn phân tổ tiêu diệt toàn bộ. Dù sẽ không có lựa chọn gia nhập đại bộ đội, mà là mang theo bờ rủ sở trong ngõ hẻm lẻ qua, tìm kiếm cá lưới. Giờ phút này hắn chính tựa ở một mặt tường bên cạnh, có chút thở dốc, khôi phục tiêu hao thể lực cùng ma lực. Đột nhiên, Bờ Rủ Sở lỗ hai khẽ động, mũi thở nhanh chóng mất máy, rồ xe. Bên trái đằng trước, tường bên kia có động tĩnh. Rồ xe ánh mắt ngưng tụ, thuận Bờ Rủ Sở ra hiệu phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một cái gãy chân gỗ lìn, chính kéo lấy thân thể tàn phế, ý đồ trốn vào sau tường. Rồ xe ánh mắt bình tĩnh, giơ tay lên. Địa thứ thuật, ý niệm khẽ nhúc nhích. Phốc phốc, gai đá từ gỗ lìn dưới thân mặt đất đâm ra. Gỗ lìn trong cổ họng phát ra rát, một tiếng run rẩy mấy lần liền bất động. Dô xe nhíu mày, quả nhiên không phải đánh giết liền nhất định có thể thu được độ thuần thục. Hắn nhớ lại trước đó chiến đấu, đánh giết cái kia cự hình gỗ lìn cùng sa mạn, độ thuần thục tăng 6 điểm. Đánh giết phổ thông gỗ lìn tăng thêm vừa rồi cái kia hết thể giết 12 cái, chỉ có trước đó lần kia tăng 1 điểm. Xem ra, muốn nhanh chóng tăng lên kỹ năng, hay là đến tìm lợi hại 1 điểm. Bất quá từ điều đâu? Cái kia cự hình gỗ lìn cùng sa mạn, thậm chí phổ thông gỗ lìn một cái từ điều đều không có rút đến. Chẳng lẽ lần kia từ huyết mũi trên thân rút đến văn quần lĩnh tụ thuần túy là gặp vận may? Văn đạo nhân, ân, ta hóa thân tại sao lại thiếu một cái ai đổ sẽ có chút buồn bực. Tuy nói không trông cậy vào từ những này ra xanh trên thân cầm tới cái gì tốt từ điều, nhưng loại này không thu hoạch được một hạt nào cảm giác, tóm lại để cho người ta khó chịu. Ma lực khôi phục được không sai biệt lắm, thể lực cũng vẫn được, chỉ là có chút khốn rổ sẽ ngáp một cái. Bất quá bây giờ trở về đoán chừng cũng ngủ không được, lại giết mấy cái, ta cũng không tin. Đêm nay một cái từ điều đều rút không đến. Hắn mang theo bờ rủ sở tiếp tục tại các loại trong ngõ nhỏ tìm kiếm. Mấy giờ đi qua, tia nắng ban mai hơi lộ ra. Dô sẽ lại xử lý 6 cái ẩn nút gỗ lìn. Độ thuần thục không có biến hóa, từ điều cũng bật vô âm tín. Dô sẽ vuốt vuốt mỏi như con mắt, nhìn lên trời bên cạnh nổi lên ngân bạch sắc, chuẩn bị từ bỏ. Được rồi, trở về ngủ đi. Xem ra đêm nay vận khí dùng hết. Ngay tại hắn quay người chuẩn bị lúc rời đi, Bờ Rủ Sơ đột nhiên dùng sức hít hà. Dô sẽ. Phía trước cái kia đại thảo trồng phía sau, cất giấu một cái đại gia hỏa. Dô sẽ mừng rỡ. Đại gia hỏa. Hắn lập tức cùng Bờ Rủ Sơ từ mặt bên lặng lẽ đi vòng qua. Quả nhiên, một cái đống cỏ khô sau, cái nào đó dị thường to mọng màu xanh lá cái mông, chính không có chút nào phòng bị mà đối với bên ngoài. Toàn bộ thân thể đều núp ở trong bụi cỏ, lộ ra một nửa tráng kiện bắp chân cùng bàn chân khổng lồ. Nhìn mông kia kích thước cùng tráng kiện bắp chân, cái này gỗ lìn mặc dù so ra kém tối hôm qua cái kia kinh khủng cự hình gỗ lìn, nhưng tuyệt đối so với phổ thông gỗ lìn lớn hơn một vòng. Xem như cái tinh anh quái, khá lắm, lẫn mất rất tốt. Địa thứ thuật hắn khóa chặt cái kia mân mê to mọng cái mông, phốc phốc, dài một mét gai đá nghiêng nghiêng từ mặt đất đâm ra, góc độ xảo trá, câu ngao 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 ngao, một tiếng thê lương đến biến điệu rú thảm trong nháy mắt bộc phát, trong thanh âm kia tràn đầy thống khổ. Vợ dù sơ bị tiếng kêu thảm này chấn động đến lỗ tai lắc một cái, rồ sẹ ngươi không thích hợp. Bất quá đây tuyệt đối là đêm nay làm cho thảm nhất một cái đều phá âm. Chỉ gặp cái kia bị thọc cái mông gỗ lìn, đung nhiên từ trong bụi cỏ bật lên đến, hai tay gắt gao bưng bít lấy phía sau, giữa hai chân tám tin tức manh mối tại mặt đất. Cây kia tráng kiện gai đá thình lình nghiêng theo nó giữa đuổi xuyên qua mà vào, dòng máu màu xanh lục thuận gai đá ảo ạt chảy ra. Nó nằm dạp trên mặt đất chồng mông lên, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, rất nhanh liền không một tiếng động. Địa thứ thuật độ thuần thục 1, Lv 20, 20 rồ xe. Hắn nhìn xem cái kia cảnh tượng thê thảm, khóe miệng co giật một chút. Ách, góc độ này chẳng lẽ là bởi vì ta nhắm chuẩn, cho nên cho độ thuần thục. Bất quá tiếp xuống nhắc nhở, để trong lòng của hắn điểm này lúng túng nhỏ trong nháy mắt bị cuồng hỉ thay thế. Ngươi đã nắm giữ kỹ năng địa thứ thuật Lv 2, trí tuệ 1. Thanh lương khí tức tràn vào trong đầu, để rồ xe mừng rỡ. Trí tuệ 1, tăng thêm một chút trí tuệ. Rồ xe trong lòng cuồng hỉ, chỉ muốn mau đem địa thứ thuật tăng lên tới Lv 2, suýt nữa quên mất ẻ đỉnh lao sư nói qua nói, nắm giữ kỹ năng bản thân liền có thể rèn luyện tự thân thuộc tính. Cũng không biết lợi hại hơn, phức tạp hơn kỹ năng, tăng lên thuộc tính có thể hay không càng nhiều. Về sau học được rồi nói sau. Thử trước một chút nhìn Lv 2 địa thứ thuật có thay đổi gì. Hắn không kịp chờ đợi bắt đầu thí nghiệm. Vị trí giống nhau, mục tiêu giống nhau, chiều dài giống nhau. Địa thứ thuật. Phốc phốc. Một cây gai đá trong nháy mắt thành hình, lần nữa tinh chuẩn đâm thủng cái kia vẫn như cũ hất lên trên mặt đất mục tiêu. Ma lực tiêu hao rõ ràng thiếu một đoạn. Rồ xe nhãn tỉnh sáng lên, mà lại ngưng tụ tốc độ nhanh hơn. Thổ nguyên tố hưởng ứng càng mau lẹ, càng cô đọng. Cảm giác thao túng càng thuận buồm xuôi gió. Hắn bắt đầu đếm thử đồng thời dẫn đạo càng nhiều thổ nguyên tố. Ý niệm khẽ nhúc đích. Lần này, không còn là khóa chặt một điểm, mà là ba cái. Địa thứ thuật. Vâng, vâng, vâng. Ba tiếng cơ hồ dính liền nhau trầm đủ. Chỉ thấy phía trước trên đất trống, ba cây bén nhọn gai đá hiện lên xếp theo hình tam giác, trong nháy mắt phá đất mà lên. Thành. Dô xe mừng rỡ trong lòng. Trước đó muốn phóng thích ba cây, cần liên tục phóng thích ba lần. Hiện tại một lần liền có thể giải quyết. Ma lực tiêu hao tổng lượng so liên tục phóng thích ba lần muốn thiếu, mà lại càng tiết kiệm thời gian. Cái này tăng lên quá thực dụng. Mục tiêu xem như hoàn thành rổ xe, hài lòng mang theo vợ rủ sở về tới phòng nhỏ. Đơn giản thanh tẩy sạch trên người vết máu cùng bụi đất, hắn nằm xuống liền ngủ. Ngủ một giấc này rất thâm trầm. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua cũ nát cửa sổ chiếu vào trên mặt, hắn mới mơ màng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, rổ xe bắt đầu đều đâu vào đấy thu thập bọc hành lý. Hắn thay đổi một thân sạch sẽ vải bố giáp quần áo, đem David bút ký, cái kia mấy bình dược tể bỏ vào ba lô. Thanh kia tạo hình kỳ lạ chủy thủ thì treo ở bên hông. Ngay tại hắn chỉnh lý ba lô lúc, vợ rủ sở giống như là nhớ ra cái gì đó, rồ xe. Ta suýt nữa quên mất. Tối hôm qua cắn cái kia tượng bùn thời điểm, ta ngửi thấy. Ngửi được cái gì? Kia bút bê trên đầu lông đen không phải tóc giả, ta nghe được đi ra. Đó là đầu người phát. Phía trên mang theo một cỗ giống như là chôn thật lâu bùn đất cùng máu sen lẫn trong cùng nhau hương vị. Rồ xe động tác trong nháy mắt cứng đờ, hắn cảm thấy thấy lạnh cả người thuận lòng bàn chân trèo lên. Chân nhân tóc. Cái kia quỷ dị tượng bùn là dùng chân nhân tóc làm.